Chương 853, phản sát chương 853, phản sát một loạt trùng hợp, nghe vào là cỡ nào hoang đường. Hết lần này tới lần khác, lại là một phần không thể dao động sự thật. Phương Huyền Cơ sắp đặt, nhìn như rất hoàn mỹ, trên thực tế tồn tại sơ hở rất lớn. Hắn bị ẩn tàng tự thân tồn tại, lựa chọn chế tác vô tâm diêm la hư giả thân phận, thậm chí cho mình an trí một cái giả nhân cách. Mang tới mặt nạ Phương Huyền Cơ, cũng không phải thật sự là Phương Huyền Cơ mà là mô phỏng tạo ra nhân cách. Cũng chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể tránh khỏi Ti Thiên giám thẩm tra, để cho hắn có thể tiến vào trong Ti Thiên giám mai phục. Cái này cũng giải thích vì cái gì Dạ Xoa mỗi lần sử dụng hạo nhiên chính khí ngược lại sẽ làm bị thương chính mình, bởi vì mỗi lần mượn dùng loại lực lượng này, cũng là tại tỉnh lại ngủ say ở trong người Phương Huyền Cơ bản tôn. Một khi Nho Thánh thức tỉnh, cái này mô phỏng tạo ra nhân cách cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Cho nên Dạ Xoa tuyệt không tình nguyện để cho Phương Huyền Cơ thức tỉnh, hắn muốn đem cái này Nho Thánh lâu dài ngủ say đi, không cần tỉnh lại, nhưng dựa vào nhị phẩm phương sĩ năng lực cũng không đầy đủ, thích hợp nhất biện pháp chính là nắm giữ Ti Thiên giám, trở thành nam đường nhất phẩm phương sĩ. Nhưng mà, chiêu này chủ tính cùng sắp đặt, cũng chưa chắc thoát ly Phương Huyền Cơ bản thân chủ tính. Nếu như Dạ Xoa kế hoạch thật sự thành công, điều này cũng làm cho đại biểu Phương Huyền Cơ tùy thời đều có thể tiếp xúc đến quốc vận, đến lúc đó hắn nếu là muốn thức tỉnh, nhất phẩm phương sĩ thật có thể áp chế lại một vị lục địa thần tiên sao? Đáp án dĩ nhiên là ẩn số. Bởi vì kịch bản căn bản không có dựa theo đặt trước phát triển tới đi. Em đẹp trong bàn cờ đi tới bên thứ ba, thế là một bàn hắc bạch cờ vây đã biến thành cờ cá ngựa, cờ ca dô cùng đấu thu kỳ, quy tắc không hiểu đấu. Cuối cùng bày ở ngoài sáng Dạ Xoa cả bàn đều thua, triệt để bị loại. Cũng chính vì Bạch Lang Cơ hồ ăn sạch tất cả trên mặt nổi quân cờ, mới đưa đến từ đầu đến cuối tiềm ẩn tại âm thầm Phương Huyền Cơ đang chẳng sau, cũng lại không người có thể kiềm chế. Kế hoạch của hắn có thể thuận lợi tiến lên. Tinh thông lưu kế người đem tất cả hết thảy đều nhìn làm quân cờ trên bàn cờ giết máu chảy thành sông, mà kỳ thủ thường thường vân đạm phong khinh, chờ đợi hết thảy kết thúc, hắn có thể vung tay lên, đem tàn cuộc thu thập sạch sẽ, tiếp đó đứng tại chuỗi thức ăn cuối cùng, đem hết thảy chỗ tốt đều ăn sạch sẽ. Phương Huyền Cơ nhìn xem huyết hà từng chút một nuốt hết tiểu quan âm nửa người. Ma thai bên trong lệ khí cùng chất dinh dưỡng là tuyệt cao nguyên liệu, chờ huyết hà đem nàng nuốt hết một khắc này, huyết hà trở thành ma chủ phát nguyên dương ấm, đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua cái này thể xác, lấy tiên thiên ma thai cùng điệu tiên thân thể vì tế phẩm, phải này siêu thoát, lột xác thành vạn ma chi chủ. Kế hoạch 10 phần đơn giản, ba cái đầy đủ điều kiện tất yếu đã gộp đủ, duy nhất biến số chính là cách ba thước khoảng cách bên ngoài nhìn chằm chằm người xứ lạ. Thế là, hắn mở miệng nói ra một câu, lấy lui làm tiến, tính toán trấn an người này. Đối với cái này, Bạch Lang đáp lại trầm mặc. Ngoại trừ dưới ống tay áo sao động bất an cái gì bên ngoài, hắn tỉnh táo phảng phất người ngoài cuộc. Ánh mắt tỉnh táo, giống như ẩn nút trong rừng tợ săn, chờ lấy con mồi lộ ra sơ hở một khắc này. Trước đó, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra răng nanh. Phần này trầm mặc cũng cho Phương Huyền Cơ không nhỏ áp lực tâm lý, có thể bèn bèn rất ít hứa áp lực, thời gian đứng tại hắn bên này. Muốn ngăn cản hắn, thích hợp nhất biện pháp chính là giết tiểu nữ hài này, đem ma thai lệ khí triệt để chém vỡ. Bạch Lang đã từng có vô số lần cơ hội như thế làm, hắn lại toàn bộ bỏ lỡ. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Dài răng giặc trầm mặc, làm cho người ngạt thở, dạy người điên cuồng trong trầm mặc, chỉ có huyết hà chạy xuôi cùng tiểu nữ hài phát ra tiếng khóc lóc. Bạch Lang ống tay áo rung động âm thanh càng ngày càng trong trẻo. Hắn cuối cùng phá vỡ phần này phải chết trầm mặc. Nàng là ngươi chọn chúng ma thai, vậy ngươi hẳn là biết được tên của nàng là cái gì. Ở hải này quá thời khắc, hắn ngược lại hỏi không hiểu thấu thậm chí không quan hệ việc quan trọng vấn đề. Rõ ràng tiểu quan âm sắp bị huyết hà cuốn vào nuốt hết, hắn lại có vẻ thờ ơ, so đo lại là tên. Phương Huyền Cơ cũng kinh ngạc mấy phần, thậm chí hoài nghi này lại không có cái gì lừa dối, hắn ánh mắt phân tức không rời rơi vào Bạch Lang trên tay áo, nhưng cũng thực sự không nghĩ ra một cái tên có thể có huyền cơ gì, đạm nhiên đáp, "Là ta xóa đi tên của nàng, chỉ là một cái ma thai tục danh, căn bản không quan trọng, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, nàng cứ gọi là Thả Sở Liên." Phương Huyền Cơ nói ra nữ hải tên. Bạch Lang nhớ ký tên, gật đầu nói, "Là tốt tên." Phía trước vẫn luôn không biết, là bởi vì thiên cơ phong tỏa duyên cớ. Phương Huyền Cơ đang muốn mở miệng lại bị Bạch Lang đánh gãy, nguyên lai hắn chỉ là đang lẩm bẩm lủ bộ. Bạch Lang hướng về phía Phương Huyền Cơ nở nụ cười, "Đê ta rất lâu đúng không? Nếu không nghỉ ngơi một hồi." Phương Huyền Cơ kinh nghi bất định, nhìn thấy Bạch Lang biểu lộ như vậy, nội tâm một hồi chập trùng không chắc, nhìn thấy nàng không lo lắng chút nào, ngược lại một mảnh trấn định, theo bản năng cao mày, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Bạch Lang trên thân. Bạch Lang nói tiếp, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn mở ra ống tay áo, phản phất sắc phóng thích đại chiêu. Phương Huyền Cơ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể ống tay áo tiết lộ, chỉ thấy Bạch Lang tay áo phía dưới trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá một cái tay. Năm ngón tay bốn cái thu hồi, còn lại ngón giữa nhất trụ kình thiên. Phắc. Phương Huyền Cơ thầm nghĩ không ổn, hỏng bét, có bấy. Thanh niên khỏe miệng tại đồng thời dương thành tà mị cuồng quyến độ cong. Con lựa chọn, từ địch trước mắt, ngươi còn đang chờ cái gì? Cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, rực rỡ chói mắt Phật quang trong khoảnh khắc bao phủ mảnh đất này. Tại huyết hà sắp bao phủ tiểu quan âm bả vai thời điểm, kim quang đại phóng. A Di Đà Phật. Áo bào xám lao tăng biên giới ho bở nguyên một tràng, cuối cùng ra tay. Dấu ở tiểu quan âm trên người xá lợi tử phóng thích ánh sáng cùng nhiệt, xua tan huyết hà, đem phương viên trong vòng 10 trượng tất cả mọi người đều cuốn vào Phật quang bên trong. Tia sáng tán đi, Bạch Lang, Phương Huyền Cơ tiểu quan âm đồng lúc đến tiểu tu Di Sơn. Cơ hồ là trong chốc lát, Phương Huyền Cơ đã quát lên. Ta trong vòng ba thước, vì nam đường kinh thành. Luôn xuất phát thủy, chữ viết ngưng giữa không trùng, lại dẫn phát một hồi hồng lữ trung lớn băng lên. Tiểu tu Di Sơn chấn động mạnh một cái, truyền đến phản âm hát thôi. Áo bào xám lao tăng đứng tại vô số thạch điêu ở trong, lạnh nhạt nói, thí chủ không cần lãng phí khí lực, tiểu tu Di Sơn chính là Phật môn thánh địa, ngoại cảnh bên trong, dù cho ngươi là lục địa thần tiên, cũng há có thể dùng ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi. Nếu như là tại đại thế giới, nho thánh muốn chuyển đưa đi nơi nào cũng có thể. Nhưng mà ngoại cảnh là tiểu thiên thế giới, Phật môn tiểu tu Di Sơn bên trong thiết trí vô số cấm chế, không có Phật bảo nơi tay, tuyệt đối không thể tự do xuất nhập. Thậm chí tại cái này phương trong không gian, nho gia thánh nhân sức mạnh đều sẽ bị thêm một bước áp chế, bởi vì nơi này là Phật môn lĩnh vực, chỉ có không ăn bất luận cái gì thể hệ khắc chế vũ phu có thể không bị ảnh hưởng. Phương Huyền Cơ nghe được tiểu tu Di Sơn sau liền thần sắc khẽ biến, hắn cũng biết ưu thế sân nhà biến hóa. Tất nhiên bị kéo vào ngoại cảnh, hắn tất cả chỉnh tự liền toàn bộ bị xáo trộn. Hắn đang muốn làm tiếp đến thử, đột phá cấm chế rời đi, đã thấy một đầu cuồng long gào thét mà đến. Thạch Long Phá Thiên, Bàn Long Chi Nha tướng Phương Huyền Cơ gắt gao cắn, vọt tới chơi chuỗi vách núi, núi đá rung động. Bay múa trong bụi mù thanh sam đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phương Huyền Cơ lại không trưởng khống toàn cục vận ung dung thái độ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lang, ngươi tính toán ta. Bạch Lang trở về lấy lễ phép tân cần thăm hỏi, phải. Hắn đem Tiểu Quan Âm kéo đến sau lưng, lấy xuống áo khoác đắp lên, quần áo đều bị ăn mòn sạch sẽ trên người cô bé, vuốt vuốt nước mắt lã chã tiểu cô nương tóc. Ngươi hữu tâm tính vô tâm, ta đương nhiên cũng có thể tương kế tự kế. Để ta lâu như vậy, nhưng ngươi không nghĩ tới sẽ có xá lợi tử dấu ở trên người nàng a? Bạch Lang nét miệng lên, phảng phất đã tính trước. Trên thực tế, đây là trùng hợp, cũng là vật khí. Lúc trước hắn cũng không phải đang để phòng Phương Huyền Cơ mà là vì để phòng bất nhất, đem xá lợi tử lưu tại Tiểu Quan Âm trên thân, vào lúc tối trọng yếu có thể thay đổi vị trí một lần, bảo đảm nàng an toàn, bởi vì chỉ có nàng không biết võ công. Nhưng mà có đôi khi trùng hợp chính là như thế tới, một chiêu hậu chiêu ở lúc mấu chốt liền có thể nghịch chuyển cục diện. Cái này không thể nói là một lá bài tẩy, bởi vì Bạch Lang cũng không dám chắc chắn núi tu gì bên trong áo bào xám lao tăng có thể hay không phối hợp. Chỉ có thể nói là sớm dự thiết một đạo phù bút, chôn một tấm cạm bẫy tạm, hơn nữa phát động điều kiện vô cùng hà khắc. Để lá bài tẩy này trở thành mấu chốt hoạch tâm ở chỗ Phương Huyền Cơ thân phận chân chính. Lật về phía trước duyệt, sẽ biết Bạch Lang cầm tới xá lợi tử là bởi vì cùng nơi này áo bào xám lao tăng làm một vụ giao dịch. Áo bào xám lao tăng là Già Diệp Tôn giả một đạo chấp niệm. Già Diệp Tôn giả là 500 năm trước Phật môn thiên tài, nhị phẩm La Hán Tôn giả, sớm đã qua đời. Vì để cho chính mình có thể giải thoát, điều Phật 500 năm chấp niệm hy vọng Bạch Lang có thể tìm tới một người hậu đại. Nữ tử này gọi là Ninh Tuyết Nga. Nhưng mà lại không có đơn giản như vậy, tại chỉ có bút mực ghi chép thời đại bên trong, tìm 500 năm một người, so mỏ kim đáy biển càng khó. Từ Quan Âm Tông chủ Linh Thiện Thượng Nhân nói ra bên trong, Bạch Lang biết được Thiên Cơ Phong tỏa chuyện, trong đó bị phong tỏa tên có hai cái. Trong đó một cái chính là Ninh Tuyết Nga, mà đổi thành một cái tên, lúc đó còn không rõ ràng. Linh Thiện Thượng Nhân nguyên thoại là như vậy. Trước đây Già Diệp Tôn giả lúc tuổi còn trẻ, ta cũng cùng hắn từng có nhất định giao tình, biết được hắn có hai vị bạn thân, một vị là hắn thở nhỏ quen biết nữ tử, mà đổi thành một vị nhưng là phương sĩ. Nữ tử tung tích cuối cùng không rõ ràng, nhưng tên kia phương sĩ là Ti Thiên Giám đời thứ nhất giám chính. 500 năm trước đời thứ nhất giám chính. Nghe sẽ có chút kỳ quái, bởi vì Ti Thiên Giám lịch sử rất dài, khoảng chừng ngàn năm lâu. Nhưng ở 500 năm trước, Nam Đường một trận bị Đại Chu tiêu diệt quốc, tại Nam Đường cảnh nội lưu lại vài tòa Uổng Tử Thành, Phượng Nô Thành, cũng là lưu lại di tích một trong, sau đó bị Ti Thiên Giám tiếp nhận quản lý, trở thành đời sau trấn mang ngục. Tại 500 năm trước, bởi vì một trận diệt quốc, Ti Thiên Giám gần như sụp đổ, cho dù phục quốc thành công, nhưng quốc vận cũng cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Về sau xây lại Ti Thiên Giám, cũng mới có mới đời thứ nhất giám chính. Nhưng trùng hợp cũng liền ở đây. Còn nhớ rõ Phương Huyền Cơ vì cái gì có thể dễ dàng trưởng khống Ti Thiên Giám quốc vận sao? Hắn nói, trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu, cái này khí vận là ta chôn, vì cái gì không thể để ta tới lấy? Nếu như cái này quốc vận từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về các ngươi, tự nhiên cũng không thể nói là cái gì cấp đi. Chỗ kỳ hoặc, có liên lạc. Nếu như nói, 500 năm trước đời thứ nhất giám chính chính là Phương Huyền Cơ bản thân, hắn vì hậu thế bày phục bút, tự nhiên thuận lý thành chương. Bởi vì hắn dùng thiên cơ phong tỏa che khuất tục danh của mình, cho nên đời thứ nhất giám chính cũng theo đó biến mất ở đại chúng tầm mắt bên trong. Đồng dạng, tại cái kia trương trang sách vàng nóng bên trên, hết thảy viết ba cái tên: Linh Tuyết Nga, Phương Huyền Cơ cùng với Thả Sở Liên. Bài trừ Thả Sở Liên không nói, Phương Huyền Cơ cùng Linh Tuyết Nga đều cùng năm đó Giả Diệp Tôn giả có liên quan. Phương Huyền Cơ ở đời sau bên trong cho mình mô phỏng tạo thân phận giả theo thứ tự là Ti Thiên Giám nhị phẩm phương sĩ, cùng với Vô Tâm Diêm La, Giang Hồ Xưng Hảo, Phật Địch. Cái trước là vì cướp đoạt góp nhặt 500 năm quốc vận mà chuẩn bị, có thể cái sau vì sao lại chọn chúng cái này tục danh đâu? Rất đơn giản, bởi vì Phương Huyền Cơ thống hận Phật môn, phần này hận ý hàng thật giá thật. Bạch Lang đã từng phỏng đoán, Già Diệp Tôn giả đi qua tình cảm tranh chấp có phải hay không một hồi tình tay ba, hai nam một nữ ở giữa chưa hẳn sẽ không sinh ra siêu hữu nghị tình cảm rồi dám. Mặc dù không có kỹ càng bày ra, nhưng lấy được Linh Thiện Thượng Nhân ngầm thừa nhận, hai cái bằng hữu bởi vì ái mộ cùng một tên nữ tử mà trở mặt thành thù rất bình thường. Nữ tử đơn phương yêu mến trong đó hòa thượng, hòa thượng bởi vì Phật môn giới luật không cách nào đáp lại, cái này cũng rất bình thường. Phương sĩ tương tư đơn phương nữ tử, mong mà không được, nếu như chỉ cái này thì cũng thôi đi, chu tâm ở chỗ, nàng thà bị đi chờ đợi trông coi thanh quy giới luật hòa thượng hồi tâm chuyển ý, cũng không chịu đi xem Ngọc Thụ Lâm Phong nho sinh một mắt, ghen ghét dẫn đến vì yêu thành cuồng, này liền càng bình thường. Phương Huyền Cơ tất nhiên là quên không được Ninh Tuyết Nga, vẫn trong lòng có mang chấp niệm, bằng không sẽ không trễ 500 năm cũng không muốn xóa đi nàng tên, từ đầu đến cuối để tên của nàng bị thiên cơ phong tỏa, chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn sẽ không bị thế nhân nhớ lại. Cái cách làm này không thể nghi ngờ là chạm đến áo bào xám lao tăng bại ngược. Bạch Lang cố ý nói tới Thiên Cơ Phong tỏa cùng Tiểu Quan Âm tên thật, cũng là ý đang nhắc nhở Tiểu Tu Di Sơn bên trong ngồi khô thiền lao tăng, cũng đừng quên đi bị Thiên Cơ Phong tỏa trong tên đều có ai. Tiểu Quan Âm dòng họ cũng là thả càng là cái không giống trùng hợp trùng hợp. Có thể nàng thật là Ninh Tuyết Nga hậu nhân. Già Diệp Tôn giả chém ra chấp niệm, lưu lại đạo này chấp niệm 500 năm khoảng không phòng thủ Tiểu Tu Di Sơn, vì cầu giải thoát, chỉ có thể đối mặt quá khứ. Biết được hết thể người đang ở trước mắt, chỉ cần chất vấn hắn, có lẽ hết thể đều có chân tướng, điều Phật lao tăng về tình về lý đều khó có khả năng kiềm chế được. Nhưng mà, cái này cũng không phải là không có nguy hiểm. Nguy hiểm nhất chính là ở, Phương Huyền Cơ không phải người bình thường, mà là lục địa thần tiên, tiếp cận phong ma điên cuồng địa tiên. Đem hắn kéo vào Tiểu Tu Di Sơn sẽ đối mặt với khổng lồ phong hiểm, Phật môn thánh địa ngoại cảnh có khả năng sẽ bị phá hủy, nhưng tương tự, bên ngoài cảnh bị triệt để phá hủy phía trước, tòa này Tiểu Tu Di Sơn là duy nhất có thể vây khốn hắn địa phương. Trên lý luận là như thế này. Nếu như ngoại cảnh cũng không thể gông cùm xiềng xích lục địa thần tiên, thiên hạ liền sẽ không an toàn. Bạch Lang lòng dạ biết rõ, nhất thiết phải hôm nay triệt để đem tai họa ngầm này giải quyết đi, bằng không hắn sau này sẽ không còn an bình. Có lẽ hắn có thể đi thẳng một mạch, nhưng cùng hắn người có liên quan sự vật đều đem tao ngộ vị này tiến giai vô vọng địa tiên điên cùng trả thù. Lựa chọn đối lập một khắc kia trở đi, chính là ngươi chết ta sống chi cùng. Không có gặp gỡ nhất tiếu mận ân cửu khả năng tính chất. Bạch Lang cược một tay, hắn thành công, không chỉ có đảo qua xu hướng suy tàn, ngược lại chiếm cứ ưu thế. Áo bào xám lao tăng quả quyết ra tay, phối hợp hắn đánh ra một đợt đoạt thức ăn trước miệng của Thiên Tú thao tác. Mà lao tăng cùng Nho Thánh hai người lời kế tiếp cũng hoàn toàn phù hợp hắn phỏng đoán. Ngươi lại còn sống sót, Phương Huyền Cơ nhìn về phía áo bào xám lao tăng, ngược lại cũng không có thể nói là sống sót, nửa chết nửa sống thôi, một tia chấp niệm còn giấu ở Tiểu Tu Di Sơn bên trong kéo dài hơi tàn. Ta sớm đã qua đời, một tia chấp niệm chậm chạp tan không đi, cũng là bởi vì qua lại quyết điểm sở trí. Áo bào xám lao tăng tuyên tiếng niệm vật, có thể bẩn tăng dù cho chỉ còn lại một tia tàn niệm cũng hiểu biết chính mình sớm muộn tiêu tan, có thể ngươi đã tấn thăng làm địa tiên, vì cái gì còn chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa. Hào một câu mắc thêm lỗi lầm nữa. Phương Huyền Cơ cười to, Già Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai, có năng lực chỉ trích tại ta? Luận cảnh giới, luận tu vi, ngươi điểm nào nhất đều bại bởi ta, lại còn có tâm nói gì với ta đại đạo lý? Cũng không phải là đại đạo lý, bần tăng cũng không vui nói những lời nhảm nhí này, đạo lý vạn vạn ngàn, có thể lộ chỉ có một đầu. Phật Điêu Sư trầm giọng nói, ngươi cũng đi đến bước này, chẳng lẽ còn không cho là chính mình có lỗi? Ta là sai. Sai tại ta đích sắc không ngờ tới còn có ngón này. Phương Huyền Cơ cười lạnh, thế giới này là được làm vua thua làm giặc, nhưng ta tuyệt không nguyện, cũng không cam tâm, lại thua cho ngươi một lần. Áo bào xám lao tăng thương tiếc nổi giận mắng, Phương Huyền Cơ, ngươi quả thực là phong ma. Là, ta là phong ma. Tại ta trở thành địa tiên mà khó lường một ngày kia, liền đã triệt để phong ma. Phương Huyền Cơ lạnh lùng nói, ta tiếp nhận lao sư ý bát, một tay khai sáng thư viện, lui địch bất quá hôn quân dung thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại chu trà đạp nam đường, học hành cực khổ gian khổ học tập 60 năm, buôn tẩu vô số, cẩn trọng phụ tá, trợ lực nam đường phục quốc. Một ngày kia, rốt cuộc lấy thành toàn thánh nhân chi đạo, trở thành ngàn năm dĩ hàng nho gia thánh nhân. Có thể thành nho thánh, lại không thành được chân chính lục địa thần tiên, không phải ta không đủ mạnh, không đủ bởi vì ta tổng công đức không đủ, càng không phải là bởi vì tâm cảnh ta có thiếu, mà là ta tới chế, đây là cái đạo lý gì? Tuyết Nga đợi ngươi thời gian 50 năm, buồn bực sầu não mà chết, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hồi nhỏ ngươi tại nàng tại đắp người tuyết thời điểm, thay nàng đánh một cây dù. Ta bất quá chỉ là đến chậm một hồi, liền thua ngươi hòa thượng này nửa đời người. Đây cũng là đạo lý gì? Ta lật tung rồi thánh nhân điện tịch, cũng không có người nói cho ta biết, đến tột cùng là vì cái gì. Cho nên, thánh nhân vô dụng, thiên đạo vô lý. Lao tăng giận tím mặt, bể khổ vô biên, ngươi lại không quay đầu lại được. Ngươi vì sao muốn phong tỏa thiên cơ? Phương Huyền Cơ lạnh lùng nói, đương nhiên là vì để cho ngươi hối hận, ngươi sẽ vĩnh viễn xa vào tại phần này hối hận bên trong, biết mình quên đi cái gì, cũng rốt cuộc không nhớ nổi, chỉ để lại một phần chấp niệm, cả đời dừng bước nhị phẩm la hán cảnh. Áo bào xám lao tăng chán nản nói, chỉ là vì trả thù bẩn tăng một người, ngươi lại để cho nàng bị lịch sử quên mất 500 năm. Phương Huyền Cơ, ngươi cỡ nào ích kỷ? Ngươi làm hại nàng mổ cũng không có người đi quét. Phương Huyền Cơ cười nhạo, có liên quan gì tới ngươi? Đến bây giờ còn tới làm gì người tốt, ta là có lỗi với nàng, nhưng ta khi còn sống cũng không phụ nàng, chỉ là tại nàng sau khi chết trở nên không kiêng nể gì cả, có thể ngươi lại như thế nào? Ngươi phụ bạc nàng 70 năm, chỉ vì làm hòa thượng, thanh đăng cổ Phật. Già Diệp, ngươi coi như một nam nhân. Ngươi nếu là trả thù ta, hướng ta tới liền có thể. Thật có chút chuyện, ngươi bạn bạn không nên làm. Tăng nhân hai tay vỗ tay, Tiểu Tu Di Sơn bên trong Phật quang lấp lóe, trung vang nối thành một mảnh, trong tượng Phật bằng đá truyền đến phản âm nhậm hát. Bần tăng rốt cuộc biết, vì cái gì đạo này chấp niệm lưu lại 500 năm. Ngày xưa bạn bè nhất niệm thành ma, Phương Huyền Cơ bần tăng hôm nay liền muốn chạm yêu trừ ma. Lưu lại nghiệp quả, cùng nhau thanh toán. Địa tiên nghe răng cười, ngươi quả thực cho là chỉ là một cái Tiểu Tu Di Sơn liền có thể trấn được ta. Chỉ bằng ngươi cái này tàn phá nhị phẩm chấp niệm cùng với một cái lục trọng thiên vũ phu, ai cho ngươi tự tin? Phật tổ sao? Như Lai sao? Thời gian qua đi 300 năm, để ta gặp lại thức ngươi một chút Như Lai mười lực. Bạch Lang từ trên tảng đá đứng dậy, nói hồi lâu, kết quả vẫn là muốn đánh. Lần này là cựu nhân cũ gặp mặt, hết sức đỏ mắt, thù mới hận cũ thêm một khối, không thể thiếu đủ loại kéo tóc đặc háng. Bạch Lang đối với Tiểu Quan Âm nói, ngươi đi về trước. Xá Lợi Tử lấp lóe, đem nàng đưa về Nam Đường kinh thành. Tiểu Tu Di Sơn bên trong chỉ còn lại cuối cùng ba người, kế tiếp chính là một hồi chính nghĩa quần đấu, hai cái đánh một cái. Phương Huyền Cơ nén giận ra tay, phía trước còn có điều giữ lại, bây giờ đã dốc sức mà làm. Hắn cũng biết, nếu như đánh thua, cũng không có sau đó, đường đường địa tiên, há có thể chết ở chỗ này. Phật quang lóe lên áo bảo xám lao tăng cùng Phương Huyền Cơ đụng vào nhau, hai người đã đối thủ cũ cũng là lao bằng hưu, tương hỗ là hiểu rõ. Bạch Lang dịch ra một cái thân vị, không có chủ động ra tay, mà là tại một bên trong cuộc chiến du tẩu tìm cơ hội. Phương Huyền Cơ là nho thánh không phải vũ phu, chủ động va chạm hắn cũng không chiếm ưu, có thể cho hắn phần tự tin này chính là tu vi và cảnh giới. Phật Điêu Sư là nhị phẩm La Hán tôn giả chém ra chấp niệm, chính là mượn ưu thế sân nhà, tối đa cũng cùng trước kia ngang hàng, khoảng cách nhất phẩm Bồ Tát còn kém rất nhiều, so với địa tiên kém ước chừng hai cái cảnh giới. Phản phất hai cái thuộc tính trái ngược lĩnh vực va chạm, Phật quang cùng hạo nhiên chính khí bao phủ bốn phía, 500 năm điêu khắc tượng đá tại trong dư âm phá hủy 7-8 phần, Bạch Lang hai chân đứng trên mặt đất, tại bên bờ hủy diệt du tẩu. Tiểu tu Di Sơn chấn động kịch liệt, mặt đất cắt đá bị thổi đi một tầng lại một tầng, tán lạc tại sâu không thấy đáy tầng mây bên trong, núi tu Di cấm chế nhận lấy chấn động, Phương Huyền Cơ đẩy lui lao tăng, đang muốn ra tay đem Phật môn La Hán trấn dưới trưởng. Đã thấy một tia bạch đi tới, đem hắc y cởi sau, trắng xuyến nửa người trên là một bộ áo sơ mi trắng, Thiên Ma đưa tay chế trụ cổ tay đối phương, hạo nhiên chính khí giống như giấy dán tựa như, khoảnh khắc bị nổ từng tầng, hắn trực tiếp ép tới gần trong vòng ba thước, đem nho thánh pháp tướng như không có gì. Phương Huyền Cơ tay áo trái rêu dao, trầm giọng nói, ta lấy nho pháp chạm xuân thu. Pháp kiếm nơi tay, lấy đang thiên hạ. Nho đạo pháp ra sớm đã chẳng phân biệt được, thiên hạ đại đạo tất cả thuộc về nho. Có thể một kiếm này rơi xuống, tùy ý Phương Huyền Cơ tay bên trên nổi gân xanh, hạo nhiên chính khí mênh mông như biển mây, hắn lù lù bất động. Quả thực là dao động không được Bạch Lang nửa phần. Nho đạo hạo nhiên chính khí tồn tại ở một lòng, chiêu thức uy lực nhìn chúng tu vi cảnh giới đồng sự, đối địch cũng đồng dạng có rung động tâm linh hiệu quả. Đại nho một câu nói có thể quát lui tiên quân vạn mã, trấn nhiếp yêu ma quỷ quái, cũng là bởi vì nó là chủ nghĩa duy tâm. Có thể đàm luận chủ nghĩa duy tâm, Bạch Lang tâm trí chi kiên, quả thực không tới phiên nho đạo tới thẩm phán hắn. Thanh niên đạm nhiên đưa tay, ngươi nho đạo pháp kiếm, không chém được ta. Phương Huyền Cơ đồng tử co bảo, quát lên, không có vua không cách nào chi đồ. Bạch Lang mỉm cười, đối với, có thể quá đúng. Ta cả đời này, không tin quân vương, không tuân theo nho đạo. Năm ngón tay chế trụ pháp kiếm, thiên ma pháp tướng hiện lên một sát, ở vang đụng vào nho thánh pháp tướng, hai loại sức mạnh đối hám đồng thời, tạo thành sụp đổ kỳ điểm, một sát hình thành, ngược lại kỳ điểm tiêu tan, hai đạo pháp tướng đồng thời tiêu tan. Phương Huyền Cơ giận dữ, hắn có lẽ là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình như thế kiêng kỵ người này. Người trong thiên hạ, nhưng phàm là học qua chữ viết, ai không đều theo học nho gia, cho dù là nữ tử. Nho gia hiếu giáo vô loại đã trải rộng thiên hạ, nho thánh nhưng là không thể nghi ngờ thiên hạ sư, sư thiên hạ. Tại tôn lễ nhạc, trọng giai cấp tư tưởng nho gia bên trong, không thể thiếu một câu cực kỳ trọng yếu tôn sư trọng đạo. Bất luận kẻ nào đối mặt nho thánh pháp tướng, đều biết không chiến trước tiên yếu ba phần, cho dù là vũ phu cũng không ngoại lệ. Dù sao nho gia là vì thiên địa đã lập quy củ, đời thứ nhất nho thánh liền từng có ta lấy lễ pháp quy thiên địa chi của nôn. Bọn này nho thánh vốn cũng không tính thiên địa, mà là đặt chân ở người chi đạo, cùng tính thiên địa cầu phi thăng đạo gia luyện khí sĩ là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Có thể Phương Huyền Cơ làm sao có thể nghĩ lấy được, trước mắt người thanh niên này cũng không như đạo tông luyện khí sĩ như vậy kính trọng thiên địa, lại không giống với tư tưởng nho gia, hắn tư tưởng giá trị quan nơi phát ra sớm đã siêu việt thời đại ánh mắt, đem xưa cũ tư tưởng nho gia khịt mũi coi thường. Đừng nói là tôn trọng, liền nghe một câu đều cảm thấy tanh hôi không được, biểu lộ là 1,005 độ miệt thị. Hoàn toàn không cảm thấy cái này có gì đạo lý, không chỉ có trong lòng cho rằng như vậy, ngoài miệng càng là hùng hùng hổ hổ. Dựa vào mấy ngàn năm nhân loại tân tiến nhất tư tưởng tinh hoa xem như hàng rào, chống cự cổ lão tư tưởng nho ra xung kích, không thể không nói. Quá mức võ đức rồi rào. Bạch Lang huy quyền như kinh phòng, Phật quang phổ chiếu, thiên thủ quan âm chiêu chiêu cũng là kim cương thiết quyền. A ta vừa phát hiện thực chủ nghĩa sửa đổi quyền. Đây là đến từ anh tụt nờ hùng nhị ngươi yêu mến. Phương Huyền Cơ đồng tử đỏ thẫm. Nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu. Một bên đã lấy hơi La Hán cùng nhau công kích, La Hán tôn giả đương nhiên cũng biết La Hán quyền. Hai tôn tiên thủ La Hán hướng về phía kẹp ở giữa hai người nho thánh một trận điên cuồng hành hung, họ giả quyền ảnh giống như hai tòa đại triều mặt đối mặt đọc lại. Địa tiên nho thánh trong lúc nhất thời lâm vào chật vật. Hắn cũng không phải hoàn toàn chỉ lo bị đánh, chẳng biết lúc nào, hắn đã từ tiểu tu Di Sơn bên trong rút khỏi một đầu cấm chế. Khắc phạm văn xiển xích bị quất ra, phía trên Phật văn theo thanh quang lan tràn qua chỗ, đều bị cải thiện trở thành cổ truyện văn chữ. Không tốt. Hắn tại cải thiện núi tu Di cấm chế. Áo bào xám lao tăng thần sắc lại biến, liền có thể dừng tay, ngăn lại hắn. Để hắn tìm được cấm chế hạch tâm, tiểu tu Di Sơn liền không để lại hắn. Phương Huyền Cơ bất động thanh sắc, chờ chính là chiêu này. Hắn là nho thánh quy củ thiên địa, có thể tiểu thiên thế giới không thuộc về nho gia thiên địa, nơi đây có đại lượng Phật môn cấm chế, để hắn rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng, cũng không có thể tùy ý thay đổi vị trí, cũng không thể ngôn xuất phát tùy, cho nên nhất thiết phải giải độc cùng cải thiện quy củ của nơi này. Hắn muốn tranh thủ là thời gian, kế tiếp lại cho hắn nửa nén hương thời gian, liền đầy đủ phá giải cấm chế. Chỉ cần có thể ly khai nơi này, hắn vẫn là thiên địa mặc cho tiêu giao địa tiên. Mắt thấy lao tăng đã rơi xuống Phật môn tuyệt học, hắn giơ tay ngăn cách, ra quốc thiên hạ. Tất cả thế công đều liên thông tiếng gầm bị ngăn cách bên ngoài. Lúc này, Phương Huyền Cơ ánh mắt dư quang bên trong liếc xem Bạch Lang lại độ làm ra cùng phía trước một dạng động tác, một cái tay thăm dò vào trong tay áo. Áo ngoài của hắn đã bỏ đi, trên thân chỉ một kiện quần áo trong bên trên không có ống tay áo, cuốn rộng, kích, thể sắc bên trên thật ma lực cùng lăn lộn bần khi tạo thành một kiện thủy mặc sắc áo khoác, phản phất thêm ra hai cái ống tay áo. Lúc trước dưới ống tay áo căn bản không có ẩn nút đồ vật gì, chỉ có điều một cây ngón giữa. Lần này chẳng lẽ lại là phô trương thanh thế, tính toán Dương Đông kích Tây? Một buổi sáng bị rắn cắn Phương Huyền Cơ ra cố thành phòng, hắn cũng không tin đối phương có thủ đoạn gì có thể phá vỡ ra quốc thiên hạ, cho nên không có lựa chọn ra tay quan hệ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Lang, không muốn tin tưởng hắn thật sự có ẩn nút một tay. Cũng chính bởi vì phần này bước vàng, hắn đã mất đi né tránh thủ đoạn, đem quyền chủ động nhường cho đối thủ. Thế là Bạch Lang từ dưới ống tay áo lấy ra thần binh lợi nhận. Địa tiên ánh mắt trong dư quang sáng lên một điểm hào quang nhỏ yếu, giống như đêm hè bên trong đom đóm ánh sáng nhạt, nó như ẩn như hiện, nhỏ nhẹ phảng phất bóp liền diệt ánh đến. Có thể điểm này ánh sáng đom đóm, vẹn vẹn đi qua ba bước sau đó, biến hóa thành hạo nguyệt chi huy. Người chưa tới, bất quá đi ba bước, mà dưới ống tay áo rút ra tuyệt thế thần binh, đã đưa tới trước mặt, phảng phất một vòng hạo nguyệt trước mắt. Sáng trong nguyệt quang, chiếu phá vật vật, tiêu giao thần tiên cũng không thể ẩn trốn. Đao này tên là Trảm Thiên. Liệt Thánh hỏi Bạch Lang, có dám tiếp hay không đao của hắn cùng danh tiếng. Bạch Lang nhận đã đao, cũng là ý Trảm Thiên đao không thể thông qua bình thường phương thức truyền thừa, đây là đệ nhất thiên hạ phòng thủ thiên quan giả mới có tư cách nắm chặt đao. Đây mới là hắn ẩn nút thật lâu chân chính đòn sát thủ, sở dĩ lúc trước không cần, là bận tâm tiểu quan âm an nguy, cũng là bởi vì nó quá mấu chốt, nhất thiết phải tại chắc chắn nhất một khắc này dễ ra, mới có thể giải quyết dứt khoát. Phương Huyền Cơ nhìn về phía một đao này, nó tới nhanh như vậy, nhưng lại như thế bình thường phổ thông, suy nghĩ ngàn vạn, càng là bi ai phát hiện, căn bản tìm không thấy ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài thứ hai con đường có thể chọn. Thế là hắn đón đỡ một đao này. Gia quốc thiên hạ ứng thanh mà phá, một đao xẻ làm hai, nho thánh thanh sam nhuốm máu, hai tay run rẩy. Hắn không có thụ thương quá nghiêm trọng, chỉ khi nào thụ thương liền đại biểu cho dù là địa tiên, cũng có thể là bị chém ở dưới đao. Lục địa thần tiên bất lão bất diệt, cũng không đại biểu không chết. Phương Huyền Cơ có nho sinh cảnh giới, có quy củ thiên hạ nho thánh pháp tướng, có không phải tiên nhân không thể phá ra quốc thiên hạ, có một người chống đỡ nửa quốc ngập trời khí vận, có bất lão bất diệt địa tiên thân thể, dù là ở đây dùng không gian ngôn xuất pháp uy, tiếu ngạo người trong thiên hạ là đủ, nhất phẩm vũ phu cũng không đả thương được hắn một chút. Có thể trên thực tế, thiên hạ sư nho thánh cảnh giới đối với liêm đao truy tư tưởng học phái không có áp chế tác dụng, nho thánh pháp tướng bị tiên ma pháp tướng triệt tiêu, gia quốc thiên hạ bị Trảm Thiên một đao phá vỡ. Ngập trời khí vận đối với người xứ lạ không có chút ý nghĩa nào, tại tiểu thiên thế giới cũng không phát huy ra tác dụng, bất lao bất diệt thân thể càng là đánh không nát hảo điểm ngắm. Vô tình thiên khắc. Bạch Lang đem một cái tay khác để vào tay áo, hắn còn có đao thứ hai. Chiêu hàng mà nói không cần không nói, là chút không quan trọng nói nhảm, khẩn yếu quan đầu miệng pháo cũng là dư thừa. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không chết, không ngừng. Phương Huyền Cơ cũng hiểu biết đã đến thời khắc sống còn, hắn tay run run trưởng gốc lên một nắm điệu tiên chi huyết, nhuốm máu tay thăm dò vào mang bên mình lấy ra một cái trong hộp. Chấn ma ngục bên trong, nhị phẩm vương sĩ từng tính toán dùng cái này vật hiệu lệnh chân ma thân thể. Đã không đường tối lui, không bằng đánh cược lần cuối. Phương Huyền Cơ khẽ bước hộp, hộp uống quá điệu tiên huyết dịch, giống như trái tim cổ động âm thanh. Ta hận đưa thân điệu tiên không thành, ta hận chuyển ma đạo quá trễ. Không cần đợi thêm. Chương 854, tại ta phía trước, không có lục địa thần tiên chương 854, tại ta phía trước, không có lục địa thần tiên âm lưu ra ưa thích cho vạn sự làm thứ yếu chuẩn bị. Phương Huyền Cơ lưu lại cho mình thứ yếu chuẩn bị, chính là cái này hộp. Trong hộp có một trái tim, phiêu động trái tim, hoạt bát trái tim. Nhưng mà mở ra trong hộp, tràn ra cũng không chỉ là trái tim, còn có huyết sắc dòng sông, giống như đại chu đế cách làm đồng dạng, nho nhỏ trong hộp có lẽ cất giấu trong bầu thiên địa, phong vào một đầu huyết hà nhanh sông. Viên này không biết là lai lịch ra sao nho nhỏ trái tim, theo cái này trái tim chạm đến địa tiên hư hại vết thương chạy huyết dịch, trong hộp đã tuôn ra huyết hà thân cảnh, đem nho thánh thân ảnh nuốt hết. Bốn đạo Phật quang rơi xuống, từ bốn cái phương hướng khác nhau đem hắn một mực vây chết ở giữa, dư thừa huyết sắc cũng không tràn ra, ngăn cách huyết hà ăn mòn Phật môn cấm chế khả năng, nhưng nguy hiểm chí mạng cũng đang trong từ lăn lộn huyết hà bên trong tuôn ra. Bạch Lang tìm lấy cơ hội xuất thủ, rất nhanh hắn rũ tay xuống. Không còn kịp rồi. Phương Huyền Cơ cũng sẽ không lâm trận sử dụng loại này hôn chiêu, hắn sở dĩ một mực giấu đến bây giờ mới dùng, có lẽ là bởi vì nguy hiểm lớn tại lợi tức, nhưng khi hắn chảy máu một khắc này, mạo hiểm lợi tức lớn át phong hiểm, bước bách hắn tuyệt mệnh một đánh cược. Cái này đồng nghĩa với, một khi Phương Huyền Cơ lựa chọn bí quá hóa liều, liền sẽ không cần lưu lại cho mình bất kỳ hậu thủ nào. Nho thánh nhất niệm thành ma. Đây là từ cổ chí kim lần thứ nhất, chưa từng có ai chuyển biến, cầu điệu tiên cảnh giới mà bất thành nho thánh tướng ma trái tim cắm vào trong thể xác, lấy huyết hạ vì dương ấm. Bản thân cam nguyện hy sinh điệu tiên thể phách, hắn miễn cưỡng gọp đủ mạo xưng muốn điều kiện, chỉ là độ tinh khiết không thể tránh khỏi yếu hơn trước đây chuẩn bị, kèm theo huyết sắc nhánh sông cấp tốc nuốt hết hắn thể xác, trong mắt của hắn dần dần bị huyết sắc lấp đầy. Nhân thể da thịt mất đi nhiệt độ cùng huyết sắc, ngược lại bị càng thêm đáng sợ ám hồng sắc thay thế. Sinh mệnh đang trôi qua, cũng tại thăng hoa. Lấy nho thánh làm cơ sở tài liệu hòa giải ra ma, tự nhiên cũng là thiên hạ tối cường ma. Chuyển hóa quá trình rất nhanh, thậm chí không đến nửa phút, cũng không biết là bởi vì Phương Huyền Cơ không có chút nào chống cự phụ họa, hay là ma sức cuốn hút mạnh mẽ như thế. Chạy huyết hà cố định thành một đạo huyết sắc kén, nó sát ngoài cấp tốc cố hóa thành lớp biểu bị một dạng cứng rắn bất chất, phía dưới truyền đến từng đợt giống như tim đập cổ động âm thanh, lần thứ 100 tiếng tim đập sau, huyết sắc kén bị một cái tay từ nội bộ xé rách. Có một đạo thân ảnh từ trong vết nước đi ra, hắn chậm rãi thở ra một hơi, hai chân cũng không rơi xuống đất, mà là kỳ diệu lơ lửng tại giống như giữa không trung. Tia sáng chiếu xuống tại trên người hắn, chiếu sáng so người chết da thịt càng thêm trắng nếu làn da tầng ngoài. Xuất hiện ở trước mắt không còn là áo xanh nho thánh, mà là một cái hình người ma, từ bên ngoài nhìn vào đi. Tựa hồ cùng phía trước không có gì khác biệt, đồng dạng bên ngoài, bất quá là làn da quét qua tầng nước sơn trắng. Cũng không luận là Bạch Lang vẫn là Lão Tăng cũng không dám sơ suất, đối phương ma hóa thành công, ý vị này qua lại thủ đoạn đều toàn bộ mất đi hiệu lực, kế tiếp bọn hắn phải đối mặt là so trước đó càng mạnh mẽ hơn nữa càng thêm không biết địch nhân. Bạch Lang một giọng nói, ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên. Lao Tăng vỗ tay, thí chủ trước hết mời, ta còn cần 50 hơi thở. Bạch Lang tiến lên một bước, đón đại ma ánh mắt, năm ngón tay nhẹ nắm, phất tay vang thiên quỳnh. Nam đường nội thành, Linh Thiện thượng nhân cúi đầu nhìn về phía sao động bất an đại địa. Nàng than nhẹ một tiếng, cái gì tới sẽ tới, tránh không khỏi, có lẽ là thiên mệnh như thế. Sau lưng hai tên luyện khí sĩ nhìn xem thiên tượng biến hóa, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, các nàng tu vi không đủ, căn bản xem không hiểu. Đừng xem, vi sư cũng xem không hiểu, thiên địa dị biến, đừng nói là ngàn năm dĩ hàng, có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ, cũng chưa chắc từng có dạng này quan cảnh. Linh Thiện thượng nhân thốn thức nói, ngàn năm không có chi đại cách cục biến hóa, chính là ứng câu tia thời cuộc thay đổi. Địa tiên chi lộ bị phá hỏng một chuyện, xem như triệt để không dối gạt được. Đi qua sư phó phi thăng thất bại, cũng là đứng tại thiên môn bên ngoài, rơi vào cửu thiên. Gần cái trăm năm có liệt thánh lao thất phu này trông coi thiên quan, cũng là bình an vô sự, đem hoang luôn nói càng lâu hơn một chút. Nhưng lần này không đồng dạng. Thiên môn quan sụp đổ, trụ trời sụp đổ, phàm là tu vi cao hơn tam phẩm người đều có thể cảm nhận được. Tuyệt phi thăng lộ, thủy trường sinh ngộng, đám kia sống được lâu lão gia hỏa chưa hẳn có thể tiếp tục ngồi vững xuống. Luyện khí tông sư thở dài nói, trường sinh nhưng có, nhưng dài nhất bất quá ngàn năm, thần tiên sẽ không còn có, tự khoe là tiên gia lão gia hỏa chỉ sợ lúc này cũng đã thở hổn hển giơ chân. Cũng không sợ bọn họ an phận bão lấy kình xung kích thiên môn quan, liền sợ bọn hắn làm loạn một mạch, cùng vị này phong ma nho thánh giống như, vì lại không thể có thể điệu tiên cảnh giới triệt để hướng đi cực đoan, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hai tên nữ tử hỏi, sư phó là lo lắng, bọn hắn cũng biết được mà. Không lo lắng, mà là tất nhiên kết quả. Linh Thiện thượng nhân lắc đầu nói, nguyên bản chúng ta liền không tính là chấp thiên hạ đạo tông người cầm đầu giả, chỉ là hơi bắt nguồn xa, dòng chảy dài chút cổ lão tị thế tông môn, vừa vặn là chán ghét nhân gian cạnh tranh mới lui xa như thế. Ta biết được sư phó lưu lại khẩu dụ, cho nên đối với trường sinh chấp niệm cũng không mạnh, đối trên trời đám kia tiên nhân cũng không có quá nhiều tôn trọng, ta như thế tưởng niệm, cũng làm cho Quan Âm tông đệ tử phần lớn như vậy, tu đạo trước tiên. Thu tâm. Có thể những tông môn khác lại nên làm như thế nào? Ai sẽ cam tâm chết giả ở nhân gian, ai không muốn làm ở trên bầu trời tiên nhân, quan sát nhân gian mấy ngàn năm, cùng thiên địa đồng thọ. Bọn hắn càng là không cam lòng, thì càng sẽ đi hướng ai môn đường tà đạo, từ xưa đến nay dạng này người còn thiếu sao? Bị quản chế tại tư chất còn có thể chửi một câu chính mình, nhưng nếu là bị quản chế ở thiên địa thời vận, tất nhiên là không có cam lòng, giận mắng một tiếng mệnh ta do ta không do trời. Luyện khí tông sư ngón tay nhẹ nhàng bu lên, nam đường kinh thành mặt đất giống như một tầng thủy tinh trong suốt, phía dưới chảy huyết hà chậm rãi hiện ra mạch lạc. Nàng thấp giọng nói, Quan Âm tông rất ít đề cập tới chuyện nhân gian, nhưng chúng ta chúng quy cũng không phải chân chính tiên nhân, cùng nhân gian là không thể tách rời, huyết hà tràn đầy mà ra, tất có đại ma sinh, trật tự phải loạn thiếu phụ không khỏi bận nói, có thể nhân gian khí số còn hưng thịnh, nói thế nào loạn liền rối loạn. Linh Thiện thượng nhân nói, giữa thiên địa âm khí thịnh nhất thời điểm, là lúc nào? Lão hầu trả lời, ban đêm giờ tí nửa trước khắc. Luyện khí tông sư thản nhiên nói, còn có tại buổi trưa đi qua trong chớp mắt ấy, bởi vì đến nước này bắt đầu, thiên địa dương khí bắt đầu đi xuống dốc, thịnh cực mà suy, đều là loại này đạo lý, lui về phía sau thiên hạ tà mà không phải ít. Ta suy nghĩ ngàn năm trước Hắc Liên giáo có lẽ chờ đợi cũng đều là cái này kỳ tích, đáng tiếc bọn hắn sớm tới 1000 năm, chậm chạp không có thể chờ đợi tới này phần kỳ ngộ. Thiếu phụ có chút ưu sầu, thiên hạ sắp loạn sao? Trần thế như lửa hai, thế này vì luyện ngục lão hầu lạnh rên một tiếng, nếu là thiên có tà ma, rút kiếm chạm ma liền có thể giết sạch sành sanh, cũng toàn bộ tự thân công đức. Linh Thiện thượng nhân từ chối cho ý kiến, nàng cơ tay áo, đem thuật pháp tán đi. Yêu quốc yêu dân tất nhiên không kém, cưới ngựa chạm quần ma cũng không sao, thật có chút cũng không phải là chúng ta có khả năng xử lý, thí dụ như trước mắt chuyện này, tới bao nhiêu luyện khí sĩ cũng đều là chịu chết thôi. Cho dù ta toàn tông trên dưới 20 mấy trước mặt người khác phó tiếp tục đi chết, cũng lấp không hết cái hố to này. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là trở thành một cái không quan trọng gì của chúng, thế gian đại thế thời cuộc biến thiên, đều không tại tay ta. Hai tên đệ tử vẫn nói, đó là tại trong tay ai? Còn có thể là ai? Linh Thiện thượng nhân thản nhiên nói. Thần ma mạc vấn. Thiếu phụ luyện khí sĩ nói, tông chủ thật sự cho rằng, hắn giành được liệt thánh, cũng giết được địa tiên. Linh Thiện thượng nhân lắc đầu, hắn có thể hay không giết không trọng yếu ở chỗ, trừ hắn ra, đã không có ai có thể làm đến chuyện này. Lao hầu nói, làm sao lại, nếu là thiên hạ nhất phẩm liên thủ nếu như thật sự liên thủ, có lẽ có thể giữ lại được phương huyền cơ thất bại vị này nho thánh gia tâm, nhưng đây là tuyệt đối không thể chuyện, cho dù làm được, hắn nhóm cũng sẽ không tình nguyện, bởi vì phong hiểm quá cao, bởi vì cũng không tất yếu. Thiên hạ nhất phẩm cảnh giới nhiều nhất bất quá 5 ngón tay đến, bọn này nhất phẩm cũng biết cảnh giới kiếm không dễ, ai sẽ tình nguyện đi giết cái địa tiên ngụy cảnh, huống chi cái này địa tiên ngụy cảnh mất hơn phân nửa nam đường quốc vận, phục tiên thừa vận, càng là nho đạo chuyển ma đạo, không chỉ có thể cảnh giới rơi xuống, hơn nữa có sinh mệnh nguy hiểm. Nhất là yêu quý lông chim hết lần này tới lần khác là đám người kia à, khi dễ cảnh giới thấp hơn tự thân vãn bối trọng quyền xuất kích, đối mặt cảnh giới càng người cao không đúng. Thú hổ. Hắn nhóm cũng chưa hẳn không muốn nhìn một chút phương huyền cơ đọa ma kết quả như thế nào, treo giá, lưu lại cho mình một con đường lùi. Cũng là một đám lao hồ ly, như thế nào không phân rõ lợi hại. Cho nên, hắn nhóm sẽ không xuất thủ. Không biết bao nhiêu người lúc này đang ngó trường cuối này, chính là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Minh Bạch chưa, ngốc các đồ đệ ai có thể cười đến cuối cùng, đem quyết định lui về phía sau ngàn năm hướng đi, xa không vẹn vẹn là giang hồ lộ, càng là mảnh này nhân gian thuộc về. Luyện khí tông sư chậm rãi nói ra trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Không còn phi thăng xem như cuối cùng tưởng niệm, muốn cho rất nhiều người an phận liền thành việc khó. đi qua liệt thánh trông coi thiên môn đã là cực kỳ không dễ, bây giờ người trẻ tuổi này nhận lấy trong tay hắn trạm tiên đao, phải tuân thủ không còn là thiên môn, muốn đề càng không phải là cái này to lớn giang hồ, mà là toàn bộ nhân gian. Hắn nếu là giết được Phương Huyền Cơ liền đã chứng minh lực lượng của hắn. Hắn sẽ trở thành uy hiếp nhân gian sự hình giả, trở thành tính toán rơi xuống làm ma giả đỉnh đầu treo cây đao kia. Ai dám bước ra không nên có cái kia bước phía trước, nhất thiết phải cân nhắc một chút, tùy ý làm bậy kết quả, chính là lại cho cây đao này phía dưới thêm một vũng máu. Hai vị luyện khí sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, các nàng không nghĩ tới tầng này, nhưng nghĩ lại, đúng là như thế. Không còn phi thăng lộ, không thể thiếu rất nhiều cao phẩm thể hệ cường giả tính toán đánh vỡ khốn cảnh, kết quả thường thường chỉ hướng chỗ xấu. Lực uy hiếp liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Các cao phẩm thể hệ giả, không thể xem như ngăn được, nhiều nhất là thờ ơ, vì thế sáng tạo một cái mới đao cũng rất trọng yếu. Có thể, Liệt Thánh cũng chính là nghĩ tới điểm ấy, mới có thể làm như vậy. Có lẽ là a, bởi vì hắn biết mình già. Linh Thiện thượng nhân trong mắt lộ ra một tia thương tiếc cùng ai thán. Nhưng làm phần này gánh nặng giao cho một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, đích xác quá mức trầm trọng, hắn ít nhất cũng phải trông coi nhân gian 100 năm. Tiểu tu Di Sơn, Lao Tăng hai tay kim quang đại phóng, khẽ quát một tiếng, Phật môn thánh địa, há có thể dùng người làm cản. Núi tu Di nghịch chuyển, thiên địa đảo ngược. Vô tận trọng lực cũng bị điên đảo, dưới chân một tòa núi tu Di đã biến thành đầu vai trầm trọng sơn nhạc. Cái này đích xác là Lao Tăng áp đáy hòm chiêu số, hắn là chấp niệm hóa thân, hoàn toàn không muốn cho Phật môn lưu lại chút gì, dưới cơn thịnh nộ, đem toàn bộ núi tu Di xem như chấn vật nhìn về phía đại ma. Bạch Lang nhìn xem đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một chiêu này tuyệt không phải là cảnh giới mang tới, cũng cùng thông thường rời núi không giống nhau, đơn thuần rời núi hắn cũng còn được đến, có thể nho ra thánh nhân mời đến ngũ nhạc trọng lượng, cùng một chiêu hắn đi học không tới. Thỉnh núi cần nhìn tên núi, khác biệt núi đối ứng khác biệt thể hệ. Tiểu thiên thế giới trọng lượng đặt ở một người trên thân, Bạch Lang cũng không dám nói thẳng hắn có thể chịu nổi, cho nên phương pháp tốt nhất chính là phá vỡ ngọn núi. Nhưng mà phía dưới đại ma giơ tay lên, lần thứ nhất bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân sức mạnh, hoàn toàn ma hóa sau Phương Huyền Cơ biến phải trầm mặc ít nói, vô hỉ vô bi, phản phất đã mất đi tất cả tình cảm, chỉ còn lại thuần túy dã man sức mạnh chạy xuôi tại trong thể xác. Hắn tái nhợt dưới làn da răng đầy rậm rạp chẳng chịt huyết hồng sợi tơ, phát lực mấy mắt, sợi tơ giống như tràn ngập áp lực khí thể cao áp động lực bơm, lòng bàn tay dàn bám vào tiểu tu Di Sơn tầng dưới chót, mỗi lần phát lực đều làm cả ngọn núi bị bốc lên một đoạn. Hắn chống được núi tu Di đảo ngược, thậm chí đưa nó nâng lên một đoạn, lộ ra khe hở nháy mắt buông tay ra, từ cơ hồ hình thành đại sơn chấn áp bên trong thoát ra, hóa thành một đạo huyết sắc ô quang, đập về phía Phật quang trung ương áo bảo xám Lao Tăng. Một cái tay liền xé rách kim cương bất bại ngoại tầng, tay không bóp chặt La Hán kim cương cổ. Kim cương bất bại mở ra La Hán kim thân phát ra nát lưu ly âm thanh, giống như mặt kính phá toái, sau khi vỡ vụn lại phục hồi như cũ, liên tục lặp lại hơn 10 lần. Tiếp đó bị tay không giật xuống, Phật quang cả xa vỡ vụn, Lao Tăng đập về phía tiểu tu Di Sơn, một hứa lưu tinh. Ngọn núi lõm, thiên địa quay về đàng tự. Phương Huyền Cơ lại độ bật lên, đang muốn chấm dứt Lao Tăng, đã thấy một vòng thê lương đao minh. Đại ma hai tay giao thoa, vỗ tay nháy mắt đem đao quang đặt vào lòng bàn tay, chợt lòng bàn tay vỡ tan vết thương, vung lòng lực đạo, để đao quang chết đi quỷ kế sau bỏ xa. Bạch Lang nhíu mày, chẳng tiên đao uy năng hắn biết rõ, một đao này nếu là bổ vào trên mặt sông, ít nhất giang lưu đường sông mở rộng 50m, chiều sâu hướng xuống lại đào đất 5 trượng, nếu như là tại cửa sông, có thể bổ ra gần phân nửa đất bồi nguyên. Dù là hắn trưởng không phải rất tinh diệu, uy lực nhưng bây giờ rất nhiều, ba đao một cái thiên vương cảnh, vấn đề không phải rất lớn. Chẳng tiên đao địa phương mạnh nhất không ở chỗ uy lực như thế nào, đơn luận uy năng cũng không mạnh hơn phổ thông thiên vương dị tượng quá nhiều, nhưng nó là có thể giết tiên nhân nào, có thể đột phá. Trên ý nghĩa mặt chữ đột phá, vừa có thể lấy để tự thân cảnh giới đột phá trở nên lại càng dễ, cũng có thể phá địch nhân cảnh giới. Nếu như thật sự bị chặt ba đao mà không chết, cho dù là đại hạn cảnh giới cao thủ tuyệt thế cũng phải tạm thời ngã cảnh. Ngoại trừ cả đời dừng bước tại nhất phẩm, không thể lục địa thần tiên bên ngoài, chẳng tiên đao cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Bạch Lang vốn cũng không cần địa tiên cảnh giới, đi lộ không giống nhau, chí cao là thiên ma cực cảnh, thờ ơ tiên không địa tiên, thiếu hụt tương đương không tồn tại. Được chạm tiên đao, hắn tại thế gian gần như không địch thủ. Vốn nên như vậy. Hết lần này tới lần khác trước mắt hàng này đã bỏ đi làm người, không đi thiên môn, ngược lại lão xuyên địa tâm, tư duy ngược chiều đến mức này, là cái quỷ tài. Bạch Lang thấp giọng cảm thán, chạm tiên đao có thể phá nho thánh gia quốc thiên hạ, lại không có thể chạm phá cảnh giới của hắn. Có lẽ ma căn vốn không tồn tại cảnh giới mà nói. Thanh niên thu hồi tài năng tuyệt thế đao quang, sau lưng dâng lên màu tím lôi vòng, mở ra thiên phạt lôi chỉ, nâng lên bốn thước quanh lôi, uốn quá lôi đỉnh truy bành trướng đến nửa tòa núi tu di lớn nhỏ. Đại truy rơi xuống, thanh thế rung động, nhưng mà đây cũng không phải là tuyệt sát, một chiêu này bất quá chướng nhãn pháp. Chí mạng sát chiêu ở chỗ lôi đỉnh âm thanh thế che giấu phía dưới một vòng linh xà thổ châu. Đại ma đưa tay nâng đỡ bầu trời rơi xuống lôi trụ ý, đồng thời không chút nào dây dưa dài dòng chế trụ bay tới kim sắc lôi châu. Bạch Lang líu lưỡi một tiếng, hắn thà bị để lôi châu ly thể, cũng là đưa nó xem như kiếm hoàn đến sử dụng, chỉ cần gần sát, liền có trực tiếp nổ tung cơ hội. Mặc dù đã mất đi lôi châu rất đáng tiếc, nhưng so với chiến quả, hy sinh cũng hoàn toàn đáng giá. Đáng tiếc đối phương không cho cơ hội, đem lôi châu đẩy lui, cung tay không xé rách chỉ có uy thế lôi chỉ. Tiếp đó, đại ma thay đổi phương hướng, hướng về phía áo bảo xám Lao Tăng mà đi. Bắt được khe hở, chọn lựa người yếu nhất, tính toán nhất cử phá cục, chỉ cần đánh vỡ La Hán kim thân, liền có thể xé rách tiểu tu Di Sơn cấm chế, thoát ly ở đây. Hắn là muốn như vậy, Bạch Lang cũng biết, áo bảo xám Lao Tăng càng rõ ràng hơn. Bạch Lang đang muốn hướng phía trước phi nhanh, đã thấy Lao Tăng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu một cái. Thanh niên kiềm chế nội tâm xúc động, chợt trầm mặc phun ra một mạch, đem tâm thần chìm vào ý thức hải. Bắt đầu hoàn chỉnh đi một lần thiên ma nghịch chuyển, bất ôn bất hỏa thiên ma chân khí dùng tốc độ cực nhanh hóa thành thiên ma chất lực, màu mực khắp núi đỉnh. Già Diệp La Hán lộ ra nhạt nhẽo ý cười, hài lòng gật đầu. Thanh niên nhiệt huyết xúc động giả rất nhiều, khá lạnh tĩnh người đứng xem rất ít, biết được lựa chọn ra sao rất trọng yếu. Người thông minh cũng nên phí sức khổ lực, tuệ cực nhất định thường, cho nên Lão Tăng có thể nhiều tha thứ một chút liền nhiều tha thứ một chút, một thù trả một thù thôi. Lão Tăng lúc này ngồi trên mặt đất, hắn am hiểu nhất cũng không phải là tranh đấu, mà là ngồi thiền. Điều Phật 500 năm, có thể cái này một tia chấp niệm sớm đã vượt qua trước kia, không phải tâm cảnh, mà là kiên nhẫn. A La Hán thọ 300, bất luận như thế nào cũng tu không ra 500 năm ngồi thiền, nhưng bị lãng quên Lão Tăng ngồi không chỉ 500 năm. Châu ngồi mà ngồi, nơi đây chính là trưởng trung Phật quốc, cực lạc tịnh thổ. Đại ma trong lúc nhất thời lại công không phá được. Mỗi một lần va chạm đều rung chuyển sơn nhạc, tiểu tu di sơn vết rách trải rộng, núi đá lăn xuống, nguy như chồng trứng sắp đổ. Ngồi thiền Lao Tăng hai tay vỗ tay, niệm kim cương tâm kinh, kim thân thể sắp tiếp nhận trăm ngàn lần va chạm sau liên tiếp hiện lên từng đạo vết rách. Thời gian nửa nén hương đi qua, Lao Tăng đã thất khiếu chảy máu, máu nhuộm áo bào xám. Khô gầy thể xác lại vẫn bất động như núi. Già Diệp La Hán một kia chấp niệm kiên cố 500 năm, vốn là người chết lưu lại tiếc nuối, cũng sẽ không nỡ đi chết. Người chết làm chết. Mắt thấy tiểu tu Di Sơn cũng sắp cùng hắn cùng một chỗ bị tôn này xuất thế đại ma xé nát xé rách, Lão Tăng trong lòng cũng không sợ gì sợ tâm tư, hắn ngược lại nhớ lại đi qua từng kiện chuyện cũ, đèn kéo quân lướt qua trước mắt. Hắn là Phật môn Phật tử, một đời thành tại Phật, chính là tên kia thở nhỏ quen biết nữ tử cũng chỉ xem như là vào Phật một đạo khảo nghiệm, đội vàng mà qua mấy chục năm, căn bản không cần nhớ nghi ngờ, thường bạn xung quanh chỉ có thanh đăng cổ Phật. Nhưng mà sắp chết phía trước, hắn nhớ tới lại là trước kia mới gặp lúc tiểu nữ hài kia tại bên trong cửa ngõ vụng về đôi thế người tuyết, hắn nhìn đối phương cong đến đỏ bừng ngón tay, vội vã chạy tới, cho nàng treo lên một cây dù, môi hồng răng trắng tiểu nữ hài cao hứng nở nụ cười, hắn nhớ cả một đời. Nữ hài trở thành trẻ đẹp nữ tử, lúc nào cũng tới Phật tự bên trong tìm chính mình nói bên trên rất nhiều lời, có thể chính mình một lòng hướng Phật, căn bản muốn không nguyện ý đối mặt tình cảm của nàng. Nàng tới càng thường xuyên, nói lời càng nhiều, chính mình lại càng phát trầm mặc, mặt lạnh đối mặt nàng, mở miệng im lặng cũng là thí chủ mời về. Bế quan 3 năm, nàng cũng chờ 3 năm, hỏi có thể hay không mang nàng đi. Chính mình vẫn là trầm mặc không nói, cái này xê dịch qua chính là rất nhiều năm. Nhưng mà nàng vẫn là đang chờ, nàng vẫn không bỏ xuống được. Không biết trôi qua bao lâu, nàng cuối cùng không còn tới. Còn nhớ rõ một lần cuối cùng gặp mặt, nữ tử thái dương nhiều một tia sương trắng. Ngày đó cũng là một trận tuyết lớn, nàng che dù đi tới Phật tự, khóc nói mình không hối hận, lại hỏi hòa thượng ngươi hối hận không. Nụ cười kia cùng đi qua nụ cười chiếu rọi lại với nhau, chính mình lần thứ nhất không có thể trở về đáp, lòng tràn đầy cả mắt đều là nàng tay không bóng lưng rời đi. Quá khứ khắc thành chấp niệm. Nhìn lại đi qua, Lão Tăng trong một ý niệm bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này mới nhớ lại, nguyên lai trước đây trước hết nhất động tâm là chính hắn. Chí mạng hoảng hốt, để Lão Tăng phá ngồi thiền công, niệm không biết bao nhiêu lần kim cương tâm kinh cũng quy về dừng lại, cũng lại niệm không đi xuống dù là một chữ. Hoảng hốt ở giữa, bình sinh lần thứ nhất lòng sinh ngày nấy, lần thứ nhất biết rõ tâm ý, lần thứ nhất bỏ phận, vốn nên cảnh giới rơi xuống, liền như vậy tiêu vong. Nhưng mà cảm thấy một sát ở giữa, trong lòng triệt như lưu ly, không cầm lấy, nói thế nào nói thả xuống. Phật môn nhất định muốn rời xa thất tình lục dục sao? Bỏ xuống tình cảm, ngồi bất động 500 năm, không thành được người, chẳng lẽ liền thành được Phật sao? Nhân sinh nơi nào không phải thiên cơ? Lao Tăng khúc mắc thiếu mất, chợt lệ rơi đầy mặt. Nếu như lại có một cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự nắm chặt nữ tử kia tay. Tu cái gì Phật, niệm cái gì trải qua? Thiên hạ mọi loại, người là ta tiền. Kim thân bị phá, Lao Tăng chủ động nát La Hán kim thân, Phật quang pha thoái, tịnh thổ phá vỡ sụp đổ, hắn toàn thân đẫm máu, khô gầy thể xác vọt tới đại ma phương huyền cơ. Vốn nên là châu chấu đá xe cử chỉ, sẽ ở ma huy bên trong chôn vùi thành tro. Hắn vùi đầu, chỉ lo lao nhanh, nhìn không ra bất luận cái gì lý trí bị điên, lại lệnh thiền ý tại thời khắc này lên tới cực hạn. Bỏ còn có thể treo chống nửa nén hương ngồi thiền, đổi lấy một chiêu này vô lý tay, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, có lẽ hắn chỉ là đang hối hận, chỉ là không muốn làm tiếp những cái kia chuyện đương nhiên sự tình. Có thể một chiêu này cũng có thể xưng hành động vĩ đại, tiểu tu Di Sơn từ trung gian phân thành hai khúc, Lão Tăng quanh thân lại không Phật quang phù hộ, sắp chết thể xác lại có thể bộ bộ sinh liên, thiền ý cực hạn, một tia chấp niệm đốn ngộ quyền, lại thẳng tới nhất phẩm Bồ Tát cảnh giới. Đại ma cũng không hiểu, có thể Phương Huyền Cơ cả đời này cũng không chịu ở đây người trước đó lui ra phía sau, cho nên lựa chọn đối cứng. Thiền ý hướng cửu thiên, tiểu tu Di Sơn bên trong, ma Phật cùng lồng. Một sát giao phong, núi tu di phá. Phật pháp vô biên, ma cao một trượng. Lão Tăng lão đạo dừng lại bước chân, tiêu tan thành như lưu ly bụi trần. Ánh mắt của hắn hư ảo, trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo tuyết rơi cái hẻm nhỏ, phía trước có cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chất phát người tuyết, tay nhỏ cong đến đỏ bừng, có cái tiểu hòa thượng dù muốn hay không ôm lấy dù, chạy về phía đạo thân ảnh kia. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Lão Tăng tan theo gió, triệt để tan biến tại thế gian. Theo hắn tiêu tan, núi tu di cũng triệt để sụp đổ, kim quang lóe lên, năm đường ngự đạo trung ương, nhiều hơn nữa một người một ma. Không, cũng không phải là một người một ma. Đại ma có thể giải thoát, tránh thoát Phật pháp gò bó, lại tự tay mình giết nội tâm cửu nhân, vui sướng cười to không thôi. Người cười cái gì? Lạnh nhạt lời nói từ phía sau lưng truyền đến, cắt đứt tiếng cười của hắn. Thanh niên đứng tại sau lưng của hắn không đến 10 bước khoảng cách, ở rất gần. Phương Huyền Cơ chậm rãi quay người, ta đương nhiên sẽ cười, tự tay mình giết cửu địch, tránh thoát gò bó, nho đạo chuyển ma đạo thành công, thế gian lại không ta không thể đi chỗ, lại ta không thể giết chết người, dù là khoảng cách chân chính ma chủ còn thiếu một chút khoảng cách, tin tưởng cũng không xa. Đợi ta đem Nam Đường hóa thành nhân gian ma vực đó là không có khả năng. Bạch Lang nhẹ nhàng nói, ta ở đây, ngươi cũng đừng người si nói mộng. A, chỉ bằng ngươi một người. Phương Huyền Cơ cười lạnh. Nếu như ngươi vẫn là nho thánh, ta không dám phóng ngươi đi ra, bởi vì ngươi sẽ trốn rất nhiều xa, nhưng bây giờ không còn nho thánh pháp tướng, không thể ngôn xuất pháp thủy, ngươi chạy quá xa, ta cũng đuổi theo kịp. Bạch Lang thản nhiên nói, ưu thế lớn nhất của ngươi đã không còn. Phương Huyền Cơ cười đến gãy lưng rồi. Đại Ma nhếch miệng đùa cợt nói, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới ngăn ta. Bạch Lang tiến lên trước một bước, tới, đi một cái. Hắn bỏ xuống binh khí, vẹn vẹn lấy quyền cước, thiên hạ võ học ra thăng long. Một quyền vung đi, như đại địa thăng long, lại bị đại ma một tay gắt gao ngăn chặn. Bạch Lang hóa quyền vì trượng, cắt về phía đối phương cổ, đại ma chế trụ cổ tay, hai tay thập tự giao thoa. Cương khí mãnh liệt, ma khí tăng vọt, Bạch Lang một cái đầu truy đụng vào đại ma, đại xảo bất công va chạm. Đại ma cười lạnh một tiếng, sau đó cái hốt đống nhiên ngửa ra sau, mi tâm biểu xuất một tia huyết sắc, hai chân đạp lên mặt đất, chợt lui mấy trượng. Hắn sờ lên mi tâm đỏ sẫm huyết sắc, chợt cảm thấy quỷ dị. Bất quá mới lui xa ba trượng, thế mà lại thụ thương, thể phách của hắn mạnh mẽ như thế, đại ma chi thân liền chảy ra cũng không nên có. Bạch Lang cái chán đồng dạng có vết máu, bất quá lấy thương đổi thương, hắn không thiệt thòi. Tiếp tục vén tay áo lên, cùng truy mà đến, một tay ấn về phía Phương Huyền Cơ sọ não, hướng về phía mặt đất đập tới. Phương Huyền Cơ thừa dịp cơ thể không ngã, bộc phát ma khí, tính toán đẩy lui Bạch Lang. Có thể ma khí sau khi va chạm chợt tiêu tan, giống như trong chăn cùng, chỉ ở mặt đất lưu lại nhẹ vết rách. Thanh niên buông tay ra, ôm lấy đầu gối, khuỷu tay cùng đầu gối tạo thành trên dưới giáp công chi thế. Phương Huyền Cơ kẹt chủ khuỷu tay, sau đầu nhận đầu gối một đỉnh, cả người lăng không ném đi cao hơn 3 m, chật vật đập mà, ho ra máu không thôi. Đại ma phách địa dựng lên, cả giận nói, làm sao có thể? Mặt đất gạch xanh không có chút nào nể mặt, liên phá bể vết tích cũng không, nhiều nhất là run lên biểu thị lực đạo còn có thể. Bạch Lang tới gần, một chiêu mãnh hổ xuất gôn, Phương Huyền Cơ ôm lấy thanh niên đuổi, tính bắn gãy, nhưng mà tốn công vô ích. Hán quả quyết kéo dài khoảng cách, nhìn thấy Bạch Lang tả hữu khai cùng, dựng lên hai tay, tiếp nhận hai lần trọng kích, không khí quyết tán hai cố gợn sóng. Đại ma cước bộ lầm vào vũng bùn bên trong, hắn dâng lên to lớn ma khí, mấy trăm đầu ma khí cuốn làm dao long tại tay, sắp buộc phát ra. Bạch Lang lại độ gần sát, chế trụ cổ tay của hắn, nhẹ nhàng một lần, hai cỗ ma khí giao long đã biến thành một tay con run, vô lực dãy rủa mấy lần sau rớt xuống đất. Phương Huyền Cơ trong kinh ngạc bị đè lại bả vai, lồng ngực bị đầu gối đụng vào, trong đau nhức hắn ngửa mặt lên trời mà ngã, không ngừng chảy máu. Vũ Phu thiếp thân đoạn đả kỹ xảo, dung hợp đủ loại võ học cùng kỹ xảo cách đấu, Bạch Lang ở phương diện này là không thể nghi ngờ cảnh giới tông sư, trái lại Phương Huyền Cơ hoàn toàn là một tay mơ, căn bản không có khả năng học người sắn tay áo đánh nhau. Một trận chiến này lộ ra có chút thái quá. Đại ma Phương Huyền Cơ chuyển ma đạo sau, thực lực thắng qua nho thánh không chỉ một bậc, lại tại Bạch Lang một trận đánh tàn bạo phía dưới không hề có lực hoàn thủ, ngược lại so trước đó yếu hơn, nói ra đều không người tin tưởng đây là thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhất mà đang đánh nhau. Song Phương cũng là đối mặt yếu hơn mình một bậc đối thủ, nhiều nhất một chiêu đánh bại ba chiêu bị mất mạng nhân vật hung ác, nếu như đại ma chỉ là hào nhoáng bên ngoài, áo bào xám lao tăng cũng không đến nỗi sẽ bại thảm liệt như vậy, nếu như không phải Phương Huyền Cơ xảy ra vấn đề gì, cái này vấn đề mấu chốt tự nhiên là tại Bạch Lang trên thân, ý vị này hắn bận dụng thủ đoạn gì, đem đối phương kéo đến khá thấp cấp độ bên trên. Phương Huyền Cơ vốn cho rằng đây là cái gì quỷ dị chướng nhãn pháp, nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cởi được. Hắn phát hiện mình thể nội ma khí thật sự đang nhanh chóng suy yếu, suy kiệt, thậm chí suy yếu. Phương Huyền Cơ cảm thấy mình sức mạnh đang tại trôi đi, hơn nữa hướng chạy hoàn toàn không rõ, chẳng lẽ là không hoàn chỉnh ma hóa mang tới suy yếu. Hắn chú ý tới Bạch Lang lễ phép mà không mất đi hài hước ý cười, quát lên, ngươi làm cái gì? Bạch Lang nhàn nhạt nói, một kiện chuyện đơn giản, một chiêu này tạm thời có thể xưng là. Về không? Phương Huyền Cơ đờ đẫn. Bạch Lang bình tĩnh nói, trước ngươi hoài nghi ta đến cùng là cái gì thể hệ? Hơn nữa chắc chắn ta cũng không phải vũ phu, suy đoán của ngươi là chính xác, ta đích xác không phải vũ phu, ta thể hệ không thuộc về nho thích đạo võ thể hệ bên trong, xác thực mà nói, ta thậm chí không cần hôn khắc môn, bởi vì ta thể hệ lấy ma làm thức ăn. Hắn phun ra bốn cái lệnh Phương Huyền Cơ run sợ chữ. Ta tu hành ban sơ lấy tà ma làm căn bản tài liệu để luyện ra thiên ma chân khí, thông qua đến gần giống như vũ phu hậu thiên tiên tiên cảnh giới, lại thông qua thôn phệ phương thức trưởng khống khác thể hệ năng lực, thí dụ như thiên vương dị tượng, đạo gia thiên phạt lôi kiếp, quỷ tu âm phủ các loại. Nhưng mà những thứ này đều không phải hạch tâm. Làm ta đặt chân lục trọng thiên, bộ toàn lịch chuyển sau đó, rốt cuộc đến nơi này một hệ thống thăng cấp hạch tâm. Thiên ma chân lực cũng không phải nó chân thực tục danh, chỉ là ta tại không thể hoàn chỉnh nắm giữ lịch chuyển phía trước, chế tạo ra bán thành phẩm, mãi đến ta lần thứ nhất hoàn chỉnh vận chuyển thiên ma lịch chuyển sau, mới rốt cuộc biết rõ cái gì gọi là thiên ma chân tướng chân thực tư thái cùng với phần lực lượng này bản chất. Cái này cũng là hòa thượng cho ta tranh thủ được thời gian, trước đó ta căn bản không rảnh rỗi suy nghĩ chuyện này. Loại lực lượng này tên là nghiệp lực. Nghiệp lực đặc tính có hai loại, tăng phúc cùng suy yếu. Tăng phúc là cường hóa tự thân, càng khổng lồ nghiệp lực càng có thể tăng cường chính mình sức mạnh. Suy yếu nhưng là suy yếu đối thủ. Căn cứ vào phương thức sử dụng khác biệt, cái trước là thiên ma trận tướng, cái sau là cờ mở nở công bằng lĩnh vực. Chính diện không thắng được ngươi không được gì, đem ngươi suy yếu đến cùng ta ngang nhau trình độ, chúng ta liều mạng nắm đấm quyết thắng thua. Bạch Lang nhẹ nhàng ung lên ống tay áo, giữa thiên địa phiêu khởi một mực, Nam Đường kinh thành giống như một bộ tranh thủy mặc. Tại ta phía trước không có cái gọi là lục địa thần tiên, cũng không có cái gọi là ma chủ. Thiên ma lộ ra ác thú vị khinh miệt cười lạnh, bóp bóp nắm tay. Kế tiếp là một đối một nam nhân công bằng đại chiến, cái này cũng là ngươi duy nhất có thể giết ta cơ hội. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Phương Huyền Cơ bò người lên, xoa xoa trên mặt vết máu, cười gần nói, ngươi tự tìm. Đại ma trong khoảnh khắc bành trướng, giải phóng thể xác gò bó, đã hóa thân thành ma, cũng tự nhiên không làm được người. Da thịt vô dụng, cải thiện nội thân, một tôn hai em mở ra mặt bạch cốt vì khải ma nhân, trên cánh tay nô ra bạch cốt lưỡi dao. Giữa cổ họng phát ra khàn khàn gào thét, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Lang phải mái cười to. Hảo, hôm nay chi tranh, không chết không thôi. Lại để thiên hạ này nhìn một chút, dám can đảm rơi xuống làm ma giả, dù cho địa tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại ta phía trước không có lục địa thần tiên. Chương 855, Tuyết Hận chương 855, Tuyết Hận nói rõ đạo xong. Còn sót lại, liền chỉ là một hồi chém giết. Nhìn xem giống như là người cùng ma chi gian chém giết, kỳ thực là ma cùng ma chi gian sống mãi với nhau. Bạch Lang giết đỏ cả mắt, Phương Huyền Cơ cũng là. Cái sau trực tiếp bỏ qua làm người tư thái, thông qua ma đặc tính tùy ý cải thiện cùng bạn bèo tự thân hình thái sinh mạng, từ mỗi góc độ nhìn qua, cũng đã không còn là sinh vật, từ điệu tiên thể sát chuyển hóa mà thành ma thân, có lẽ so không hóa cốt càng mạnh hơn. Nhưng nó đặc tính làm việc lực áp chế xuống, bị suy yếu đến thấp nhất. Đã mất đi khổng lồ ma khí cung ứng, mỗi thời mỗi khắc, lực lượng của đối phương đều đang không ngừng suy kiệt. Bạch Lang vẫn giữ lại xem như vũ phu thể phách, tinh luyện đối phương ma khí chuyển hóa làm tự thân nghiệp lực ủng hộ. Cái này nhất định là một hồi bền bỉ chiến, so đấu là ai càng trước một bước dầu hết đèn tắt. Chờ đợi Bạch Lang nghiệp lực hao hết, Phương Huyền Cơ có lẽ còn có cơ hội thoát đi. Nhưng nếu là Bạch Lang có thể chống đỡ đến đem hắn xương cốt đánh gãy huyết nhục đạp nát thời điểm, hắn liền chắc chắn phải chết. Nói cho cùng, so đấu là nội tình, cũng là ý chí lực. Bạch Lang hoàn thiện tiên ma nghi chuyện, tiếp đó trưởng thành lên thành chân chính tiên ma cũng vẫn chưa tới một canh giờ. Phương Huyền Cơ cũng giống như thế, hắn cũng không có triệt để quen thuộc đại ma cả đời này mệnh hình thái. Trong cảnh giới không sai biệt lắm, cũng không thể nói là nội tình cùng hậu chiêu, đi đến một bước này đã là dốc hết toàn lực. Chống đỡ lấy Phương Huyền Cơ ý niệm, là hắn không tình nguyện đi chết. Bây giờ Phương Huyền Cơ đã trở thành đại ma, mục tiêu của hắn cơ hồ đã tới, tiếp xuống lựa chọn tốt nhất là rút lui. La cầu một đợt, chậm rãi xúc tích lực lượng, khôi phục thương thế, chậm rãi góp nhặt. Hắn mặc dù thua, nhưng không có hoàn toàn thua. Kế tiếp có vô số cơ hội cùng vô tận nhiều thời giờ cùng Bạch Lang đấu nữa. Biến thành già nông cùng mưu dạng này đời đời truyền thừa tốc địch cũng không phải không có khả năng. Bạch Lang nhưng là tuyệt không tình nguyện bỏ mặc Phương Huyền Cơ sống tạm tiếp, có thể nhất lao vĩnh dật chuyện, cần phải đánh thành tổ chuyên buốt, cái này cỡ nào tâm đại tài làm được. Cắt cỏ phải trừ căn, giết người đào mộ tổ. Tự nhiên, Bạch Lang thế công, chiêu chiêu phải mất mạng, ngay cả mình tổn thương cũng không quản bên trên. Đối với người khác cơ hồ không nhìn thấy thủy mặc sắc trong bức họa, tuyệt mệnh chém giết đang tại kéo dài. Một đường liên chiến nghiền ép mấy trăm trượng khoảng cách, tại trên ngự đạo lưu lại bốn lượn thành tuyến hồng nâu vết máu. Đám người đã thoát đi ra ngoài, Bạch Lang từ dưới đất nhặt lên một cái trường mâu, đại khái là quân phòng giữ hoặc cái nào đó người giang hồ lưu lại, cổ tay hắn lắc một cái, đầu thương đã sâu qua không khí, xuyên vào Phương Huyền Cơ trong bụng. Đâm vào xúc cảm, phản phất trường thương đâm vào heo bong bóng bên trong, nhẹ nhàng nhất chuyển, chất lỏng mang theo một ít huyết nhục mảnh vụn bắn tung tóe đi ra, trên mặt đất vẩy xuống, đối với thường nhân đây đã là triệt để chí mạng. Có thể bị đâm trúng đại ma bỗng nhiên nắm chặt phần bụng sức mạnh, bạch cốt giống như răng nanh giống như điên cuồng lớn lên, cán trường thương, xương kẽ nước đem hắn cắt chết, đồng thời trở tay cầm lên bên tay thịt bày ra một cái đầu heo đập về phía Bạch Lang. Thanh niên buông tay ra, đùi vân kiếm chém dựng, đem nhuộm huyết thủy đầu heo một kiếm chém thành hai khúc, nào heo vòi hoa sen trên mặt đất, ngã thành màu trắng bột nhão. Hắn động tác không ngừng chút nào ngừng lại. Thiếu khuyết kinh thiên hám địa sức mạnh, không hề động chiếc phá vỡ núi lấp hồ vũ lực, nhìn như là khắp nơi bị quản chế, kỳ thực với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Bạch Lang từ người bình thường cùng nhau đi tới, thời gian tu hành không đến 5 năm thời gian, hắn vốn cũng không có cái gì nhiều năm tập võ tông sư khí phái, tin nhất được lại là bản thân thể phách, đem còn lại khí huyết sức mạnh đều dùng làm cường hóa tự thân, tính toán tỉ mỉ, ngược lại có một phen đặc biệt tư vị, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, từng chiêu từng thức biến hóa, lâm trận hoán đổi tư duy, từ phức tạp về đơn giản, phản phát quy chân. Hắn hướng phía trước bước xéo, lòng bàn chân đạp lên chân nhăn huyết đục mảnh vụn, trượt mà đi, mũi kiếm chỉ hướng Phương Huyền Cơ đầu sọ, xẹt qua một cái xinh đẹp vòng tròn. Phương Huyền Cơ trở tay rút ra trong bụng trường mâu, đường đường nho thánh đã là triệt triệt để yêu ma quỷ quái, không có nửa điểm nhân dạng. Run run trong tay trường mâu, vẩy xuống huyết sắc giống như trường thương chùn tua đỏ bẩy mở, trường thương đụng tới bụi vân kiếm, binh khí buộc phát hỏa hoa. Bạch Lang chém dụng trường thương, hổ khẩu chấn động, bụi vân kiếm rời tay, dừng lại một giây, đem đâm vào mặt đất một nửa trường thương dẫm ở dưới chân, thoáng gặp con phát lực, mượn cán thương có giãn, vọt lên độ cao 3 mét. Đại ma vững vững vàng vàng không nhúc nhích tí nào, trên hai tay sâm bạch cốt thứ lưỡi dao đâm về bầu trời bóng người. Bạch Lang tay phải chống rỗng, sắp đụng vào đối phương cánh tay, vốn nên bất lực, chỉ có thể lấy thương đổi thương, lại đột nhiên lâm trận hoán đổi, tay trái vung lên, rời tay bụi vân kiếm vòng quanh hai người bay một vòng, tinh chuẩn trở xuống tay trái. Thế là hắn một kiếm rơi xuống, thanh lượng kiếm ngân vang âm thanh bên trong, Phương Huyền Cơ bị chém xuống một nửa cánh tay. Rơi xuống một nửa cánh tay còn bảo lưu lấy hoạt tính, năm ngón tay bặm mẹo, giống như bò sát tính toán thoát đi, tiếp đó bị Bạch Lang một cước đạp ở dưới chân, huyết nhục cùng xương cốt bị đập nát, đã biến thành một chỗ thủy mặc sắc vết tích, dung nhập mịt mù màu mực hội quyển. Hô Bạch Lang vung lên binh khí, trước tiên đánh gãy người một tay. Không phải người ma vật từ mỗi góc độ cũng không tính là người, bị thương nặng cũng sẽ không dễ dàng đi chết, biện pháp tốt nhất chính là đưa nó tinh tế cắt thành thịt thái. Tiếng nói vừa ra, đại ma bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đem trên mặt đất đá xanh nảy lên một nửa, bay lên đá xanh giữa không trung luân chuyển, đập về phía Bạch Lang, mệnh trung phía trước, sâm bạch sắc cốt thứ xuyên thủng đá xanh, đâm về hậu phương bạch lang, giống như bắt cực đại thương phát khởi toàn âm, một chiêu nộ lòng xuyên tim. Đâm trúng, nửa cái lợn chết. Bàn đá xanh nứt ra, cốt thứ bên trên mang theo nửa cái thịt heo. Bạch lang bóng người không thấy, không thấy chỗ. Đại ma sau lưng đã lâu ra hai con mắt, tính toán mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn là không tìm được. Lúc này mới chớp mắt, hắn có thể tiêu thất đi địa phương nào? Phương Huyền Cơ cảm nhận được Túc Hạ nhẹ chấn động, ý thức được công kích từ mặt đất mà đến, đứt gãy trường thương phá đất mà lên, trường mâu đâm về đầu gối của hắn, bị đại ma một cước giẫm trở về mặt đất, cũng không ở dưới mặt đất. Lúc này mới ngắn ngủi mấy giây, đột nhiên bầu không khí thì trở thành bốn bề phò địch, đại ma cái này tôn binh, đặt ở rẽ xì đèn đệ vũ bên trong đầy đủ bình thay bạo quân phần diễn, bây giờ ngược lại là lấy được nhật thức phim kinh dị nữ chính kịch bản, thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Đại ma sao động bất an, đang muốn ly khai nơi này chuyển sang nơi khác lúc, đã thấy tới địa bên trên cái kia một nửa lợn chết thịt đột nhiên chết mà phục sinh nhảy dựng lên, trắng bóng thịt heo đổ ập xuống đập tới, bị vô căn cứ cuồng bạo ma khí xé rách, biến thành một chỗ thịt mưa. Bạch Lang lúc này mới khoan thai chậm rãi hiện thân, nguyên lai hắn một mực nằm trên mặt đất, dùng một nửa thịt heo che kín cơ thể, cho mình tranh thủ ước chừng 30 giây xung quanh khôi phục thời gian, ngược lại cũng không vẹn vẹn chỉ là vì khôi phục, càng là vì một chiêu hậu chiêu. Hắn cúi đầu xuống, hơi hơi cong lưng, tránh thoát lướt qua trên đỉnh đầu ma khí bộc phát, nửa cái đường phố cột trụ thượng đô lưu lại một tầng khắc sâu vết lõm, thậm chí cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại ma tích xúc thật lâu một chiêu hoàn toàn rơi vào khoảng không chỗ. Bạch Lang ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, rứt bỏ bụi vân kiếm, vân khí huyền hóa lợi kiếm vô số, từ trời rơi xuống, giống như một trận mưa lớn. Đại ma giơ hai tay lên, khuyết tán còn thừa không nhiều sức mạnh, như dù che mưa. Bạch Lang nhìn mình chầm chậm thả ra kiếm khí, lấn đến gần đại ma ba bước khoảng cách. Đại ma phần bụng đột nhiên mọc ra bạch cốt răng nanh, giống như bát đạo trưởng thương đâm hướng Bạch Lang. Thiên ma cười lạnh, thờ ơ, tay trái tay phải chế trụ một cây cốt thứ, gãy ba cây, đá nát hai cây, còn lại ba cây cắn bờ vai của hắn cùng bụng dưới, lưu lại to bằng miệng chén huyết động. Có thể thanh niên tay phải cũng như thẳng tiến không lùi trường thương, trực tiếp đâm vào hắn đã trống rỗng trong bụng, năm ngón tay nắm chặt, giữ lại cái kia lạnh như băng có chút đâm tay xương của sống. Năm ngón tay phát lực, tiếng cạch cạch vang dội. Đại ma trong mắt lửa giận đứa ra, buông tay. Hắn không lo được ngăn cản đỉnh đầu kiếm khí, tùy ý kiếm khí đổ ập xuống về xuống, đứt gãy tay trái xem như cốt thương đâm về Bạch Lang phía sau lưng, ý đang bức bách hắn rút về tay phải, nếu như không buông tay, liền tay cụt mà chết. Bạch Lang nghiêng người sang thể, tay trái chế trụ cốt thứ, năm ngón tay máu me đồng địa. Phương Huyền Cơ tay phải kéo lấy Bạch Lang bả vai trái, năm ngón tay đâm vào trong da thịt, lôi ra năm đạo sâu đủ thấy xương khe rãnh. Lại thêm không ngừng rơi xuống vân khí mưa kiếm, trong không khí bộc phát ra từng đợt gợn sóng. Bạch Lang ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt hung ý cùng lãnh ý lại càng ngày càng thịnh. Thướng dưới tay phải xương cổ sống vang lên ken kẹt, giống như trong ngày mùa đông không ngừng khuyết tán vết rách băng hồ. Phương Huyền Cơ chợt nghe được một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, tư duy vụ vụ một tiếng, chợt thiên địa xoay tròn. Bạch Lang bỗng nhiên rút về tay phải, lại ma hung truy gãy, bị kéo thành hai khúc, một nửa thể xác rơi xuống mặt đất. Kéo lấy nửa người dưới đập về phía mặt đất. Tóc xanh sàn nhà vỡ vụn, ma thân một nửa bên trên bốc cháy lên đen như mực hỏa diễm, chuyển hóa làm một vòng màu mực yên vân. Bạch Lang toàn thân không ngừng chảy máu, bộ dáng thảm liệt. Hắn lơ đễnh run lên hai tay, tiếp đó khoanh tay nhìn qua chỉ còn lại một nửa thể xác động viên bỏ đại ma. Ta đang suy nghĩ tiến đưa ngươi một kiện đại lễ. Thanh niên nghe răng nở nụ cười. Sẽ đưa ngươi tuyệt vọng như thế nào? Liều mạng tranh đấu, vốn chính là so đấu ai đúng chính mình ngắt hơn. So đấu thể phách, hắn không thua bất luận kẻ nào, có thể đối mặt cái này chỉ ma, tình huống lại là hai nói. Chính mình thụ thương liền sẽ rơi xuống sức chiến đấu, nhưng đối phương sẽ không, nhất thiết phải không ngừng cắt giảm hắn thể xác bộ phận, mới có thể quả thật tạo thành tổn thương. Cùng lấy quỷ truyền không sai biệt lắm, đánh rất bộ kiện nhất thiết phải trừ bỏ sạch sẽ. Bạch Lang không có thiên kim chi tử tọa bất thủy đường tâm thái, trải qua mấy phen sinh tử hắn đã tin tưởng thiên ma như thế nào lãng cũng sẽ không chết thể chất, tự nhiên cũng mất dư thừa kiếm kỵ, cùng lắm thì lấy thương đổi thương, cùng lắm thì lấy cái chết đổi chết, ta vĩnh viễn không lỗ. Hắn không sợ một đổi một, có thể Phương Huyền Cơ sợ chết. Người sợ chết không thắng được người không sợ chết, từ xưa giống nhau. Bạch Lang nhìn qua chỉ còn lại cái nửa người trên Phương Huyền Cơ thản nhiên nói, ngươi đừng nghĩ đầu thai. Phương Huyền Cơ lui về phía sau thối lui. Bạch Lang rơi xuống một kiếm, loại bỏ phía dưới bả vai trái bên ngoài bộ phận, vai trái rơi xuống. Hắn tiếp tục huy kiếm, liên miên kiếm quang lấp lóe, giống như trong tay là một thanh loại bỏ thịt đao. Xốc lên từng tầng da thịt, chặt đứt từng cây gân cốt. Như thủy triều kiếm khí bên trong, đại ma ngoại tầng xương cốt bị bóc ra sạch sẽ, chém vỡ chặt đứt, tàn phá thể xác hóa thành từng sợi màu mực tiêu thất tiêu tan. Đại ma khôi ngô nửa người trên chỉ để lại khô lâu không xương. Hắn liên tiếp nhận trọng thương, góp nhặt sức mạnh cũng còn thừa lác đác, tựa hồ mất đi cuối cùng khí lực. Ngay tại gian khổ bò bên trong, hắn đột nhiên thay đổi xu hướng suy tàn, đột nhiên quay đầu, huyết sát song đồng bên trong đột nhiên bắn ra màu đỏ tươi chớp lóe. Tia sáng vút qua, Bạch Lang nghiêng đi đầu, tránh đi cái này phát lấy mắt giết người tập kích. Phương Huyền Cơ trong mắt chảy máu, ngươi như thế nào đoán được Bạch Lang nói, cái này cần cảm tạ Hoa Mục, bởi vì cảnh tượng này quá mức trả lại như cũ. Bang, Đùi Vân kiếm đâm vào Phương Huyền Cơ ngực, đem chỉ còn lại nửa đoạn đại ma bốc lên, giống như kỵ binh tướng bộ binh thi thể bốc lên đâm xuyên. Bạch Lang cổ tay ngẩng đầu, từ trong vết thương lóe ra huyết dịch càng nhiều, mà hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn xem giống như dây rách cái sọt một dạng đại ma, rất khó tưởng tượng tại nửa canh giờ phía trước, người này vẫn là thiên hạ duy nhất nho thánh. Phàm là người, đều không đến mức rơi vào kết quả như vậy, ít nhất vùi vào trong đất thời điểm, chắc chắn là chỉnh chỉnh tề tề một khối. Ta kỳ thực không quá ưa thích tử hình, nhưng có một số việc, không thể không làm. Bạch Lang hơi hơi nâng lên cánh tay, ngựa khí lạnh lẽo, nên kết thúc, Phương Huyền Cơ. Ngươi giết ta, hết thảy cũng sẽ không kết thúc. Đại ma gắt gao chế trụ đuổi vân kiếm, ngươi giết ta, lại có thể thế nào? Ta chỉ là thứ nhất, tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Có lẽ là a. Bạch Lang thản nhiên nói, cho nên ngươi càng là không phải không chết có thể, ngươi nếu không chết, càng là để bọn hắn không chút kiêng kỵ lý do. Hơn nữa ta là khách bên ngoài, cho dù trở thành người cầm kiếm cũng không sao. Lao tử lại không họ Trình. Đi, không sai biệt lắm, ngươi cũng nên lên đường. Bạch Lang nói, đối ngươi bi thảm đi qua, ta một mực không quan tâm, bây giờ bất quá là rơi kiếm giết người thôi, trước khi chết, nói cho ngươi một câu, thua ta cũng không mất mặt. Phương Huyền Cơ nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không sợ hai tâm, chẳng qua là cảm thấy không cam lòng. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, vô tận cảm xúc tại trong lồng ngực lan lộn, hắn bước vào địa tiên ngụy cảnh 500 năm, vốn là thiên hạ vô địch thủ, đã từng địa vị cực cao, cũng là nhân gian đỉnh điểm. Cuối cùng, lại sẽ chết ở đây. Bạch Lang huy kiếm chém về phía Phương Huyền Cơ đầu người, sắp rơi kiếm giết người. Lúc này, lại nghe thấy một tiếng oanh minh. Bạch Lang kiếm không thể rơi xuống, hắn ho ra đỏ thắm huyết sắc, huyết dịch giữa không trung khuyết tán thành xương khí trạng, như gặp phải trọng kích. Va chạm kéo dài không ngừng, một vòng tiếp lấy một vòng. Tiếng vang nối thành một mảnh, kéo dài ước chừng 13 lần sau, Bạch Lang chán nản trở ra, bàn tay chống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, một đạo ánh sáng nhạt rủ xuống, tiên nhạc lượn lờ, dư âm còn vang vẳng bên tai, đạo này đến từ bầu trời tia sáng vô hình lại có chất, trực tiếp sẽ rách nghiệp lực cấu tạo mà thành tranh thủy mặc cuốn. Quê quán ở đâu? Trên trời. Nam Đường nội thành, Quan Âm tông chủ một đầu tóc xanh vẩy xuống, trong chốc lát 3000 phiền náo ti cắt đứt. Nàng ngựa đầu nhìn ra xa bầu trời, đồng tử kịch liệt co vào. Trụ trời sụp đổ, thiên môn phá hủy, người trên đất không đi được trên trời, bầu trời tiên nhân cũng không thể lại lần nữa trở lại nhân gian. Lúc này, cái kia đã sụp đổ trụ trời lại độ rủ xuống, giống như một cái thiên thạch hướng về đại địa. Trụ trời sụp đổ như thế, sẽ rách Bạch Lang cấu tạo lĩnh vực. Đây tuyệt không phải nhất phẩm cảnh giới có thể làm được, tất nhiên là trên trời tiên nhân hành động. Tiên nhân vì cái gì các ngươi muốn xuất thủ? Quan Âm tông chủ nghiêm nghị chất vấn, các ngươi là muốn bỏ mặc Phương Huyền Cơ thành mà không thành? Không người trả lời, chỉ có trụ trời sụp đổ chi cảnh đỉnh thai nhức óc. Bạch Lang vết thương nứt ra, trong chốc lát liền thành huyết nhân, căn bản bất lực rút kiếm, hắn đóng lại mắt phải, nâng lên mắt trái, đỏ thâm đồng tử nhìn về phía bầu trời, nếu như còn có dư thừa khí lực, hắn tuyệt đối phải chửi mẹ. Tao mẹ nó lục địa thần tiên, các ngươi nguyên xuyên rừng rậm uống nhiều quá. Ta trang một câu thế nào, không phải liền là một câu nói, đến nỗi trực tiếp tiên cơ vũ khí tới nhằm vào ta cái này người bên ngoài. Bạch Lang nội tâm đã một vạn dê đầu đàn còn bắt đầu cưỡi tại trên trời đỉnh đầu của người bên trên điên cuồng tâu suất. Hắn cũng biết, tuyệt không có khả năng chỉ là bởi vì chính mình một câu nói liền đưa tới kết quả như thế. Chỉ có thể nói, bọn này điệu tiên hy vọng Phương Huyền Cơ trở thành đại ma, hơn nữa nhạc kiến kỳ thành. Có thể, vì cái gì? Bạch Lang không rõ, có lẽ toàn bộ thiên hạ người cũng không biết, chỉ cần vượt qua thiên môn người mới sẽ hiểu, bởi vì lập trường bất đồng rồi, lợi ích cũng khác biệt. Bất luận trên trời người đang suy nghĩ gì, Bạch Lang lúc này đều bị chiêu này thiên cơ vũ khí chỉnh tại chỗ phá phòng ngự, nội thương ngoại thương đập ra, đã đứng không vững. Hắn thiếu chút nữa thì tại chỗ tịnh hóa thành dẻm trạ. Một khi hắn đổ, nghiệp lực tán đi, đối phương liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trên thực tế, làm lĩnh vực bị phá trừ một khắc kia trở đi, Phương Huyền Cơ thể xác cũng đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại, nguyên bản bị trẻ thành nhân côn giá đỡ đại ma trên thân thể tuôn ra mạng lớn tân sinh bộ kiện. Nhưng tương tự, Bạch Lang cũng tại khôi phục. Hắn cũng là thiên ma, hai cái không phải người khôi phục phương diện tốc độ cơ hồ sắp xỉ như nhau, chỉ là Bạch Lang tổn thương càng nặng, đỉnh đầu còn đè lên trụ trời mảnh vụn, trong lúc nhất thời không dậy được thân, đây cơ hồ là phải chết chênh lệch thời gian. Phương Huyền Cơ ngửa mặt lên trời cười to, trời không quên ta. Ngươi không tiếp tục cơ hội giết ta. Dòng nước cuồn cuộn, Bạch Lang ngoái nhìn xem xét, lự đạo một chỗ khác, có huyết hà trào lên mà đến. Hoàn chỉnh một đầu huyết hà, một khi nó cùng đại ma Phương Huyền Cơ tụ hợp, có lẽ sẽ sinh ra chân chính ma chủ, hắn hiện tại chưa hẳn có thể ngang hàng. Gặp, Bạch Lang đứng dậy đuổi theo, lại lảo đảo một bước. Huyết sát thủy triều đã tới gần, thủy triều chụp mặt. Khi đó một đạo hào quang rơi xuống, linh thiện thượng nhân hai tay kết ấn, phun ra một mạch, hai tên đệ tử phân biệt cầm trong tay bảo bình huyền không, kết tam tài trận pháp. Ở đây chúng ta tới chặn. Quan Âm tông chủ một kiếm bổ ra huyết hà đầu sóng, quát lên, nhanh đi giết này ma. Tuyệt không thể lưu hắn sống chui nhủi ở thế gian. Bạch Lang nuốt xuống cổ họng huyết dịch, khí thế sôi trào không ngừng, trầm giọng nói, nói thật nhẹ nhàng, có thể chuyện này, đích xác chỉ có thể từ hắn tới làm. Những người khác giết không được Phương Huyền Cơ giết không chết đại ma. Phương Huyền Cơ lúc này đã quay đầu bước đầu, huyết hà bị chặn lại đồng thời, hai chân hắn đã tân sinh, cố ý đem tất cả sức mạnh tập trung ở hai chân, gia tốc tái sinh, mũi chân chia xuống đất, lướt qua ngàn trượng ngự đạo, lao thẳng tới nam đường bên ngoài thành. Bạch Lang sống lưng thẳng tắp, từ điện phi nhanh, những nơi đi qua, tạo thành mảnh liệt phong áp, hai bên đường cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gạch xanh bay trên trời, Bạch Lang đem tạp vật cuốn vào trong tay áo, xem như đạn pháo đập về phía Phương Huyền Cơ phía sau lưng. Đại ma một mực mặc kệ, cho dù là tại buôn tàu bên trong, thương thế cũng tại nhanh chóng khôi phục. Bạch Lang về sau lên trước, tới gần trước mặt, không có nghiệp lực áp chế, Song Phương bật hết hỏa lực. Phương Huyền Cơ bỗng nhiên quay đầu, cùng Bạch Lang chạm tay một cái. Song Phương không có khôi phục, cũng không dám chờ đối phương triệt để khôi phục, vẻn vẹn chỉ là không đủ toàn thịnh kỳ một thành lực đạo, đã nổ sụp nửa tòa nam đường thành, đem thiên khung tầng mây xé rách ra lỗ hổng thật to. Bạch Lang bóp chặt Phương Huyền Cơ tay cánh tay, nhưng đối phương không chút do dự, đem tân sinh cánh tay gãy. Tay cụt đập tới, bị Bạch Lang thu vào âm phủ bên trong, minh hỏa đốt thành cho bụi. Lên xuống 30 hơi thở, một đường từ Nam Đường thành Bắc đánh tới thành Nam, thậm chí đụng nát Nam Đường hoàng cung tường thành, cuối cùng đánh về bên ngoài thành. Bạch Lang từ phía sau năm ngón tay thành chảo dán lên Phương Huyền Cơ phía sau lưng, đồng tử huyết sắc tăng gọn. Thiên Ma Phệ, hắn tay không kéo ra đại ma trái tim, cho hắn chí mạng trọng thương. Phương Huyền Cơ phía sau lưng bị nhất kích xuyên tim, khôi phục non nửa lại độ ngã vào trọng thương sắp chết, giống như diều đứt dây, biểu lấy máu tươi rơi vào mặt đất. Bạch Lang mũi chân đạp đất, trầm giọng nói: Thiên Nhân có thể cứu ngươi một lần, không cứu được ngươi lần thứ hai. Màu mực như hồ nước tràn đầy, Bạch Lang lại độ mở ra nghiệp lực lĩnh vực. Phương Huyền Cơ đứng nghiêm không động đậy. Hắn không chỉ có không e ngại, ngược lại là cười to không chỉ. Thiên Nhân có lẽ không giúp được ta, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Phương Huyền Cơ xoay người, dưới chân của hắn đã là Nam Đường bên ngoài thành, đây là Bạch Lang cùng Liệt Thánh giao thủ chiến trường, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, hơn nữa có một đạo có thể thấy rõ ràng đất nước. Đất nước bên trong tuôn ra huyết sắc dòng sông. Đại ma từ huyết sắc dòng sông bên trong chụp tới, vớt ra một thiếu nữ. Ngươi cho rằng ta đang đợi là cái gì? Bạch Lang mặt trầm như nước, con tin sao? Cô gái bình thường, không biết thì cũng thôi đi. Nam Đường trong thành nhiều người như vậy, Bạch Lang không có khả năng toàn bộ cứu. Có thể người bị bắt là tiểu con âm. Tại sao lại là nàng? Ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không có ai càng thích hợp làm con tin, bởi vì nàng là ma ai, Phương Huyền Cơ ăn luôn nàng đi, liền có thể trở thành ma chủ. Hắn sở dĩ còn không dám ở trước mặt thôn vệ, là bởi vì hắn e ngại triệt để chọc giận Bạch Lang, hắn sẽ không tiếc cá chết lưới rách. Muốn cho nàng sống lời nói, thả ta rời đi. Phương Huyền Cơ lựa chọn lui mà cầu lần, dù là lấy được con tin, quyền chủ động trong tay hắn, có thể thả hay là không thả người, cuối cùng còn phải nhìn Bạch Lang lựa chọn như thế nào. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là thoát đi, mà không phải liều chết. Nhưng mà, làm hắn vắt hết óc suy tư làm sao thuyết phục đối phương lúc, ngược lại là liếc thấy Bạch Lang hơi có vẻ ánh mắt quái dị. Bạch Lang cũng không hốt hoảng, cũng không tức giận, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra một chút hỏi ý, hắn mở miệng: "Ngươi nghiêm túc?" Phương Huyền Cơ đang muốn trả lời, chợt nghe thấy được thiếu nữ truyền đến thanh thúy tiếng nói: "Thỉnh công tử thành toàn." Phương Huyền Cơ kinh ngạc cúi đầu, nhìn qua huyết hà bên trong vốn nên biến thành con tin thiếu nữ, có chút kinh ngạc. Chợt hắn tâm thần chấn động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, phản ứng đầu tiên không phải thống hạ sát thủ, mà là lui lại. Đáng tiếc, hắn chậm một bước. Bạch Lang ném ra ngoài trong tay binh khí, Bùi Vân kiếm bị thiếu nữ tiếp lấy. Tiểu quan âm bản danh Thả Sở Liên, cái này là ngay cả chính nàng đều triệt để quên được tục danh. Nữ hài không biết võ công, lại tại nắm chặt mũi kiếm chỉ một thoáng, tài năng lộ rõ, kiếm khí sáng sủa. Không thể nói là cái gì ý cảnh, càng không có một kiếm lạc vân triều lên dị tượng, vẻn vẹn chỉ là kích phát Bùi Vân kiếm tự thân đặc tính, nhưng ở hai bên này sức mạnh bị quản chế trong lĩnh vực, nàng một kiếm này, đối với người nào đều đủ để chí mạng. Thả Sở Liên cắn răng tiến lên một bước, cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, nàng nắm chặt kiếm, phảng phất muốn đem đứt gan bàn tay gắt gao dùng sức. Là ngươi hại ta tuổi thơ bất hạnh lẻ loi lưu quạng. Một kiếm đánh xuống, kiếm khí xa năm trượng, sóng mây thật dài tiêu tan. Phương Huyền Cơ thể sắc nứt ra, kiếm quang từ vai trái đánh xuống, chạm đến bụng dưới. Đại ma huyết vẩy tại chỗ, tư thái thảm liệt. Thả Sở Liên lại phía trước một bước, kiếm quang lại đánh bóng. Nàng cắn chặt răng quan, răng môi gặp huyết sắc. Là ngươi hại ta cơ thể không trọn vẹn không nói nên lời. Lại là một kiếm đánh xuống, Phương Huyền Cơ hai chân bị chém đứt, rớt xuống đất. Đại ma biểu lộ ngốc trệ, hắn có thể còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thả Sở Liên thở dốc không chỉ, hô hấp mỗi một lần phổi đều tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cưỡng ép mở rộng kinh mạch và khổng lồ tiên thiên chân khí nóng bỏng, cái chán nàng chảy xuống mồ hôi lớn trừng hạt đậu, cố nén kịch liệt đau nhức, nữ hải lần thứ ba giơ kiếm. Là ngươi hại ta lưu lạc đầu đường lang bạt kỳ hồ. Đau tố âm thanh nhiều kịch liệt, sát ý liền mạnh cỡ nào liệt, kiếm quang liền nhiều chói mắt. Kiếm thứ ba đánh xuống, Phương Huyền Cơ cuối cùng phản ứng lại, giơ tay lên miễn cưỡng ngăn tại đỉnh đầu, có thể một cánh tay trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại lẻ loi cơ thể cùng một cái đầu lâu còn tại trên mặt đất. Phương Huyền Cơ chắc chắn là choáng váng, một kiếm này đừng nói hắn thấy, thậm chí tại rất nhiều giang hồ vũ phu xem ra cũng là sơ hở trọng trọng. Nhưng hắn vậy mà ngăn không được, thậm chí sắp chết tại đây dạng dưới kiếm. Thả Sở Liên hướng phía trước lại vào mấy bước, kiếm ngân vang giống như bẹt đều, cùng bạo khí thế xé rách ống tay áo của nàng cùng sợi tóc. Hết thảy vật không công lý khiến tiêu la. Phun một cái suy nghĩ trong lòng phun một cái phẫn hận. Là ngươi hại ta giống như sâu kiến sinh tử không khỏi mình. Thả Sở Liên lần thứ tư giơ kiếm, điểm điểm huyết dịch đã từ trong lỗ mũi của nàng lưu lại, hai mắt hướng huyết, hổ khẩu vỡ tan. Ta có thể tha thứ rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không thể tha thứ ngươi. Nàng vẫn khăng khăng run run lập tức đuổi vân kiếm đến mi tâm độ cao. Duy chỉ có ngươi, ta nhất thiết phải tự tay báo thù rửa hận. Phương Huyền Cơ liếc xem thiếu nữ giơ kiếm từng bước một đến gần, hắn đồng tử lưu chuyển quá lãng phí giảng hòa vẻ sợ hãi. Hắn đã từng là nho thánh, bây giờ cũng là đại ma. Bảy mưu nghĩ kê mấy trăm năm, cùng cực nhân lực nhân gian tuyệt đỉnh. Hắn có thể chết, lại không thể chết ở bị coi là công cụ cùng thành tựu hắn ma chủ thân phận bàn đạp trong tay. Phương Huyền Cơ bộc phát không đầy đủ không chịu nổi ma khí, nào về phía Bạch Lang, trong mắt sen lẫn cuối cùng điên cuồng. Họ Bạch, để ta chết ở trong tay ngươi. Kiếm quang hoành không. Thiếu nữ đem kiếm đâm vào Phương Huyền Cơ mi tâm bên trong, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Thả Sở Liên hai tay nắm kiếm, túi đầu nhìn xem còn chưa ngọn cụ tỏi đại ma. Nàng cười thảm, nhưng cũng thống khoái hỏi: "Chết ở ta khối này bản đạp trong tay, ngươi bây giờ là không có nhiều cam tâm?" Phương Huyền Cơ không chịu nhắm mắt. Thả Sở Liên vặn vẹo cổ tay, đem bản kiếm ra, sau đó dụng lực bung lên, chặt xuống đầu của hắn. Đại ma đầu giống như bóng ra một đường lăn xuống tại Bạch Lang dưới chân, ánh mắt của hắn đón nhận đại ma không cam lòng phẫn hận ánh mắt, trở về lấy cười khẩy. Tính kế cả một đời, làm 500 năm địa tiên, lại quên đi làm người như thế nào. Chết ở trong tay của nàng, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Bạch Lang giơ chân lên, túc hạ bóng đen bao trùm không cam lòng chết đi ma bài, đen như mực che đậy cặp mắt của hắn, dần dần che. Phương Huyền Cơ mi tâm đổ máu, hắn phát ra cuối cùng trầm thấp tiếng nói, giống như ác độc nguyền rủa. Thà, trắng đát, không từ bi đập mạnh. Đế giày thanh thúy rơi xuống đất, đầu người nổ tung thành một đoàn màu đen mực nước, tất cả lưu lại thể xác tàn phiến cũng giống như dưới ánh mặt trời tan rã băng tuyết. Đại ma tiêu vong hầu như không còn. Đến nước này, quan sát nhân gian 500 năm âm mưu tính toán quá thông minh, điệu tiên ngụy cảnh nho thánh Phương Huyền Cơ triệt để mai táng dã tâm của hắn cùng chuyện cũ, vĩnh viễn tan thành mây khói. Phản phất còn không có lấy lại tinh thần, lặng yên không tiếng động chảy nước mắt. Bạch Lang chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, ôn nhu nói, đã báo thủ, có thể khóc lớn. Bang, vung tay ra, Bùi Vân kiếm từ trong tay trở xuống, sắt thép thanh âm trong trẻo. Thà Sở Liên ngồi sập xuống đất, đem đầu tựa ở thanh niên trên lồng ngực, lớn tiếng khóc lên, giống như muốn đem những năm này toàn bộ đau đớn đều khóc lóc kể lể sạch sẽ, rơi lệ không ngừng. Thùy mặc sắc bức tranh tán đi, một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Cách đó không xa, nữ tử áo tím dựa vào ngõ nhỏ vách tường ngồi xuống, sắc mặt nàng trắng bệch, cúi đầu nhìn về phía tay run rẩy, thần sắc khổ tâm, lại ra vẻ nhẹ nhõm thở dài. Có vay có trả chương 856, sau đó chương 856, sau đó thời gian trôi qua nửa ngày, đi tới ban đêm, hoàng hôn buông xuống. Bạch Lang đi tới Ung Vương trong phủ nghỉ chân. Phong thúc phụ trách chiêu đãi. Ung Vương chết, nhưng Ung Vương cũng còn sống. Nam Trảo Phong chính là Nam Trảo Phong bản nhân, hắn tự nhiên cũng là bây giờ Nam Đường thân vương, cũng là thế giới hiện nay bên trên tiếp cận nhất tại Long Y Điền người kia, chỉ cần hắn nguyện ý tiếp tục giày vò tiếp, vẫn có vô số hai tay vui lòng đem hắn hướng về trên ngai bằng đấy. Phong thúc đại khái là không có ý niệm này, hắn có thể đã suy nghĩ sách thùng chạy trốn, hành lý cái gì đều chuẩn bị xong, sở dĩ dẫn theo mấy người tới đến vương phủ, cũng là bởi vì thực sự không có địa phương khác có thể đặt chân. Thiên Vương chi tranh đâu chỉ kinh thiên động địa, thiên ma cùng nho thánh một trận chiến ước chừng đánh tan Phật môn thánh địa ngoại cảnh tiểu tu Di Sơn. Nam Đường nội thành cư dân vượt qua 7 thành cũng đã chạy ra bên ngoài thành đi tị nạn, nhất thời nửa khắc cũng không khả năng có lá gan trở về, mà lưu lại Nam Đường nội thành bên ngoài đủ loại tổn thương, cũng là một bút sổ sách lung tung, chỉ có thể từ Nam Đường triều đình dưng dưng tính tiền. Lúc này dù là đi trong khách sạn cũng là không có trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, ngược lại là trong vương phủ người thấy chết không sờn trung thành tuyệt đối. Quản gia rất là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nhà mình vương gia đem cả ngày nhắc tới ngươi chết ta sống thần ma mạc vẫn mời về trong nhà. Lão gia tử tâm tình có bao nhiêu phức tạp, liền như là gặp được bạt mạn thỉnh thằng hề về nhà ăn cơm ăn thật. Cho dù hắn cam lòng mang theo một nhà lão tiểu trận chiến tiết tử nghĩa, nhưng vừa thấy được vương gia phất tay đi thiêu điểm nước nóng cũng vẫn là phải thành thành thật thật gật đầu đi thiêu mở thủy cho những khách nhân chuẩn bị tắm rửa. Vào đêm sau, đám người cũng coi như là tạm thời yên ổn, có suy tư. Bạch Lang rửa mặt kết thúc, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục, thậm chí còn tiến triển không thiếu. An đại ma trình độ chỉ có tốc độ tăng, không có rơi xuống, nhưng bởi vì thực lực tiến bộ quá nhanh, ngược lại có chút không quen. Trong tay có truy, xem ai đều giống như cái đinh, chỉ cần nhẹ nhàng vừa rơi xuống tay, cả tòa thành trì đều biết sụp đổ. Loại lực lượng này để cho hắn không quá quen thuộc. Tựa như mang bên mình cất một cây súng lục hành tẩu tại xinh đẹp quốc thổ địa bên trên, đích xác sẽ có cảm giác an toàn. Nhưng nếu như giấu trong lòng một cái đạn hạt nhân cái nút bắn, cái này còn có thể có cái truy cảm giác an toàn. Không quen cũng phải quen thuộc, ga hắn cũng là rốt cuộc lý giải liệt thánh lúc này cảm thụ, vô địch thiên hạ tịch liêu cảm giác, thật sự rất chống hư. Đệ nhất thiên hạ tên tuổi, quả thực có chút vô vị. Thế là, Bạch Lang đem tầm mắt nhìn về phía trên trời. Không bao lâu, một bên truyền đến tiếng bước chân. Phong thúc trong tay xách theo bình bình lọ lọ, trong miệng hùng hùng hổ hổ đi tới, suýt nữa trượt một phát. Bạch Lang cũng không giúp đỡ, nhìn xem hắn trên mặt đất một cái mượt mà vô cùng chiến thuật lăn lộn giữ vững thân thể, trong tay đủ loại dược dịch vậy cả người. Ai, này mới đúng mà. Thật sự cho rằng ai cũng là cho tàn, lăn đến óc đều dao động vần quả hạt cam còn có thể không bông. Phía trên kia rõ ràng cái nắp cũng không có, uống phía trước đều không vặn nắp bình động tác. Bạch Lang khẽ miệng bĩu lên, Phong thúc nháo cái mặt đỏ, hắn ra vẻ chấn định nói, đây là thao tác sai lầm. Biết rõ, ngươi đang cho trên quần áo thuốc. Hại Phong thúc vào đầu. Nhưng ta cũng không gặp những người khác tụ thường, ngươi thuốc này cho ai dùng? Bạch Lang tò mò hỏi. Mặc ca cùng ảnh tử. Bọn hắn thế nào? Không phải hoạt bính nhảy loạn sao? Chẳng lẽ là kiểm tra ra 10 năm tắc máu não? Vẫn là nghèo bệnh phát tác. Có sao nói vậy, hai người này chắc chắn đều có, nhưng lần này trị liệu không phải cái này. Phong thúc sờ cằm, Phong thúc là ăn cây vải nhiều lắm, ăn phát hỏa, ảnh tử nhưng là ăn quá nhiều, ăn đến chống đỡ, hô hào đau bụng. Tuyệt. Bạch Lang sửng sốt, cái này không đến mức a. Ta đi qua cũng tưởng rằng dạng này, nhưng trên thực tế cái này hai hàng, thật vất vả ăn được đại hộ, cảm thấy không ăn liền lô bốn. Phong thúc lấy tay nâng chán, cái này đều ăn ba canh giờ, còn không có nghe, thuốc đều ăn xong, còn phải lấy thêm một bình. A cái này Bạch Lang túi đầu nhìn về phía trong ngực hắn cái bình, có thể ngươi cái này cầm giống như cũng không phải thanh nhiệt phía dưới hỏa cùng tăng tốc tiêu hóa thuốc a. Ta suy nghĩ cho hai người bọn hắn cái đồ ăn bên trong hạ điểm thuốc sổ, để bọn hắn đi phun ra một đợt, tiếp đó liền có thể hữu hiệu ngăn lại hai người này lãng phí lương thực hành vi. Phong thúc đắc chí đạo. Rất tốt. Bạch Lang đưa ra sửa đổi ý kiến, không bằng trước đó nhiều hơn điểm vị cay đồ ăn. Có thể có. Phong thúc giơ ngón tay cái lên, ta cái này liền đi phân phó. Hai người cười nói như thế nào hãm hại ảnh tử cùng Mặc Ca lúc, Bạch Lang nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng vó ngựa từ vương phủ cửa hông ngoài chuyển tới, một nhà xe ngựa biệt giá dừng sát ở vương phủ bên ngoài, trên xe ngựa đi xuống hai người, một tên là nữ tử, ung dung hoa quý, mặc áo choàng, dưới áo choàng mới là nam đường hoàng thất đặc hữu đai lưng ngọc cùng tơ vàng thêu vừa, một tên khác cũng là nữ tử, tuổi chừng 15-16 tuổi, con mắt đen như mực, linh động lại sinh động, lái xe. Người là Điền Hóa Vũ, người của hoàng thất tới, nhưng bất ngờ là hoàng đế ngược lại không đến. Đại hoạn quan sắc mặt vẫn tái nhợt, thụ thương không nhẹ, cùng Nho Thánh từng có một lần ngắn ngủi giao phong liền quân lính tan rã, hắn quá rõ thực lực sai biệt, mà có thể giết triệt để rơi vào ma đạo phương huyền cơ giả đừng nói là thiên hạ đệ nhất, sợ là trên trời tiên nhân cũng không làm gì được. Người này cũng chỉ có không đến 30 tuổi, cho nên chuyến này là hắn khăng khăng muốn theo tới, hắn nhiều lần nói thẳng, Lưu Thái Hậu không cần cần phải gặp hắn một lần, hoàn toàn có thể tránh ra, chỉ là Lưu Thái Hậu khăng khăng muốn tới, hắn cũng bị ép kéo lấy bệnh thoi thóp cơ thể đi theo. Điền Hóa Vũ tâm đầu biết rõ, nếu như Bạch Lang muốn giết người, hắn bất luận là không phải toàn thị kỳ, đều sống không qua một chiêu. Lưu Thái Hậu đi tới trên đường, nhìn như thần sắc bình ổn, kỳ thực cũng là dựa vào lòng dạ đang ủng hộ. Nàng đương nhiên có thể không thấy vị người trẻ tuổi này, có thể bỏ lỡ lần này, rất khó lại có lần tiếp theo. So với bởi vì e ngại mà né tránh, nàng tha bị bước lên một điểm phong hiểm cũng phải đem lập trường phân rõ ràng, kết quả tốt nhất, tự nhiên là lôi kéo một phen. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Liệt Thánh chính là Nam Đường qua đi mấy trăm năm bên trong hiếm thấy vương các họ. Trên danh nghĩa hắn có thể tại Nam Đường cảnh nội biên giới nát đất, có được chính mình đất phong, chỉ là lão nhân ra ngại phiền phức, không có làm như vậy thôi. Căn cứ vào đủ loại suy tính, Lưu Thái Hậu không mang theo bất luận cái gì quân tốt, chỉ làm cho Điền Hóa Vũ đi theo, đồng thời còn mang tới nàng hai nữ hải, cũng là Nam Đường công chúa. Đã thử một lần, lại là bởi vì nhị công chúa đúng lúc ở bên người đợi, nàng nguyên bản là đối với vị kia thần ma mạc vẫn cực kỳ ước mơ. Tiểu hoàng đế vì cái gì không tới, là bởi vì đang tại trị đầu lưỡi, không thể xuất cung. Lưu Thái Hậu cùng nhau đi tới, nhìn thấy Ung Vương phủ trong lương đình thanh niên, cùng với một bên đang ngồi phong thúc. Nàng không có cái gì ngoài ý muốn, đã từ Điền Hóa Vũ trong miệng nghe nói liên quan sự thật, phản ứng cũng hơi bình thản. Ta trước tiên bàn bạc chuyện khác. Phong thúc lười nhác cùng người của hoàng thất cái cọ, gặp mặt sau gọi cũng không đánh, phủi mông một cái liền đi. Lưu Thái Hậu nhìn thấy bộ thái độ này cũng không nóng giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chân chính Ung Vương không có khả năng như thế không để ý dáng vẻ, dạng này trợ búa động tác cũng chỉ có trà trộn giang hồ tầng dưới chót nhân tài có. Bạch Lang nhìn thấy Điền Hóa Vũ cũng đã hiểu rồi người đến thân phận, dứt khoát vẫn nói, Thái Hậu tìm Bạch Mỗ, có việc. Lưu Thái Hậu lấy xuống áo choàng, lộ ra rất có thân hòa lực mỉm cười, có mâu nghi thiên hạ khí chất. Ai ra đêm khuya đến đây quấy rầy, mong được tha thứ. Không sao, vừa bạn ta cũng nhàn rỗi. Bạch Lang thái độ bình thản nói, bị nhân người thu cạnh một cái, không hiểu cái gì lễ nghi, đắc tội Thái Hậu mà nói ai ra không phải hẹp hòi như vậy người. Lưu Thái Hậu bảo trì mỉm cười, chắc hẳn cũng là, có thể cắt lấy hoàng đế đầu lưỡi Thái Hậu, nhất định là cái có quyết đoán nữ tử. Bạch Lang gật đầu nói, đắc tội mấy phen, cũng sẽ không sinh khí. Lưu Thái Hậu vẫn duy trì lễ phép ý cười, chỉ là trong không khí có mấy phần cứng ngắc. Điền Hóa Vũ buông xuống lông mày, khí thế thoáng lưu động. Lưu Thái Hậu than nhẹ, ai ra sẽ không tức giận, Bạch công tử tức giận cũng là lẽ thường, chuyến này cũng là đến đây tạ lỗi. Có vay có trả, thiên kinh địa nghĩa. Bạch Lang cười cười, tất nhiên trả qua, cũng nói tạ tội, ta cùng Nam Đường hoàng đế ở giữa cũng không có gì ân oán có thể nói, cho dù là muốn biểu hiện thành ý, cũng không cần nhìn ta sắc mặt. Lưu Thái Hậu đồng ý, ân oán rõ ràng, ai ra hy vọng như thế. Bạch Lang không nói một lời. Lưu Thái Hậu còn nói xong rồi đoán, trò chuyện chút ân. Bạch Lang kỳ quái nói, ta thế nhưng là đập toàn bộ Nam Đường thành, ở đâu ra ân tình? Lưu Thái Hậu lắc đầu, ai ra không ngủ, cũng không biết, nhưng nếu không có Bạch công tử cản trở, tòa thành này hôm nay sẽ chết rất nhiều người. Bạch Lang thản nhiên nói, Liệt Thánh là đuổi theo ta tới, theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng là dây dẫn nổ, có thể nói ân tình cái gì? Chuyến đi, không thể thiếu bao nhiêu người tiếng mắng huyên náo. Lưu Thái Hậu gặp thanh niên thái độ như thế, thần sắc mấy phần cổ quái, Phương Huyền Cơ sự tình, ruộng chồn chùa đều nói biết rõ. Bạch Lang mắt liếc ruộng chồn chùa, đại hoạn quan sắc mặt như thường, chứng cứ vô cùng xác thực, không tính là chủ mũ. Xích Bạch Lang phất phất tay, không nhịn được nói, đừng đem ta xem như anh hùng đối đãi, làm người ta sợ hãi rất nhiều, ta đánh không chết hắn, hắn cũng biết nghĩ biện pháp đánh chết ta, sinh tồn cạnh tranh không chết không thôi, cũng không phải vì Nam Đường. Lưu Thái Hậu nói, có hay không có, cái này không trọng yếu, trọng yếu kết quả, tất nhiên sự thật như thế, ngươi lại có cái gì không muốn tiếp nhận. Bạch Lang cảm khái nói, bởi vì ta không thích bị người thổi phồng đến chết. Hắn từ trong lương đình đi xuống, chỉ đơn giản như vậy một bước, để cho phía dưới mấy người đều khẩn trương mấy phần, ánh mắt theo hắn chuyển động. Bạch Lang thản nhiên nói, ta không phải là Liệt Thánh, sẽ không ngồi bất động núi tuyết 60 năm, thay Nam Đường thủ biên giới. Lưu Thái Hậu lo liệu ưu nhã thái độ, ngựa khí nhu hòa nói, chúng ta sao lại loại ý nghĩ này, nguyên bản Thương Tuyết Long Thành chính là vì chống tự yêu rất mà thiết lập, Nam Đường cương vực tại Liệt Thánh phía trước, cũng là Nam Đường người chính mình thủ được tới. Bạch Lang gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa Tuyết vực yêu rất bị Liệt Thánh giết nhiều năm như vậy, không có tuyệt chủng cũng sắp lâm nguy, trong vòng mấy trăm năm không khôi phục được sinh khí, các ngươi có thể ít một chút lo nghĩ. Lưu Thái Hậu nói, đã như thế Bạch Lang khoát tay nói, ta cũng không có hứng thú làm cái gì vương các họ, các ngươi tìm người khác tới à, ta xem Liệt Tẩm liền rất không tệ, không bằng để hắn thừa kế vong thế. Lưu Thái Hậu nhíu mày, ngày xưa nhìn thấy không biết điều như vậy giả, nàng đã sớm buông tay đi, bây giờ lại không thể không bình tâm tĩnh khí, vẻ mặt ôn hòa nói tiếp, Nam Đường chưa bao giờ qua đời tẩm, kích, vong thế mà nói, vương khác họ cũng phải nhìn chiến công. Bạch Lang xem thường nói, đệ nhất thiên hạ tên tuổi kế tiếp đã rất nặng, lại cho ta một cái vương khác họ, nghĩ đệ ta thở không nổi sao? Lưu Thái Hậu hai tay bén, giọng ôn hòa nói, chút sức nặng này liền có thể đè ép được các hạ sao? Bạch Lang nghiêng người sang cười khổ, các ngươi quá để cao ta, ta chỉ là một cái tùy ý làm bậy tha hương người tới, đảm đương không nổi danh tiếng lớn như vậy. Tìm người khác a. Lưu Thái Hậu cũng cười khổ mà nói, nơi nào còn có cái gì người khác nam đường giang hồ đều bị ngươi đánh một cái xuyên thấu á, vẫn là ước chừng hai lần. Lưu Thái Hậu hậu phương yên lặng, tiểu công chúa cơ hồ là nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, muốn thật tốt tưởng tận xem xét một phen trước mắt người kia bộ dáng, cho dù là ở lâu trong cung cũng đã được nghe nói vô số liên quan tới người này như sấm bên tai truyền kỳ cố sự, từ quá khứ đến bây giờ, đột nhiên xuất hiện không đến ngắn ngủi thời gian 5 năm, một thân một mình thống ôm giang hồ phong lưu, thiên hạ bao nhiêu cái tiên thiên cao thủ, bao nhiêu ma đạo sư hùng, đều chết ở người tuổi trẻ này trong tay. Nam đường trong giang hồ phong lưu chưa bao giờ thiếu, đối với nàng cực kỳ tốt nghe thường quận chúa tỷ tỷ không phải cũng là người giang hồ trong miệng nghe tin đã sợ mất mật La Sát quân chỉ huy sao? Thậm chí cùng vị này thanh niên áo trắng truyền ra rất nhiều chuyện xấu. Có thể nghe thường tốt xấu là mang theo đại quân, kim qua thiết mã đạp giang hồ, đạp gãy người giang hồ sống lưng, làm bọn hắn không dám tự cao vũ lực, mà thanh niên mặc áo trắng này nhưng là lấy sức một mình đem giang hồ sốc thực chất đi nhi, thật vất vả một lần nữa ngẩng đầu ma đạo, lại độ bị ấn xuống đầu dẫm trở về chỗ tối. Bạch đế thành bên ngoài cự thiên vương, cô độc cố thủ một mình ba tôn kim cương cảnh, thảo nguyên săn đuổi 600 dặm, dục hỏa trùng sinh thánh hỏa dạy, độc cô thành bên trong trạm thiên vương. Mới đầu một loạt giang hồ truyền văn nói khó phân thật giả, về sau cũng không người trong cuộc phủ nhận, thế nhân mới ý thức tới người này đáng sợ. Lần này hắn đi vào nam đường, một đường cao điệu lại ca lại đi, lúc đến liền khí thế hùng hổ, giống như rời núi mãnh hổ. Hắn đối mặt chính là nam đường nửa bên, rất nhiều người giang hồ đều cho rằng hắn sẽ bại, nhưng hắn không có, càng chiến càng hăng, từ Phật môn đến độc cô thành, lại đến vượng nô thành, lại đến nam đường kinh thành, một đường hát vang, vẹn vẹn chỉ dùng không đến 60 ngày thời gian, từ quan ngoại đi tới nam đường kinh thành. Thứ nhân bảng đệ tam nhảy lên đến thiên hạ đệ nhất, liệt thánh đều bại bởi hắn, càng là giết một vị địa tiên nguy cảnh. Tiểu công chúa chỉ là nghe đều hoa mắt thần mê, chỉ hận chính mình không thể tại thiên hoàng sợ động thời điểm đứng tại trên cổng thành, hướng về phương xa nhìn lên một cái, chỉ có thể trong lòng tưởng tượng thấy thật là bực nào khí phách. Bây giờ lặng lẽ nghe người trẻ tuổi một mà tiếp cự tuyệt mẫu hậu, ngược lại không cảm thấy hẹp hòi, chỉ cảm thấy thú vị rất, vương khác họ ban thưởng hắn thế mà không cần, càng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, chắc hẳn có thể để cho mẫu hậu dạng này kiên nhẫn đối đãi cũng chỉ có thể là nhân vật trong truyền thuyết đã đại hoạn quan mở miệng nói, một cái vương khác họ, ngươi bắt lại có thể thế nào, không đến mức bức bách ngươi làm những gì chuyện. Có tóm lại tốt hơn không có, ngươi nên được cầm xuống liền tiếp nhận. Bạch Lang ngừ một tiếng, đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng ta không muốn cùng nam đường khí số dính dáng đến, miễn cho là một bút sổ sách lung tung, ngươi cũng biết, đi đến ta cảnh giới này, đã không có gì quá lớn nhu cầu, ta Bạch Mỗ Nhân cũng chỉ là võ công mạnh hơn một chút, dáng dấp dễ nhìn điểm, đang muốn là lấy những thứ này đi đổi thứ gì, đều phải lấy mạng đi liều mạng. Lưu Thái Hậu đang muốn mở miệng. Bạch Lang ngắt lời nói, nếu như Thái Hậu thật sự có tâm báo ân, không ngại nghe một chút ý kiến của ta. Lưu Thái Hậu biểu lộ nghiêm một chút, xin lắng nghe. Nàng có thể vẫn chưa quên, trước mắt vị thanh niên này, không đơn giản chỉ là thiên hạ đệ nhất, càng là học quán cổ kim vương tá chi tài. Nam tâm mạch đối với hắn đánh giá cực cao, nhiều lần nói thẳng, chỉ cái này một người chi tài liền có thể sáng lập thiên cổ thịnh thế. Từ La Sát quân sau này phát triển đến xem, lời nói đó không hề giả dối. Bạch Lang mở miệng, nam đường chuyện giang hồ cùng triều đình không thể tách rời, lần này nam đường hành trình, có thể nói so đại tần lúc phức tạp hơn rất nhiều, Ti Thiên Giám, triều đình, giang hồ, mấy phe thế lực phối hợp tại một khối, ngư long hỗn tạp, dẫn đến đủ loại loạn tượng, mà mở đầu điểm ở chỗ triều đình hỗn loạn cách cục, chỉ cần điểm ấy không thống trị, ngươi lại mời tới bao nhiêu cái vương khác họ, kết quả đều như thế, không coi ung vương, cũng sẽ có càng nhiều loạn tượng. Lưu Thái Hậu thần sắc đọc lại. Hắn nói tiếp, thiên môn đã hủy, có thể bức điên một địa tiên nguy cảnh, tiếp đó sẽ có càng nhiều người sẽ nổi điên, ta có thể uy hiếp bọn hắn, lại không thể ngăn cản bọn hắn làm chút chuyện khác, chỉ cần không trái với thiên đạo nhân đạo, chỉ có thể tùy bọn hắn giày vò, tất nhiên cầu không được trường sinh, tất nhiên sẽ có rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm danh thủy thiên cổ hoặc là quyền lợi cùng địa vị. Dù sao người cũng nên sống sót, ai cũng có thể đổi một loại cách sống. Hắn buông tay, đến lúc đó ta chắc chắn giúp không được gì, ngươi nói cái này Ti Thiên Giám cũng mất. Vị này Điền Hóa Vũ công công giết người có lẽ vẫn được, cho hắn một bản giấy tờ, hắn ngày khác liền phải trực tiếp xách theo lụa trắng đi hộ bộ treo cổ. Dụ chôn chùa mí mắt giật một cái, nhưng không nói chuyện. Mẹ nó, người này là thế nào biết ta sẽ không chắc chắn. Lưu Thái Hậu không phản bắt được. Bạch Lang nói tiếp, liên quan tới bộ phận này, ta chỉ có thể nói cho ngươi ba cái bộ phận, đệ nhất, quan lại giai tầng cải cách, cấm là ngu xuẩn biện pháp, lấp không bằng khai thông, nghị biện pháp thiết lập tra xét cùng chế độ thi sát hạch, để bọn này trong quan viên cuốn lại, tạo thành lẫn nhau chèn ép trạng thái, không để bọn hắn báo đoàn, dị địa làm quan, bất kỳ vị trí nào không thể ngồi vượt qua 3 năm, lương cao dưỡng liêm, cũng là cơ bản tố cầu, cụ thể làm như thế nào, điều động một nhóm mới quan viên, đi đại tần, bên kia cải cách đã thi hành mấy tháng, hiệu quả không tệ, qua bên kia học tập, trực tiếp chuyển tới dùng, ta cho ngươi viết phong thư, trực tiếp tìm Triệu Nhã là được, đối với chính là đại tần nữ đế, thứ hai, dân sinh, công trình thủy lợi cái gì đều tính toán ở bên trong. Điền công công cái này thiên vương dị tượng liền rất thích hợp đi thuốc lúa mầm làm tạp giao lúa giống. Đệ tam, Ti Thiên Giám. Cái này cũng phải nhanh chóng tạo dựng lên, Ti Thiên Giám sụp đổ bây giờ, nam đường trên nhiều khía cạnh không đề phòng. Nó có thể dùng đến đề phòng người giang hồ, cũng có thể dùng để đề phòng trên trời người, hắn nói ước chừng thời gian một nén nhang. Lưu Thái Hậu yên lặng nghe, giống như học sinh tiểu học nghe lão sư lên lớp tựa như. Bạch Lang nói, đều nhớ sao? Lưu Thái Hậu lắc đầu, ước chừng bảy thành. Tiếp đó tỉnh ngủ chỉ còn lại năm thành, lại cách mấy ngày, chỉ còn lại ba thành. Bạch Lang nói ra đông học sinh lúc đi học trí nhớ, sau đó nói, cũng không trông cậy vào ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu, ta chỉ nói nhiều như vậy, sẽ không tái diễn lần thứ hai. Thái Hậu muốn nói lại thôi. Bạch Lang nói, không làm vương các họ, nói thêm nữa thấy chán. Lưu Thái Hậu lắc đầu, nếu không thì ngài tới làm cái thái sư. Bạch Lang buồn cười nói, vậy thì tốt ta, nhiều nhất 50 năm, các ngươi hoàng thất hết thảy đều phải đi cải tạo, Nam Đường hoàng cung sau này sẽ là cảnh khu cùng nhà bảo tàng. Để cho ta tới cầm đao, ta không thể cách mạng của các ngươi. Hắn phất tay tiễn khách, đi, lời nói xong cũng nên kết thúc, nói những thứ này cũng đầy đủ đền bù tại Nam Đường kinh thành tạo thành phá hư, không sai biệt lắm liền phải, làm người đừng quá lòng tham, Nam Đường sự tỉnh đến nơi đây hai đoạn. Lưu Thái Hậu rất rõ ràng còn nghĩ tái tranh thủ một chút, nhưng mà một bên Điền Hóa Vũ trước một bước chắp tay, quay dậy, chúng ta liền như vậy cáo lui. Một bên tiểu công chúa gấp gáp rồi, ta đây cũng không có tới kịp nói cái gì, Điền Hóa Vũ thúc giục Lưu Thái Hậu cùng công chúa rời đi đình nghỉ mát. Trước khi đi hắn có chút kiêng kỵ nhìn về phía trên lầu các đang ngồi nữ tử váy trắng, khí chất như quảng hàn cung tiên tử, ánh mắt thanh lãnh, định ý ngầm. Nếu ngươi không đi, chỉ để chọc giận vị này cũng không có kết cục tốt. Rời đi Ung Vương phủ, trên xe ngựa, Lưu Thái Hậu đè lại ảo não không thôi tiểu công chúa hai tay, ngựa khí tiếc nuối đến cực điểm. Tâm mạch làm hại ta a, người này tuyệt không phải cái gì vương tá chi tài. Nàng lấy tay nâng trán, che khuất khỏe mắt nếp nhăn vết tích. Vương tá chi tài làm sao có thể so sánh với hắn? Ánh mắt độc đáo, một mắt nhìn thấu chỗ mấu chốt, càng là biết như thế nào bù đắp, như thế nào cải thiện cơ chế, chứng thực đến chi tiết bộ phận không chịu tưởng tận lời thuyết mình, nhưng mấy chỗ nêu ví dụ đều rõ ràng có nhắc đến việc nhỏ không đáng kể vấn đề cũng sớm tại suy nghĩ bên trong như thế mới có thể, càng là cái vũ phu. Vũ lực thông thiên, lại còn có như thế mới có thể. Điền Hóa Vũ mặc nhiên. Mặc dù vừa mới rất nhiều lời nói, hắn không thể nghe hiểu, nhưng mà rất sốc. Có lẽ, đây chính là thiên tài a, hắn chỉ có thể nói như thế, thật hoài nghi có phải hay không một vị nào đó địa tiên chuyển thế. Tiểu công chúa ngẩng đầu hỏi, mẫu hậu vì cái gì không giới thiệu ta, rõ ràng là có ý tứ kia. Lưu Thái Hậu khẽ thở dài, nha đầu đốc, ngươi không xứng. Tiểu công chúa hỏi, chẳng lẽ nghe thường liền có thể sao? Lưu Thái Hậu lắc đầu, nàng trong lòng tự đủ. Bất luận là Nam Đường, vẫn là Đại Tần, dạng này người, tốt nhất đừng bị bất luận kẻ nào nhận được. Trong lương đình, chân trước người vừa mới đi không lâu, Tú Ngọc đã từ trên mái hiên rơi xuống. Cảm tạ. Bạch Lang nói, không có ngươi hù dọa một chút các nàng, nhất thời nửa khắc các nàng còn không vui lòng đi. Tú Ngọc gật đầu, phải, cái kia tiểu công chúa ánh mắt hận không thể muốn đem ngươi ăn. Có không? Bạch Lang sờ lên cằm, xem ra thanh danh của ta là soát có chút cao, bất quá nói đến, phần lớn công chúa cũng là dạng này, đối với thảo dân lúc nào cũng ôm lấy điểm ngoài định mức chờ mong, dù sao rất mới mẹ đi, có thể yêu đương cùng hôn nhân là hai việc khác nhau, tình yêu vẫn là phải xem trọng môn đăng hộ đối. Hắn miệng lưỡi dẻo cả nói. Tú Ngọc lân cận ngồi xuống, cánh tay của nàng dựa sát lấy thanh niên cánh tay, thoáng nghiêng cơ thể. Kỳ thực ngươi tiếp nhận vương khác họ, ta cũng sẽ không sinh khí. Ta cũng không phải vì ngươi mới làm như thế, quá để cao chính ngươi phân lượng a. Nhưng ngươi không chấp nhận vương khác họ, ta sẽ rất vui vẻ. Ngươi thật là tốt rồi a. Bạch Lang thở dài. Tú Ngọc vung lên quẹt môi, ngoại trừ Hương Tuyết bên ngoài, còn có Khát Phạm Nguyệt Cốc Kiếm Thị cũng tại Nam Đường bên trong, đi theo ta có 7 người, các nàng ngày mai liền nên đến, muốn gặp một lần. Bạch Lang lắc đầu. Hắn không muốn làm Nam Đường vương khác họ, chẳng lẽ muốn làm Đại Tần người hộ đạo sao? Tú Ngọc nghiêng đầu tựa ở trên bả vai hắn, tiếp nối nói, cũng là ta tự mình chọn lựa. Rất đẹp, so vị công chúa kia càng đẹp mắt. Bạch Lang lão thần không bị ràng buộc, im miệng không nói. Các nàng có thể sùng bái ngươi. Thiên hạ đệ nhất đâu người cô nàng này. Bạch Lang đưa tay ra bóp lấy nàng mềm nhắn khuôn mặt, giống như đối đãi tiểu Tú Ngọc tựa như, hai tay trà sát, không, dứt, thật sự cho rằng ta định lực rất tốt sao? Tú Ngọc ngẩng đầu, phồng quai hàm, định lực không tốt, vậy thì cưới thôi. Bạch Lang phiền não rất, cái này nhẫn nhục chịu đựng công chúa à, đừng ép ta mở hậu cung có thể hay không? Tú Ngọc cũng biết một chút đến mới thôi, rất đáng tiếc nam nhân này không đẹp quá sắc, bằng không nàng chính là có người buộc lại hắn. Cùng lắm thì đem son phấn bảng đệ nhất cũng kéo xuống nước đi. Tiểu Tú Ngọc có cái gì ý đồ xấu đâu? Nàng hỏi, lần này một trận chiến, tiến bộ rất nhiều. Bạch Lang ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra mãnh liệt tự phụ, thiên thượng nhân gian, có ta vô địch. Ở trước mặt ta, không có lục địa thần tiên. Tú Ngọc nói, vừa mới qua đi bao lâu, bàn Long Sơn trang bên trong, ta thay ngươi trọng thương Mộ Dung, tựa hồ mới là trước đây không lâu chuyện. Bạch Lang cười, đích thật là trước đây không lâu, mới trôi qua không đủ thời gian 2 năm mà thôi. Hắn thổn thức nói, thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá ta cũng không nghĩ đến mình có thể vượt qua một bước này, nghĩ đến vượt qua lúc nào cũng tương đối dễ dàng, liệt thánh đẩy ta một cái, thiếu đi hắn một đao này, ta đi sẽ không như thế bằng thẳng. Trên giang hồ luôn có một số người là không ghét nổi. Liệt Thánh mặc dù một mực bị chửi làm lao thất phu, trước đây cũng một trận giao hấn, ta bị hắn lượn quanh đi bảo, lại thêm tâm tính xảy ra chút vấn đề, đổi phế rất lâu thời gian, có thể cho dù là sinh tử giao nhau, ta cũng không hận qua hắn, chính là lập trường khác biệt, người giang hồ rút đao khiêu chiến cũng thường thường lý do 10 phần chất phác, đơn giản là bởi vì đối thủ này đáng giá rút đao. Như vậy mà thôi. Ngược lại là muốn nói cảnh giới đề thăng, ta mặc dù rất nhanh, nhưng cũng có người nhanh hơn ta. Tú Ngọc gật đầu, buông xuống con mắt, đơn thuần tiên phú, thần bất hối thật là tại trên ta. Nàng trời sinh liền có suy luận năng lực, quan sát võ học mà nắm giữ tinh túy, giống như sinh nhi có đại vạn tượng cảnh võ học tố dưỡng, lại cho nàng 3 năm, tất nhiên vượt qua thiên nhân cảm ứng đăng thiên vương. Đáng tiếc nàng tự hủy đan điển, cũng tán đi toàn bộ công lực, không chỉ tu vì đánh mất, cũng lưu lại rất nặng hậu di chứng. Bạch Lang thấp giọng nói, có vay có trả, a tần bất hối là không thể tập võ, tiên thiên đan điển pha toái, chú định ngưng kết không được chân khí, cho nên nàng chỉ có thể đi mượn dùng người khác đan điển, cũng chính là thả sở liên đan điển. Từ kết quả mà nói, nàng cũng là lấy đi tiểu quan âm một bộ phận. Khi nàng tự hủy tu vi một khắc này, khổng lồ tu vi chạy ngược cho Thà Sở Liên, sáng tạo ra nàng tiên tiên tăng trọng cảnh giới, mặc dù rất phù phiếm, nhưng cũng có thể phát huy không tầm thường ý lực để nàng kiếm chạm cựu địch. Cái này cũng là Tần Bất Hối mình làm ra quyết định, dâng ra tu vi, trợ giúp Bạch Lang phá cục, cũng trợ tiểu quan Âm Tuyết Hận. Sớm tại Bạch Lang bước vào Nam Đường thời điểm, nàng liền đã tiên đoán được kết quả như vậy, chỉ là nàng không hối hận. Thương thế mang tới hậu di chứng rất nghiêm trọng, đến nay cũng hôn mê bất tỉnh, còn tại được cứu trị. Nàng cũng là tại cuộc chiến đấu này bên trong tổn thương coi trọng nhất giả, Quan Âm Tông ba là luyện khí sĩ đang tại thay nàng ăn dưỡng, trước mắt còn không rõ ràng lắm kết quả như thế nào. Một trận trầm mặc, Tú Ngọc ôn nhu an ủi, sẽ không có chuyện gì. Bạch Lang gật đầu. Nhưng từ xưa đến nay, tiên thiên cảnh giới trở lên, chỉ có rơi xuống cảnh giới, không có tu vi hủy hết, tiên thiên võ giả liên phá nát đan điền đều không sợ, khí hải không có dễ dàng như vậy đánh tan, hủy tu vi liền mang ý nghĩa kinh mạch đứt đoạn hoặc sinh cơ đoạn tuyệt. Tần Bất Hối không phải không hiểu, nhưng vẫn là làm như vậy, rất quyết tuyệt, cũng rất bùng nốc. Bạch Lang lúc này chỉ muốn nàng bình an vô sự, ngược lại những chuyện khác không có như vậy quan tâm. Khi đó, Quan Âm Tông chủ phiêu nhiên mà tới, Bạch Lang chủ động đứng dậy. Linh Thiện thượng nhân nhíu môi, mong nhớ bên kia, ôm bên này, ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn, hương mềm trong ngực a. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy lúng túng. Tú Ngọc lạnh nhạt nói, đại trượng phu tam thê tứ thiếp, có gì không thể. Linh Thiện thượng nhân khẽ giật mình, lời này nên do Trấn Quốc công chủ tới nói. Phù hợp sao? Họ Bạch, ngươi cho nàng rót cái gì thuốc mê? Bạch Lang quái dị nói, ta nói tiền bối, lời này của ngươi chính là nói xấu ta, đi qua người hộ đạo lại không chỉ ta một cái, chẳng lẽ không có tình huống như thế nào? Linh Thiện thượng nhân lắc đầu nói, ngươi cái này không giống nhau, Phạm Nguyệt trong cốc tạm thời bất luận, làm sao có thể cho phép ngươi cưới phía ngoài nữ tử? Ngươi có biết đi qua Phạm Nguyệt cốc Trấn Quốc công chủ vì bức hôn người hộ đạo, không tiếc lấy đối phương thân hữu bao quát tính mạng của mình làm đại giá bức bách hắn bỏ qua vợ cả, tha bị tỷ muội ba người gả cùng một người, cũng không muốn hắn cưới một cái thanh mai trúc mã nữ tử. A cái này, thanh mai trúc mã thảm như vậy sao? Đây là trọng điểm. Linh Thiện thượng nhân đánh giá Tú Ngọc, vị này Trấn Quốc công chủ không phải là giả chứ? Tú Ngọc xem thường nói, ngươi thử xem. Không cùng vũ phu chấp nhận. Linh Thiện thượng nhân lòng dạ biết rõ, nàng một cái tam phẩm luyện khí sĩ, trừ phi quốc vận long mạch giơ lên hai tay, dựa vào khí số vô thượng hạn cung ứng, bằng không căn bản không phải tiên vương đối thủ. Dù sao vũ phu ngoại trừ bệnh ngắn chút bên ngoài, công thể cũng là kéo căng cứng. Tú Ngọc gật đầu nói, đi qua, là có chuyện này. Phạm Nguyệt cốc nữ tử phần lớn tương đối cố chấp, người nhà mình cùng ngoại nhân không giống nhau. Linh Thiện thượng nhân hiếu kỳ, ngươi không giống nhau sao? Tú Ngọc nâng quai hàm, ngươi có thể đi hỏi hắn một chút, còn có Triệu Nhã tỷ tỷ. Bạch Lang trừng mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Ta tôn sùng chế độ một vợ một chồng. Mặc dù ta có hai người bạn gái, nhưng ta vẫn kiên định chế độ một vợ một chồng. Linh Thiện thượng nhân khinh thường nói, a, nam nhân, ngươi dạng này mà nói ta nghe nhiều, nhưng là ngay cả ta sư phó trước kia đạo lữ cũng không chỉ một cái. A, ngoại trừ người bên ngoài, còn có một mèo một chó cùng với một cái bạch hạc. A, Bạch Lang chân kinh, sư phụ ngươi là phụ di khống. Minh Nguyệt trong thôn yêu tộc đông đảo, đây cũng là chuyện thường. Ngược lại hóa thành hình người, ngày thường cũng nhìn không ra cái gì khác nhau, ngoại trừ ngẫu nhiên rơi mau bên ngoài, không có gì quá nhiều thiếu hụt. Ha ha, ngươi cho ta không biết động vật có phát tình kỳ. Bạch Lang khỏe miệng co giật, không sai biệt lắm được. Ta đối với các ngươi luyện khí sĩ ít về không có hứng thú gì, ngược lại không có khả năng so nhóm hữu cùng độc giả càng quái. Ngươi vẫn là nên cảm thấy hứng thú. Linh Thiện thượng nhân danh manh nói, kế tiếp, ngươi giống như ta đi một chuyến Quan Âm Tông. Tú Ngọc bình hay. A, Bạch Lang kỳ lạ nói, ta là dự định đi một chuyến hải ngoại tiên đảo, nhưng các ngươi không nên còn phải lại đi chút thời gian sao? Đi cái rắm. Luyện khí tông sư miệng phun hương thơm, lần này Nam Đường quốc vận thiệt hại 13, thêm nữa Phương Huyền Cơ chết đi, đại lượng khí số hiện lên tiên nữ tán hoa, chỉ là góp nhặt một chút phế liệu liền đầy đủ chúng ta bận rộn một trận. Hơn nữa lần này thiên môn sụp đổ, quốc vận tán đi, thiên hạ các nơi phong ấn không thể thiếu bưng lỏng, còn có địa mạch Nazi không đủ nhân viên, nhất thiết phải trở về tông môn thương thảo sau lại tính toán, nào còn có thời gian làm từng bước. Đến nỗi luyện khí sĩ hạt giống, ta nhìn ngươi rất không tệ, bằng không cùng ta học luyện khí. Bạch Lang ánh mắt lộ ra một chút vi diệu, muốn nghe thiên hạ đệ nhất gọi ngươi một tiếng sư phó lấy thỏa mãn ngươi lòng hư bình. Linh Thiện thượng nhân bị Bạch Trần sau cũng không chút nào lúng túng đạm nhiên bỏ qua chủ đề, Tần Bất Hối thương thế tạm thời ổn định, nhưng muốn triệt để chữa khỏi ở chỗ này rõ ràng không được, nàng mặc dù đan điền triệt để phá toái đã không cách nào tập võ, nhưng có lẽ có thể luyện khí, ta dự định dẫn nàng trở về tông môn. Linh Thiện thượng nhân nói, Trung Quy, ngươi mang theo con rồng kia, sớm muộn cũng phải đi một chuyến Quan Âm Tông, đi một chuyến Minh Nguyệt Hương, nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì? Ta có người quen. Linh Thiện thượng nhân lạnh nhạt nói, hai năm này, hắn thường thường không có việc gì ngay tại cửa nhà mài đao. Bạch Lang không hiểu ra sao. Nó có cái nữ nhi, gọi Bạch Quân Nhi. Chương 857, Duy Chân Yêu không thể cô phụ. Chương 857, Duy Chân Yêu không thể cô phụ. Nàng hao tổn rất lớn, nguyên khí trong cơ thể đại lượng trôi đi, giảm thọ là nhẹ nhất. Muốn khôi phục phải đi Quan Âm Tông, ngươi phải làm dễ mang theo nàng đường xá xa xôi chuẩn bị, chỉ là lặn lội đường xa vốn cũng không thích hợp bị thương nặng người, ngươi có thể hỏi tuân nàng nghĩ như thế nào, đừng lại ở chỗ này tu dưỡng nửa năm lại xuất phát có lẽ tốt hơn. Linh Thiện thượng nhân chỉ hướng một bên cửa phòng, dặn dò, nàng đã tỉnh, nhưng không cần trò chuyện quá lâu, không nên trễ mãi nàng nghỉ ngơi. Bạch Lang gật đầu, đẩy cửa vào. Có lẽ là bởi vì Bạch Quân Nhi cùng Vu Thần Giáo nguyên nhân, Bạch Lang đối với Quan Âm Tông ấn tượng một mực có chút không tệ. Linh Thiện thượng nhân mỗi lần xuất thủ cứu người không biết là lý do gì, nhưng nhìn ra được không có lựa gạt người, cũng là đem hết toàn lực vì đó, phần nhân tình này trước tiên có thể ghi nhớ. Đi vào trong phòng, trong không khí di tán đặc chất hương, cách bình phong có thể trông thấy trong xương phòng thức tha thân ảnh nằm thẳng tại trên giường. Bạch Lang vòng qua bình phong, trên giường nằm bệnh toi thóp nữ tử, ngày xưa nói chuyện lúc nào cũng ôn nhu thì thầm son phấn bảng mỹ nhân lúc này càng giống Lâm Đại Ngọc, thị nhi đã dậy kiểu bất lực, cô yếu tây tử thắng ba phần. Ánh đến thắp sáng, tia sáng hơi hơi ảm đạm, nàng nghe được động tĩnh, nhàn nhạt dương mi mắt, nghe được âm thanh, theo bản năng run lên, sau đó hai tay từ trong đệm chăn nô ra, giống như mèo con rũi ra móng vuốt nhỏ, mấy cây ngón tay của mình, đem chăn đi lên hơi hơi lôi kéo, che khuất hé mở mỹ lệ khuôn mặt. Thấp phẩm lại bất an. Bạch Lang lân cận ngồi xuống, bây giờ biết sợ hãi. Tân Bất Hối tiếng nói yếu ớt rồi mỗi, "Ân, công tử không tức giận sao?" Bạch Lang cúi đầu nhìn xem đệm giường nhăn nheo, "Ngươi bây giờ dạng này, ta cho dù là muốn tức giận cũng không biện pháp sinh khí, đối với bệnh nhân phát hỏa, có thể bị y tá trưởng cùng bác sĩ đánh đôi hỗn hợp." Tân Bất Hối che phía dưới nửa gương mặt, thận trọng nói, "Lần sau không dám." "Ngươi còn nghĩ có lần sau?" Bạch Lang quát lớn, "Lần này có thể sống đều xem như mạng ngươi lớn." Hắn há hốc mồm, nhìn thấy nàng trắng nếu khuôn mặt nhỏ cùng mồ hôi trắng trâu, không nói nên lời, nhặt lên một bên khăn mặt, vắt khô lượng nước, xoa xoa trán của nàng, thầm nói, "Ta người này tuy nói ưa thích cả có chút lớn đạo lý, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể dựa theo tiêu chuẩn đạo đức tới đi, chẳng ai hoàn mỹ, ngày thường bệnh mặt cũng không ít, đối với người yêu cầu cao, đối với chính mình song tiêu đó là chuyện thường, ngươi cho mượn Linh Sở Liên đan điền, kỳ thực có thể không? Cần, hoặc không cần gấp gáp như vậy hoàn, cùng lắm thì ta doanh số bán hàng ân tình đi, cần phải biến thành dạng này, khoa trương một chút liền tự phế võ công, tự mình hại mình thành dạng này, ngươi rất dụng a." Tần Bất Hối đôi mắt cong thành một nha, cũng là công tử giáo thật tốt. "Ngươi còn giả mồm." Tần Bất Hối còn nói, "Cũng là công tử đi qua làm gương tốt hảo." Bạch Lang nhất thời nghẹn lời, đồng thời mơ hồ cách cửa phòng truyền đến vài tiếng tán đồng âm thanh. Chính xác Bạch Lang mí mắt chớp chớp, nghiêng đầu hướng về phía ngoài cửa kêu lên. "Tiểu Lê Tử, Tuyết Nhi, đều về ngủ, đừng nghe góc tường. Chờ một lúc ta xách theo chổi lông gà đi thăm dò ngủ." Nóc phòng ngoài cửa truyền tới gạch ngói di động âm thanh, một hồi gà bay chó chạy, chẳng biết lúc nào, hắn lại có thầy chủ nhiệm uy nghiêm, có lẽ là bởi vì cho Tú Ngọc cùng Lan Hương Tuyết phân phát nhiều cuốn bài thi sau tự nhiên hình thành khí chất, á Bạch Lang cũng không biết nên nói cái gì, cho nàng xoa xoa cái trán, cũng không có động tác kế tiếp. Người cái kia ánh mắt là đang chờ mong cái gì? Hắn chọc chọc Tần Bất Hối cái chán. "Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết." Tần Bất Hối gương mặt phiêu khởi một chút ửng đỏ, hiếm có mấy phần huyết sắc. "Tiết kiệm điện tâm tư, ngươi thật sự quá nóng, ta có thể làm người khác tới thay ta." Bạch Lang giả bộ đứng dậy. Tần Bất Hối có chút tiếc nuối, nàng nhỏ giọng nói, "Ta ngược lại thật ra rất muốn tự mãn một chút thân hình của mình đâu." "Bạch Lang," Tần Bất Hối nói tiếp, "thật sự a. Tập võ sau, thân hình của ta tốt lên rất nhiều giảm không xong chỗ, cũng đã căng cứng có giãn." Bạch Lang lắc đầu, "Không cần phải. Ta sớm đã là duyệt phim vô số tài xế lâu năm, cái gì tốt dáng người chưa thấy qua. Thế giới hiện đại nữ Bồ Tát không nên quá nhiều gạo, thực sự không được còn có người giấy." Hắn bất đắc dĩ nói, "Ta nói ngươi, chẳng lẽ là bởi vì lý do này mới suy nghĩ đi tập võ sao?" "Ân." Tê Bạch Lang hít một hơi khí lạnh. "Cái này cũng là một trong những lý do, nhìn thấy Nam Tâm Mạch dáng người tốt như vậy, còn có Bắc Minh Thanh Thu, có là Tiểu Phượng Lê cũng bắt đầu trổ mã, ta đây không phải cũng sinh ra nhất định cảm giác nguy cơ sao?" Tân Bất Hối sâu xa nói, "Dù là ngày thường đánh một chút quyền, hiệu suất cũng không khả năng so với chân khí cùng võ học cao hơn a ngươi, thế nhưng là son phấn bảng đệ tam, đều xinh đẹp như vậy, có cần thiết?" Nữ tử thích trưng diện là không có hạn mức cao nhất. "Nông cạn, quá nông cạn." Bạch Lang lắc đầu, "Tâm linh đẹp so bề ngoài xinh đẹp quan trọng hơn." "Công tử câu nói này nói quá giả." Tân Bất Hối híp mắt nói, "Nếu như ta không xinh đẹp, công tử trước đây sẽ giúp ta sao?" "Sẽ. Cho nên cho dù không phải ta cũng có thể." Tân Bất Hối chán nản nói. "Ai, ngươi vấn đề này như thế nào không theo sáo lộ ra bài a?" Bạch Lang không nghĩ ra. Nữ tử tâm tư vốn là biến hóa khó lường, ta mặc dù rất thưởng thức và kính trọng công tử bác gái, nhưng cũng hy vọng người hơi ích kỷ chút, quan tâm kỹ càng chú ý người bên cạnh. Tần Bất Hối ôn nhu nói, thí dụ như ta. Một phát bóng thẳng. Tần cô nương vẫn là trước sau như một am hiệu cắt nhân trung lộ. Ngươi nói cái này chú ý, như thế nào nghe vào giống như là quán chú đâu. Nó không quá đứng đắn a. Tần Bất Hối rôi ra có chút lạnh như băng tay, công tử, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, đi qua vẫn không có cơ hội, cũng không có dũng khí, nhưng bây giờ Bạch Lang dắt tay của nàng, nhẹ nhõm cười cười. Đừng nói phảng phất gì ngôn tựa như, muốn nói cái gì nói thẳng, ta đang nghe. Tần Bất Hối đem bị tấm đệm kéo xuống kéo, như thơ như họa ngũ quan dung mạo lộ ra ở trước mắt. Thẩm mỹ quan là căn cứ vào khác biệt giống loài và văn hóa tập tục mà định ra, hai thế giới thẩm mỹ quan có thể như thế tiếp cận xem như trùng hợp. Nàng ngày xưa vẫn luôn có lặng lẽ trang điểm, chỉ là trang điểm bộ phận rất ít, sắt thép thẳng nam nhóm đều thích trang điểm, Bạch Lang cũng nhiều lần nói mê sảng thời điểm cường điệu qua có thể treo lên đánh mỹ nhan lọc kính tố dưỡng mới là thật trang điểm, bằng không thì vẫn là thành thành thật thật lễ phép phía trên một chút đạm trang. Lúc này Tần Bất Hối cũng không có trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp, cũng điếu cho nàng thêm chút dĩ vãng không có mị lực. Tự nhận là chế phục khống bạch mỗi nhân không tự chủ sinh ra một loại GNA bị xúc động cảm giác. A Thảo, thì ra ốm yếu mỹ nhân cũng thuộc về hắn bóng tốt khu. Cái này cũng là đoan một cận thắng tê một trong những lý do sao. Tiếng tim đập là không giấu được, lao sử nam bị bẩy bẩy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ nhộn nhạo, mặc dù Bạch Lang có thể cưỡng chế tỉnh táo cùng cưỡng chế lạnh thân, nhưng không có làm như vậy, hắn cũng nghĩ nghe một chút Tần Bất Hối dự định nói cái gì. Tần Bất Hối nắm công tử tay, phản phất thu được dũng khí, nàng nhẹ giọng nói ra. Là ta chủ động tìm được tiểu quan âm, nàng cũng không có cự tuyệt ta, có lẽ cũng là biết không biện pháp cự tuyệt ta đi. Nghĩ đến khi đó ta cũng tốt, cho dù biết sẽ phát sinh cái gì, cũng biết không chùn bước lựa chọn đầu này sai lầm con đường a. Bây giờ ta đây, đối với cái này cũng không hối hận. Không đợi Bạch Lang đến hỏi, nàng liền chủ động nói ra trong lòng suy nghĩ. Ta không nghĩ bị những người khác kéo quá xa. Dù sao, tại tất cả mọi người bên trong, chỉ có ta tối bình thường. Cho nên ta nghĩ tập võ. Ta có nhất đẳng thiên phú võ học, chỉ cần có thể thu được không tổn hao gì đan điền, cảnh giới tất nhiên tiến triển cực nhanh. Bạch Lang nhíu mày, mù phân cao thấp. Tại công tử xem ra có lẽ là dạng này, nhưng đối với ta mà nói, đây là ta duy nhất có thể làm chuyện a. Tân Bất Hối âm thanh hơi khàn khàn, cũng có không giấu được tự ti cảm xúc. Công tử biết, các nàng cũng là thứ gì dạng người sao? Là nam đường của chúa, là thánh hỏa giáo thánh nữ, là tương lai chú định có thể trở thành kiếm tiên nữ tử. Mà ta đây, ta chỉ là một cái dễ nhìn bình hoa, đời này lại có tiền đồ, cũng chỉ nhiều nhất là người có tiền điểm thương nhân. Luận trí tuệ, luận tài học, công tử hơn xa tại ta, nhưng ta dạng này người vô dụng, thật sự có tư cách lưu lại bên cạnh của ngươi sao? Liên nhiều đi chút đường núi đều biết lòng bàn chân bị mài hỏng đổ máu, ta hận chính mình là như thế này thân thể yếu đuối, cũng chán ghét chính mình sinh nhi không thể tự cường, ta chỉ là quá cô gái bình thường, là chịu không được quá nhiều gió táp mưa xa nhà ấm đóa hoa, nếu như một đoạn thời gian không trông nom, liền sẽ chết đi, dù là liều mạng cốt khí trèo chống một đoạn thời gian, cũng chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Ta chính là dạng này vô dụng nữ tử Tần Bất Hối khổ tâm nói. Dạng này ta, sấn không bên trên ngươi. Bạch Lang yên lặng. Hắn bất quá bình dân bách tính, luận môn đang hộ đối, hắn mới là cao phán một đầu. Hắn đang muốn nói cái gì, đã thấy đến Tần Bất Hối chậm rãi lắc đầu, ngón tay của nàng dùng chút khí lực. Ta biết công tử muốn nói cái gì, thế nhưng cũng là công tử mong muốn đơn phương. Ta không có lựa chọn chính mình sống phương thức tự do, thế giới này, thời đại này, đất nước này, không cho phép như thế tự do. Có người cả một đời chỉ có thể nghề nông, hướng lên mà làm mặt trời lặn thì nghỉ, ta so hắn nhóm muốn may mắn rất nhiều rất nhiều. Đồng dạng, ta giống như bọn họ, rất nhiều chuyện quyết định chúng ta chỉ có thể dạng này sống sót, không có khả năng lựa chọn. Nam Tâm Mạch là như thế này, Bác Minh Thanh Thu là như thế này, ta cũng giống vậy, ta làm những sự tình này, cũng không phải tùy ý làm vậy, ta cũng không hy vọng bởi vì việc này bị công tử xem như phiền phức nữ nhân tới nhìn. Ta chỉ là không có biện pháp khác, ta chỉ có thể làm như vậy. Phải cải biến chính mình phương pháp tốt nhất, chính là tập võ, đem chính mình biến thành người hữu dụng, như vậy thì có thể lưu lại bên cạnh ngươi. Chỉ cần ta còn hữu dụng, không chỉ là cái xinh đẹp bình hoa, công tử cũng sẽ không ghét bỏ ta rất phiền phức, sẽ cảm thấy ta rất trướng mắt, ta có thể thận trọng lấy lòng cô gái khác, biểu hiện chính mình không có chút uy hiếp nào, cũng có thể phí hết tâm tư giữ lại công tử. Đây đều là bởi vì thanh âm của nàng dần dần trầm thấp, tiếng nói có chút khàn khàn, cảm xúc khó nén kích động, mấy lần mở miệng, mấy lần cắn môi, cuối cùng vẫn là thanh âm run rẩy nói. Bởi vì ta yêu ngươi, ai những lời này cũng chỉ có nàng bây giờ có thể nói mở miệng. Ngay bình thường, lại cho nàng như thế nào nhiều dũng khí, nàng cũng nói không ra miệng tới. Cổ nhân cảm xúc biểu đạt là hàm xúc mà đè nén, có lẽ là nhận lấy nho ra lễ giáo tư tưởng ước thúc, một câu ta thích người ta yêu ngươi là không thể nói ngay thẳng như vậy, ngược lại sẽ thông qua nhiều loại phương thức thuật lại, có lẽ một cái nhân duyên ký, hoặc là một tấm thư một câu thơ. Tuyển ước hoặc hào phóng, cũng sẽ không là một câu nói đơn giản. Nhưng lúc này cũng chỉ có đơn giản như vậy đến tái nhận một câu nói thích hợp nhất. Tân Bất Hối đè nén cảm xúc, hốc mắt đống nhiên đỏ lên, âm thanh trở nên không nói gì, hai tay đều bắt được tay của thanh niên cùng ống tay áo, dùng sức nắm chặt. Chính là bởi vì ta yêu ngươi, so với ai khác đều ngưỡng mộ công tử, cho nên ta không thể chịu đựng khoảng cách như vậy cảm giác. Cho dù là phạm phải sai lầm, đem chính mình biến thành người làm hại, dù cho bị công tử cớ trách, ta an nếu như không làm như vậy, ta không biết còn có thể làm những gì. Bạch Lang nhìn xem đè nén tiếng khóc, nước mắt cũng không chịu thua kém tiên quyết đề cô nương tốt, biểu hiện của hắn có chút luôn cuống tay chân. Dù cho có khai sơn đoạn hải vũ lực, cũng không thể vớt lên nội tâm nàng lo nghĩ cảm giác, hỡi chung phải do người buộc chung. Tân Bất Hối trong lòng đã buộc lên một cái bế tắc. Bạch Lang cười khổ, tại sao phải như thế bức bách chính mình, ta thật sự chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhu nhược Tần cô nương đỏ hững mắt, công tử căn bản vốn không chịu đụng ta một chút. Bạch Lang giữ im lặng. Đây là cầm thú cùng không bằng cầm thú vấn đề. Tân Bất Hối cười thảm, ta biết là vì cái gì. Bởi vì công tử căn bản không phải thế giới này người, đúng không? Bạch Lang khẽ giật mình, chợt cười khổ, cái này cũng không khó khăn đoán được à, Triệu Nhã biết, có lẽ còn có càng nhiều người biết, chỉ là chưa từng điểm phá. Hắn cho tới bây giờ cũng không có ẩn tàng. Tân Bất Hối thần sắc thê lương. Bởi vì ngươi không phải người nơi này, cho nên ngươi không tình nguyện tiếp nhận ta, thế nhưng lại có quan hệ thế nào? Ta căn bản muốn không quan tâm ngươi có phải hay không nam đường người, ta muốn cùng ngươi khắp nơi cùng một chỗ, sống sót, trải qua cuộc sống bình thản, cùng nhau đến lão, chính là bởi vì ta yêu ngươi, ngưỡng mộ lấy công tử, cho nên ta mới sợ. Sợ ngươi có một ngày một đi không trở lại, đem ta vĩnh viễn nhét vào chỗ này, ta không dám nói rõ trắng, cũng không nên bức bách quá gấp, bởi vì ta sợ nhường ngươi làm ra lựa chọn, ta thất bại thảm hại. Nàng cắn môi dưới, khí tức khẩn trương, quá độ hô hấp. Bạch Lang nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, vượt qua chân khí, ta sẽ không ném ngươi, ta chưa từng nói qua như vậy. Tân Bất Hối dựa vào bả vai, thư nhược thần sắc bên trên giữ lại khổ tâm nước mắt, nàng khóc giống như một cái tiểu hoa miêu. Ta sao có thể không sợ đâu? Nàng nắm lấy bả áo của hắn, đầu ngón tay run rẩy. Bởi vì ngươi nói, ngươi đã có người yêu, ngươi ở bên kia thế giới, đã có lo lắng, công tử nói lời, ta đều nhớ rất rõ ràng, bởi vì ánh mắt là không lừa được người. Cho nên ta rất sợ a, sợ đêm không thể say giấc. Ta không thể đem ngươi lưu lại nơi này, ta đã thua, bại bởi vị kia chưa từng gặp mặt tên là Đoàn Mục cận nữ tử. Tiếng nỉ non thấp, đau đớn, cố chấp, quyến luyến, lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau thương. Nhân sinh bảy đắng, cầu không được. Nàng như cái là một cơn ác mộng hải tử, có lẽ không chỉ một hồi. Sớm tại chuyện này phía trước, Nàng sốt ruột cùng đội vàng sao động liền đã có đầy đủ dấu hiệu, tại Phượng Ngô nội thành quá chủ động cùng xâm lược tính chất cử động, là nội tâm của nàng mất cân bằng dấu hiệu thứ nhất, chỉ là Bạch Lang từ đầu đến cuối không thể ý thức được. Tất nhiên, đối với rất nhiều lạm tình giả mà nói, thiết lập trên nhục thể phụ khoảng cách liên hệ, bất quá chỉ là dùng mình một cái khẽ run rẩy thôi. Nhưng đối với có đầy đủ bản thân lực ước thúc mà nói, thiết lập tầng này liên hệ liền mang ý nghĩa tại chỗ kết hôn. Cho nên nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở cuối cùng này một tầng đột phá, nhưng mà cũng vẫn là thất bại. Nếu như là thuận buồm xuôi gió, đây cũng là thôi, tình yêu hải kịch nhẹ bản đại lao không có khả năng được hoan nghênh như vậy có thể thay nhau diễn ra, có Bạch Lang làm bạn, ít nhất Tần Bất Hối nội tâm có thể bảo trì an ổn. Chỉ tiếc, sau này liên tục không ngừng phiền phức vào tới, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy đi suy nghĩ tình yêu nam nữ, chờ đến lúc ý thức được, hết thảy đã hướng đi mức không thể vãn hồi, nàng lại trở thành vẹn vẹn chỉ là dễ nhìn mà thôi bình hoa cô nương. Lo nghĩ tình cảm không ngừng đọc lại, triệt để tập trung một phát. Bạch Lang ôm ấp lấy không phải bạn gái hắn cũng không phải tình nhân nữ tử, có thể cảm nhận được nàng thân thể hư nhược bên trong đè nén cực nóng tình cảm, run rẩy trong lời nói khơi thông tương tư đơn phương đau đớn, hết thảy đều rõ ràng có biết. Hắn không tình nguyện phóng túng dục vọng, dạng này giống như dã thú, nhưng thế sự cũng không tuyệt đối đúng sai. Tiếp nhận hay không, chỉ là cầm thú cùng không bằng cầm thú lựa chọn. Tần Bất Hối trạng thái tinh thần rất tồi tệ, tâm lý khỏe mạnh sớm đã không quá bình thường. Hoặc có lẽ là, nàng kinh nghiệm nhân sinh quá khứ tuyệt không có khả năng dựng dục ra một cái bình thường kiện toàn nhân cách, Bạch Lang là giúp nàng rất nhiều, vẻn vẹn tiện tay mà thôi, cũng là tiện tay mà làm, lại trở thành trong nội tâm nàng thần chi cùng tượng trưng. Đồng dạng kinh nghiệm, đồng dạng quá khứ, đối khác biệt nhân cách, khác biệt góc độ, cảm nhận được kết quả là hoàn toàn khác biệt. Bạch Lang nắm giữ giới môn, tới lui tự nhiên, hắn được ăn cả ngã về không, dám làm việc nghĩa, chưa bao giờ là thuần túy thiện ý hiệp nghĩa sở trí. Nàng sớm đã chết tâm sập mà nhận định chính mình một khi bị bỏ qua liền sẽ sống không nổi nữa. Nàng không thể tiếp nhận không có thế giới của hắn, cũng không muốn lại trở lại một thân một mình đau khổ chống đỡ quá khứ. Không có hắn, chính mình đã sớm chết. Sớm tại trong bất chi bất giác, Tần Bất Hối liền đã bệnh nguy kịch, tên bệnh bì. Nữ hài nỉ non hỏi, ta nên làm thế nào mới có thể giữ lại ngươi đây? Bạch Lang thở dài trong lòng tự nhủ thật là đáng chết thế đạo, đem một cái cô nương tốt bức trở thành bộ dáng gì? Nàng còn rất nhiều lựa chọn, chỉ là nàng không cho rằng chính mình có lựa chọn như vậy, tiếng nói đã là khẩn cầu thậm chí cầu xin. Lúc này chỉ cần Bạch Lang gật đầu, son phấn bảng thứ 3 mỹ nhân thì sẽ hoàn toàn trở thành hắn vật sở hữu, ngoan ngoãn phục tùng, vì hắn trả giá hết thảy, bao quát sinh mệnh. Hắn do dự rất lâu, lại không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà lại hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ, tại Phượng Nô thành, ngươi hy vọng ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện sao?" Tần Bất Hối con ngươi xinh đẹp toát ra một chút mờ mịt. Nàng nhớ đến lúc ấy Bạch Lang cũng không có cho nàng câu trả lời xác thực. Nàng cho là mình bị tự tuyệt. Nhớ kỹ hết thảy sau khi kết thúc, hết thảy đều kết thúc sau, ta hy vọng công tử mang ta đi nhìn một chút quê hương của ngươi. Nàng nhẹ giọng thuật lại một lần. Bạch Lang lẳng lặng nói, mặc dù ta cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng cũng chưa chắc không thể thử một lần, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi trở về, nhường ngươi nhìn ta một chút quê hương. Tần Bất Hối ngón tay cứng ngắc, nàng nắm chặt thanh niên vào áo, tối nghĩa hỏi, thật sự? Bạch Lang nắm nuốt gương mặt của nàng, hướng ra phía ngoài lôi kéo, tiếp đó vừa gõ trán của nàng, không lừa ngươi, đúng lúc thương thế của ngươi tương đối nặng, muốn đi một chuyến Quan Âm Tông sợ ngươi cơ thể không chịu đựng nổi quá nhiều sốc này. Tần Bất Hối biểu lộ ngơ ngác, tựa hồ bị khối này bánh nướng đập có chút choáng. Nàng không nghĩ tới cái này tâm như sắt đá công tử, thế mà vẹn vẹn lại bởi vì nàng khóc giống hai tiếng liền lựa chọn thỏa hiệp. Công tử nàng nức nở, lần này là vui đến phát khóc. Đường cao hưng quá sớm, đây cũng chỉ là mang ngươi tới đi loanh quanh. Bạch Lang đường đường chính chính nói, hơn nữa ta có bạn gái, ngươi cũng đừng muốn làm vậy. Tần Bất Hối đưa tay xoa xoa hốc mắt, mặt giãn ra mỉm cười, nước mắt lại không ngừng nhỏ xuống. Ân, cái này là đủ rồi, chỉ cần ngươi không đem ta bỏ lại là đủ rồi. Bạch Lang đột nhiên bị nàng mãnh liệt ôm lấy, khó có thể dùng lời diễn tả được mềm mại cùng hạnh phúc đem hắn bao lấy. Hắn bị dẹp đi ở trên giường, bộ mặt cảm nhận được ấm áp sữa rửa mặt xúc giác. Mọi người đều biết, thời đại này nhưng không có cái gì. A Vĩ chết. Lần này hắn không có đẩy ra, cũng không có như cái ngây thơ tiểu sử nam tựa như né tránh. Hắn cũng rất mệt mỏi, cần được chữa trị một chút. Một đường tới đả sinh đả tử, cực kỳ nguy hiểm, bị ôm một chút thì thế nào? Dù sao coi như trở về cũng không biện pháp lập tức đi tìm Vũ Sinh Liên cùng Đoan Mục cận cầu ôm một cái cùng an ủi. Dù sao hắn là tại tiền đường mở giới môn, trở về nhìn thấy là Bạch Liên tiểu di, đây nếu là nhào tới cầu an ủi, chắc là phải bị xem như quá nhi. Hạ chàng tất nhiên là chặt một cây giò lập tức thịt rượu nấu canh. Hơn nữa Tần Bất Hối cũng cần loại này ôm tới hòa dịu áp lực, bất quá là trong lòng áp lực quá lớn nam nữ lẫn nhau an ủi một chút thôi. Liên cùng giã thu tựa ở cùng một chỗ lẫn nhau liếm láp vết thương một dạng. Ân. Cho nên nói, có thể vươn đầu lưỡi liếm sao? Bạch Lang lý trí tư duy sắp bị cảm giác hít thở không thông che đậy, hắn cũng không biết chính mình lúc này đang suy nghĩ gì. Ngay tại hắn nhanh ngạt thở tại sữa rửa mặt thời gian bên trong lúc, một cái tay từ phía sau nhấc lên cổ áo của hắn. Không sai biệt lắm đi, đợi nàng khôi phục lại, tùy ngươi như thế nào nhào nặn như thế nào liếm. Linh thiện thượng nhân đem Bạch Lang ném ra môn, bây giờ là bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài. Bạch Lang chuẩn đi. Trong sương phòng, Quan Âm Tông chủ nét mắt con ngươi đánh giá đỏ mặt Tần Bất Hối. Bây giờ nghĩ sống. Ấn Tần Bất Hối gật đầu, nàng thận trọng hỏi, ta còn có thể chưa khỏi sao? Đương nhiên có thể. Linh thiện thượng nhân lạnh nhạt nói, cùng ta học luyện khí, sống lâu trăm tuổi, luyện tốt, đầy đủ đem họ Bạch kia tiểu tử đưa tiễn. Tần Bất Hối khẽ giật mình, kinh ngạc nói, nhưng ngươi không phải nói, ta tối đa chỉ có thể sống 3 năm. Đương nhiên là lừa gạt ngươi. Quan Âm Tông chủ ngữ khí nói âm vang hữu lực, nghe không gian nửa điểm ấy nấy. Tần Bất Hối, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, hài lòng hay không? Nô Tần Bất Hối che lấy triệt để nóng đỏ khuôn mặt, ta còn tưởng rằng là nếu như ngươi không cho là chính mình sắp chết, làm sao có thể đem lời thật lòng nói ra, không nói ra, hắn làm sao lại mềm lòng đáp ứng? Quan Âm Tông chủ ha ha nói, họ Bạch tiểu tử này, quan niệm đạo đức quá cường liệt, nhất thiết phải thừa dịp bất ngờ, công hắn tâm phòng, một khi bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội, hắn vẫn sẽ tâm như sắt đá, ngươi cho rằng đợi thêm cái một hai ngày, còn có thể có cơ hội này? Tần Bất Hối cẩn thận một lần bị, giống như đích thật là dạng này. Nàng cũng không có dự liệu được kết quả như vậy, vốn là cho là mình sinh mệnh còn thừa không nhiều mới suy nghĩ đem tâm ý cho thấy, cũng dễ đi không oán không hối, ai biết công tử thật sự sẽ bị nói động, thế nhưng là, nàng làm sao biết? Linh Thiện Thượng Nhân phát giác được đối phương ánh mắt, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì sư phụ ta cùng hắn là cùng loại người. Hướng về phía đã chết đi đạo lư nhớ mãi không quên, chậm chạp không chịu tiếp nhận, toàn tâm toàn ý một thế một người, ta xem không đi xuống, xếp đặt điểm lưu kế, mới khiến cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi cùng sư phó ngươi, chớ hiểu lầm, ta nhưng không có. Sư phụ ta không thích ta như vậy. Linh Thiện Thượng Nhân lắc đầu, ta còn nhớ rõ từ sau lúc đó, sư phó ta đạo lữ số lượng ngắn ngủi 10 năm liền biến thành 3 người, có lẽ một khi mở ra nào đó đạo khóa, sẽ rất khó khống chế lại à? Trở nên đa tình sao? Ngươi cảm thấy không tốt? Ân. Nhưng nếu như không đa tình, ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tần Bất Hối thấy rõ, ngươi ý tưởng này giống như ta cũng là cho là như vậy, nam nữ tình cảm, tại ta sống 500 năm lão nhân ra xem ra, kỳ thực đại khái có thể không cần thiết xoắn xuýt như vậy, chẳng lẽ trung tình một người cự tuyệt càng nhiều người thì nhất định là đúng? Ta là nữ tử, không nhìn nổi nữ tử bị ủy khuất, đến nỗi nam nhân lạm tình đa tình đưa đến tình thương, cũng tự làm tự chịu. Linh Thiện Thượng Nhân không biết điều nói, không cho được tất cả mọi người hạnh phúc, chính là cặn bã nam. Nữ tử tâm tư vốn là quỷ quyệt khó phân biệt, ngẫu nhiên không giảng đạo lý cũng là thật sự không giảng đạo lý. Tại ngươi trong cuộc xem ra, ngược lại nghe làm cho lòng người sao? Nghỉ ngơi thật tốt ta. Linh Thiện Thượng Nhân nói, còn lại sự tình, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Cách đó không xa lầu cắt trên nóc nhà, Bạch Lang nằm ở tầng cao nhất, hai tay ôm ở sau đầu, nhìn xem ánh trăng mông lung. Thật sự dự định mang nàng trở về sao? Tiểu Thanh hỏi. Đã đáp ứng. Bạch Lang cũng không hối hận, có lẽ cũng nên gặp một lần, nàng cũng đích xác không thích hợp tàu xe mệt mỏi. Mượn cớ, Tiểu Thanh nằm ở trên ngực của hắn, cái đôi bày, ngươi chính là độc lòng. Là a. Bạch Lang thở dài, ta thấp hèn. Thư Tiểu Thanh cũng không sinh khí, sớm biết có thể như vậy. Vì cái gì? Các nàng rất tốt ta. Tiểu Thanh không buồn không lo nói, cũng là chút người rất tốt, không thua Đoàn Một Cận, cũng không thua Vũ Sinh Liên, thậm chí ta hiểu. Bạch Lang thở dài, chính là bởi vì các nàng tha thứ, ta mới phát giác được không thích ứng, dù sao ta là người hiện đại. Khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Thanh chửi bậy, trong mắt của ta đều là giống nhau, ngươi có thể ở bên kia, cũng có thể đến bên này, có thể mang người vừa đi vừa về truyền tống, tại sao phải câu nệ tại người hiện đại thân phận? Từ ngươi đầu này hiện đại hóa thân mà thành giao long tới nói, vẫn là rất phù hợp. Bạch Lang vào đầu, ngươi nói như vậy, ta càng không có cách nào phản bác. Mang thêm mấy cái cô nương, cùng một chỗ trở về được. Tiểu Thanh ngoắc ngoắc cái đuôi, ngược lại trong nhà nhiều như vậy phòng trống, không được trắng không được. Tê Bạch Lang hít sâu một hơi, ngươi là muốn để cho ta bị Tiểu Di treo lên đánh sao? Nào có như thế nào? Lấy năng lực của ngươi, Bạch Liên dù là bật hết hỏa lực, có thể để ngươi đi một sợi tóc. Ta quỷ quỷ, chỉ cần đánh không chết liền hướng trong chết đánh. Chết còn có thể sống đâu? Tiểu Thanh ném một bạch nhãn. Nhưng ta vẫn không muốn uổng phí chịu một trận đánh đập, mang một bệnh nhân trở về còn có nói, nhưng nếu như đem Tú Ngọc, Lan Hương Tuyết, Tiểu Lê Tử đều mang về, đây chính là muốn lên trời, lại nói các nàng một điểm hiện đại sinh hoạt thưởng thức cũng không có, trở về động một tí phi thiên độ địa, chẳng phải là Bạch Lang thở dài, sinh hoạt không dễ. Nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút các nàng ăn mặc người hiện đại bộ dáng sao? Tiểu Thanh cơ cái đuôi, nghĩ dây đáp a ngươi, cũng quá trung thành với dục vọng của mình đi. Nghĩ là lao sắc phê bản thân tu dưỡng, nhưng cái này cũng không hề có thể đè đến cầu sinh dục, dù sao quần áo hiện đại, ta có thể mua mang tới. Nhưng mà trong ngồi ở tiệm trà sữa uống trà sữa, xóm tin các loại cũng sẽ không xảy ra a. Ngươi chẳng lẽ không muốn mang theo cô nương xinh đẹp nhóm đi tú người khác một mặt sao? Không muốn. Bạch Lang mặt không biểu tình, một cái hai cái coi như xong, tính cả ta nhà Tiểu Di, ước chừng 5 người, ta có thể quản tới sao? Thật không có cốt khí. Tiểu Thanh dùng cái đôi vô mặt của hắn, nợ nhiều không lo, cùng lắm thì nhiều chịu mấy trận đánh đập, không có gì lớn. Vậy ngươi sẽ giúp ta nói hộ sao? Sẽ không, ta sẽ cùng Bạch Liên cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lên án ngươi người không có lương tâm này dưỡng không quen Bạch Nhã Lang. Tiểu Thanh trực tiếp phản chiến, thậm chí không cần lâm trận. Ta mang các ngươi đánh. Bạch Lang chửi bậy, ta nói Tiểu Thanh, ngươi rõ ràng là ta thật thanh mai trúc mã, như thế nào luôn suy nghĩ đem ta đẩy ra phía ngoài? Tiểu Thanh không có nhận qua câu này đặt câu hỏi, cô ý nói, ta nghĩ như thế nào không trọng yếu là ngươi nghĩ như thế nào. Nha, còn học được đem vấn đề ném vào tới. Bạch Lang liếc mắt, ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết ý nghĩ? Đương nhiên không có. Tiểu Thanh lập tức phủ nhận, nàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy bên này rất tốt. Bạch Lang ngừ một tiếng, ta cũng cảm thấy bên này rất tốt, nhưng bên kia tốt hơn. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng các nàng sinh hoạt tại tốt hơn hoàn cảnh bên trong sao? Đem các nàng từ nơi này mang đến địa phương khác, chẳng lẽ là đúng chuyện? Bạch Lang do dự, mỗi người đều ở nơi này thế giới bên trong trưởng thành, có người nhà, bằng hữu, thân nhân, sự nghiệp, có rất nhiều. Nhưng đến bên kia, cũng chỉ còn lại có ta, ngươi cảm thấy cái này công bằng? Ngươi không hỏi xem làm sao biết? Tiểu Thanh ngữ khí vui vẻ. Bạch Lang đống nhiên đứng dậy, ngươi nói cho các nàng. Ta chỉ là hỏi, không nói quá nhiều, chỉ là có chút chuyện, không hỏi không biết, hỏi mới biết được. Bạch Lang, ngươi hẳn là hiểu mới đúng nha. Tiểu Thanh thân mật đụng đụng đầu của hắn, các nàng kỳ thực thật sự không có còn lại cái gì, nhìn như thân phận hiển hách phía dưới, kỳ thực phần lớn cũng là hư vô, không có ngươi giúp các nàng nha, rất nhiều người đã sớm không minh bạch chết nha, các nàng có thể còn sống là bởi vì ngươi tại, ngươi cứu được rất nhiều người, nam nữ đều có, thậm chí cái kia Lang Vương Thiết Thăng, lúc trước không có ngươi hỗ trợ cho mệnh, bây giờ đã có thể ăn đám. Tiểu Quan Đấm a, Lan Hương Tuyết a, Phong Ly a, cũng là cửa nát nhà tan, rời đi ngươi, các nàng có thể đi nơi nào? Theo Tú Ngọc trở về Phạm Nguyệt Cốc, vẫn là đi Kim Lăng Yên Vân trong thương hội làm việc vặt công việc. Vậy thật là các nàng mong muốn sinh hoạt sao? Tiểu Thanh từ trên người hắn nhảy ra, ta cũng không ép ngươi làm lựa chọn, ngươi có thể tự mình phải nghĩ thế nào xử lý, cuối cùng có thể làm ra quyết định chỉ có chính ngươi. Giao Long tiến vào trong vương phủ, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, lưu lại Bạch Lang một thân một mình. Hắn ngẩng đầu là như nước hơi lạnh ánh trăng, phía dưới là một mảnh yên lặng kinh thành, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Trong phòng ngủ, Tiểu Thanh hướng về phía vài đôi lóe sáng ánh mắt khoa tay một cái động tác, ổn. Không cần nhiều lời, nàng đấy lòng rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, nàng đã trở thành cái này vài tên nữ tử trong mắt vĩnh viễn đại tỷ. Ngược lại sớm muộn hắn cũng biết nghĩ thông suốt, không bằng sớm lôi kéo. Bằng không thì đối mặt Đoan Mục Cận cùng Vũ Sinh Liên, đều phải bại quyền. Chương 858, trở về hiện đại chương 858, trở về hiện đại sáng sớm hôm sau. Đại khái một ngày thời gian đi tới đi lui. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có ta một người đến số ít một hai người trở về. Bạch Lang đối với Linh Tiện thượng nhân nói câu, trên thực tế là có chút mạo hiểm, dù sao không rõ ràng kết quả sẽ như thế nào, hắn cũng không biết giới môn phải chăng có thể phụ tải nhiều người như vậy đến. Cho dù là hỏi, giới môn đối với cái này cũng không có phản ứng gì, vẫn là một bộ ta là các ngươi cha lạnh nhạt khuôn mặt. Xem ra nó chịu nổi nhiều người vận động. Xuyên qua cũng là một loại vận động, không có vấn đề gì lớn. Quan Âm tông chủ gật đầu, nàng mặc dù tương đối yếu kỳ, nhưng cá nhân có người bí mật, nàng cũng không truy vấn quá nhiều, chỉ coi làm là một chỗ ngoại cảnh, hoặc một loại đặc thù không gian na di truyền tống trận pháp. Nàng hỏi một câu có thể hay không ở một bên quan sát, Bạch Lang biểu thị không quan trọng, hắn bất quá đẩy cửa một cái mà thôi, tin tưởng đối phương tất nhiên là quan cái tình mình. Bạch Lang mắt liếc một bên oanh oanh nghiền nghiền nhóm, nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Đều chuẩn bị xong. Bạch Lang hỏi một câu. Tốt. Lan Hương Tuyết gật đầu, nàng khinh trang thượng trận, cái gì đều không mang. Ân Phong Ly biểu hiện có chút khẩn trương, bởi vì biết ra ngoài có thể sẽ gặp phụ huynh. Tùy thời có thể. Tú Ngọc gật đầu, ngày thường cùng phấn trang điểm vô duyên nàng, khác thường hoa đạm trang, nhưng không phải chính nàng hoa. Tại hôm qua ban đêm, Phạm Nguyệt Cốc kiếm thị nhóm tuần tự đến, nàng là trước thời hạn một canh giờ trang điểm, ba năm người vây quanh nàng đi dạo nửa vòng. Lúc này Tú Ngọc nào chỉ là chói lọi, quả thực là siêu cấp cường hóa phiên bản. Bạch Lang trong lòng tự nhủ, nếu như nàng đổi thành La Lệ hình thái, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Linh Sở Liên cũng chính là Tiểu Quan Âm bị kẹp ở giữa, nàng còn có chút u mê, tuy nói có thể đem nàng bỏ lại, nhưng không nơi nương tựa tiểu cô nương lưu lại cũng không thích hợp. Ảnh Tử, Phong Thúc, Mặc Ca ba cái lao đại thô rõ ràng không có khả năng chăm sóc hảo nàng, tiểu cô nương trừ những người này ra bên ngoài, ai cũng không tin được, thuận tay mang lên cũng bất quá thêm một cái giường cùng một đôi đũa. Cuối cùng là Tân Bất Hối, nàng bị Bạch Lang đỡ lấy, đứng tại gần nhất vị trí. Mọi người cùng nhau đi, nàng cũng không có biểu đạt ra bất kỳ bất mãn nào, ngược lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là nội tâm cũng tồn lấy một chút bất an. Bạch Lang nhìn xung quanh một vòng, hảo một đám mỹ nhan tịnh thế nhóm, tập võ sau các nữ tử cũng là khí chất mỹ nhan kéo căng, da trắng mỹ mạo dáng người đồng, đặt ở dị giới cũng đã đầy đủ nổi bật, nếu như đi hiện đại, không biết muốn oanh tạc bao nhiêu người ánh mắt. Trước tiên nắm tay của ta, Bạch Lang duỗi ra một cái tay, tiếp đó năm ngón tay phân biệt bị cầm chặt. Bạch Lang, các ngươi không thể bắt địa phương các sao, đây là muốn cho ta tiểu tạ ngũ mã phanh thây. Các cô gái không có buông tay, ngược lại cầm thật chặt. Bạch Lang trầm mặc, chợt nhắm mắt lại, gọi ra giới môn, sơn thủy bén, mực ngấn trùng hợp, giới môn phù hiện ở trước mắt, từ hư ảo hướng đi thực tế. Theo Bạch Lang triệt để thiên ma hóa, hắn tựa hồ đối với trước mắt giới môn lý giải cũng càng lên một tầng lầu, trước đó hoàn toàn xem không rõ một ít vết tích, bây giờ đã có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm giới môn ngẩn người một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn nói, "Muốn đi?" Linh Thiện Thượng Nhân hoàn toàn không thấy bất luận cái gì trận pháp vận hành dấu hiệu, trong lòng một kỳ. "Nhớ kỹ mang một ít thổ đặc sản." Ảnh Tử phất phất tay nói. "Làm sao nói chuyện?" Mặc Ca cho Ảnh Tử một cái hót hướng. "Thổ đặc sản không cần, mang một ít giấy vệ sinh, đồ chơi kia dùng tốt." Phong Thúc dặn dò câu. Bạch Lang đáp lại một ngón giữa. Phạm Nguyên Cốc kiếm thị bảy người cùng nhau không người. Đám người trong tầm mắt, Bạch Lang đẩy ra giới môn, mấy người như yên vân giống như tiêu tan tại thế giới này bên trong. Ảnh Tử đưa tay ra thăm dò một chút, đã đi. Linh Thiện Thượng Nhân giật mình thần một hồi lâu, thật đúng là đi. Phong Thúc ôm cái hót bay người rời đi, ngáp một cái, trở về ngủ bù. Không bao lâu, trong đình viện chỉ còn lại luyện khí sĩ còn tại nhìn chằm chằm sàn nhà gạch một hồi mánh liệt nhìn. Xuyên qua thời không, tại người trong cuộc chỉ trong nháy mắt. Một nhóm sáu người một con rồng, rất nhanh liền đặt chân đứng vững tại tây hồ phía dưới trong huyệt động. Bạch Lang một giọng nói, đến. Tiếp đó hắn ngẩng đầu một cái, ngây ngẩn cả người. Phía trước bày một cái bàn, trên mặt bàn để nóng hổi nồi lẩu. Bạch Liên đang dùng điện thoại để ca khúc. Vui vẻ hừ phát có phải là không có làm xong mộng đau nhất đồng thời dùng đua khuấy đều gia vị. Nồi lên lương bên trong lộc cộc hiện ra bạc khí, một bên Bạch Xà đang dùng cái đuôi chuyển động chụp bánh đà máy móc phát điện, dòng điện đi qua ổn áp khí chứa đựng sau đó, lưu chuyển đến điện từ nồi lẩu bên trên. Nàng vừa mới bước lên một khối nóng hổi thịt dê, tiếp đó một cái chớp mắt liền gặp được phía trước xuất hiện ước chừng 6 người. năm cái cũng là dễ nhìn đến nàng rời không ra tầm mắt cô nương xinh đẹp. Ở giữa là nàng cái kia đồng dưỡng. Phi, nghe nói khác phái duyên cực kém tính cách ngang bướng chất tử. Một đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền Bạch Xà cũng trợn to hai mắt, vô ý thức đông nhiên hơi dùng sức. Máy móc phát điện khí quá tải, đốt đốt ánh lửa bắn ra bốn phía, đèn điện dập tắt, trong huyệt động đèn kịt một màu. Chỉ còn lại điện thoại thả ra âm nhạc tại có quy luật chấn động. Bạch Liên trầm mặc thật lâu, vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt. Bạch Lang, ngươi cho lão nương bị trên mặt bàn. Sau 30 phút, Bạch Lang từ trên mặt bàn quỳ đến trên trần nhà. Nơi này trần nhà ước chừng hơn 500 thước độ cao, hắn chỉ có thể ngửa đầu, từ bên trên len lén bí mật quan sát, nghe các nàng nói cái gì. Người đã mang đến, thuộc về tiền trạm hậu tấu. Bạch Liên dù là bất cận nhân tình, cũng chỉ là oán trách nhà mình chất tử, cũng không có đối với mấy cái này ngoại nhân phát hỏa. Dù là nàng nhìn ra, những người ngoài này không có chút nào coi nàng là ngoại nhân, ngược lại mỗi khoe khoang rất nhiều, tính toán lưu cho một cái ấn tượng tốt. Ánh mắt cùng biểu hiện nhỏ, phản phất xỉu tức phụ gặp cha mẹ chồng. Bạch Liên rất buồn, nội tâm cũng bị khuất, nàng còn là một cái không lấy chồng đại cô nương đâu, như thế nào đột nhiên liền thành bà bà. Vốn là tâm tình khoái trá ăn nổi lầu HK, đột nhiên liền bị một đám trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp các cô nương bắt được lấy lòng. Cái này còn không như để cho mã phỉ cho cướp đâu. Ít nhất lao nương còn có thể đánh tàn bạo mã phỉ một trận. Thế là nàng lại độ hung tợn chừng một mắt vì đến trên trần nhà người nào đó. Đi qua nửa giờ nói chuyện phiếm, song phương tiến hành bước đầu giao lưu, không còn Bạch Lang ở trong đó, các nàng trao đổi tốc độ cũng không chậm. Bạch Liên trần chờ nói, cho nên nói, các ngươi là từ thế giới khác tới. Đúng vậy, tiểu di. Lan Hương Tuyết gật đầu. Đừng gọi ta tiểu di. Bạch Liên bất mãn, ta còn trẻ. Bạch tỷ tỷ. Phong Ly vô sự tự thông, nói ngọt kêu lên. Bạch Liên gật đầu, mắt nhìn Tú Ngọc cùng Tân Bất Hối, người ta niên kỷ tương tự, gọi ta Bạch Liên liền tốt. Phía trên cái kia không chịu thua kém là cháu của ta, tất nhiên hắn đem các ngươi mang về, người đến đều là khách, huống hồ các ngươi tới chỗ cũng rất xa. Nàng mới đầu cũng không tin tưởng, nhưng sự thật thắng hùng biện, có tiểu thanh tín dụng học thuộc lòng sách, nàng không thể không lựa chọn tin tưởng. Giải thích chân tướng sau, nàng cũng cuối cùng là hiểu được Bạch Lang cái này thần thông tiên triệt địa bản lĩnh là từ địa phương nào có được. Mặc dù biết được Bạch Lang khẳng định có bí mật, nhưng cũng không nghĩ tới là loại bí mật này. Bây giờ chân tướng rõ ràng, nàng cũng không cảm thấy thật cao hứng, dù sao nàng biết đến thời gian điểm đã coi như là rất muộn. Xem như thân nhân, Bạch Liên tín nhiệm vô điều kiện đứa cháu này, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu tử túi này chuyện lớn như vậy thế mà giấu giếm chính mình lâu như vậy không nói, ngược lại nói cho chút ngoại nhân, có chút ghen ghét dữ dội. Nhưng cũng không thể giáo huấn quá mức, ngay trước ngoại nhân phía trước, nàng rất nhiều chuyện không tiện làm. Thí dụ như nàng rất muốn cho tiểu tử tới một chiêu đức thức vật ngã, nhưng lại không thể không đình chỉ, lại dày hắn lại quỳ xa một chút. Thế là Bạch Lang từ trong trần nhà quỳ đến trần nhà trong góc. Bạch Liên còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, thí dụ như tại dị giới đều chuyện gì xảy ra. Tại mở miệng hỏi tuân phía trước, nàng chủ động ngừng, bởi vì nơi này không quá thích hợp đối thoại, phải thay cái phù hợp điểm nơi trốn. Nếu như đem đám người này an trí tại trong nhà khách nhất định sẽ náo ra nhiễu loạn tới, chỉ có thể mang về trong nhà. Tiểu tử thúi này phiền phái gì đều hướng trong nhà mang a. Còn phải cùng đám người này nói một chút thế giới này thưởng thức. Giáo thụ một đám người cổ đại hiện đại thường thức thế nhưng là một cái tương đương ăn rèn luyện quá trình. Cũng may ngôn ngữ có thể thuyết phục được, tin tưởng văn tự học tập văn hóa, có lẽ cũng sẽ không quá khó. Trước tiên chuyển sang nơi khác à, ở đây mặc dù an toàn cũng yên tĩnh, nhưng không phải là một cái nói chuyện nơi tốt. Bạch Liên đứng dậy, tóm lại, trước tiên cùng ta trở về, vị cô nương này sắc mặt cũng khó coi, cần một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Bạch Liên bày ra nhất gia chi chủ thái độ, dễ như trở bàn tay thành dê đầu đàn, tiếp đó nàng mang theo tiểu thanh phần gãy lân tiến, đem nàng bỏ lại, ngươi lưu lại, cùng chị ngươi tỷ. Tiểu Thanh, tại sao như vậy? Ta cũng muốn nói còn chưa dứt lời liền gặp được Bạch Xà mất hứng băng bó biểu lộ, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tâm dã? Ra ngoài lãng tiếp cận thời gian nửa năm tiểu thanh trột dạ cúi đầu, cái kia đúng là, nhưng nàng không dám thừa nhận. Tùy ý ngươi ở bên ngoài rời sông lấp biển, về đến nhà, nhìn thấy trưởng bối cũng vẫn là phải ngoan ngoan thu liếm cánh, cúi đầu chịu vấn. Liên cung cái nào đó quỳ gối trần nhà trong góc Bạch Mỗ nhân một dạng. Bạch Liên trước khi đi thản nhiên nói, quỳ đầy 6 giờ, hôm nay không cho phép ăn cơm. Á y y. Dọa đến hắn đều biết nói tiếng Nhật. Thanh Bạch hai linh xà mở đường, phá vỡ mặt nước. Lúc này đã là lúc chạm vào tối. Bọn này mặc cổ trang cô nương xinh đẹp sẽ dẫn tới dạng gì hoành động, Bạch Lang là không nhìn thấy, hắn quỳ gối trên trần nhà, bắt đầu tinh tế đếm lên thu hoạch lần này, đã tiếp cận thời gian nửa năm không có mở giới môn, lần này sau khi mở ra, từng cái tin tức tóe đi ra. Truyền thuyết nhiệm vụ tên, thời đại hắc ám, gặp ma giáng sinh nhiệm vụ lời thuyết minh, đây là đại thời đại lần màn, chương 02, nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành nhân quả trí tổng, 10 tầng ngoài định mức thu được 1 vạn nghiệp lực điểm số trước 5 tầng nhân quả trí ban thưởng, 300 nghiệp lực điểm số, ủy nhân chi dược, 1000 nghiệp lực điểm số, quả táo vàng. Nhị thức nộ lôi sau tầng 5 nhân quả trí ban thưởng, 2000 nghiệp lực điểm số, thiên môn mảnh vụn, một thức kiếp lôi, 5000 nghiệp lực điểm số, thiên ma mắt đỏ Bạch Lang sở cầm một cái, cứ như vậy, ngũ lôi banh đỉnh phần món ăn coi như gặp đủ, nhị thức nộ lôi, một thức kiếp lôi, toàn bộ hợp lại, còn không biết là cái gì bộ dáng binh khí, nhưng hắn càng tò mò hơn là những thứ khác mấy thứ. Thiên môn mảnh vụn tiên môn sau khi vỡ vụn lưu lại tàn phiến, lưu truyền tiên cổ lâu đời khí tức, dường như là một loại đặc thù nào đó chứng từ, có thể làm phần đệm sử dụng Bạch Lang sở cầm một cái, thiên môn đã triệt để sụp đổ bây giờ. Lưu lại mảnh vụn ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Thiên ma mắt đỏ thiên ma vẫn lạc sau lưu lại màu đỏ đồng tử, nó đã mất đi những ngày qua quang huy cùng toàn bộ lực lượng, biến thành không thể rút ra màu đỏ kết tinh vật, ảm đạm đồng tử phản phất là như nói một loại nào đó không thể nói quá khứ, có lẽ chỉ có tại nhìn thấy nó chủ nhân chân chính sau, mới có thể làm nó một lần nữa nở rộ huy quang. Bạch Lang ngón tay run lên. Đây là Thiên Ma đồng tử. Thiên Ma rơi xuống vật tàn lưu, nói như vậy, tại chính mình phía trước thật tồn tại một vị khác Thiên Ma. Hơn nữa vị này Thiên Ma đã vẫn lạc tiêu vong. Có thể nhắc nhở lại là cái gì ý tứ? Rõ ràng đã rơi xuống Thiên Ma, còn muốn đem cái đồ chơi này mang đến nó trước bộ phận. Bạch Lang không nói gì không nói, đang suy tư lúc, trong tay Thiên Ma mắt đỏ rùng rùng, trực tiếp chui vào mắt trái của hắn. Giống như là một giọt nước đầu nhập vào trong hồ nước, nổi lên một tia gợn sóng, cùng mắt trái chỗ sâu một gốc chứa mạn châu sa hoa tôn nhau lên thành thú, giống như trên mặt cánh hoa một cái ửng đỏ rõ xương. Bạch Lang cả kinh, vô ý thức bổ một hồi trước mắt, lau cái khoảng không. Hắn trà sát nhiều lần con mắt, không có cảm giác đến tồn tại cái gì khác thường. A cái này, như thế nào đồ vật gì đều hướng mắt của ta trong hạt châu ném a? Cũng không phải đồ vật gì đều hướng trong lỗ hai nhét con khỉ. Oan trách một câu, Bạch Lang tiếp tục quỳ gối trên trần nhà lật xem mới đồ vật. Hắn cảm giác chính mình thực sự đọc qua hắc hồn vật phẩm tư liệu, tóm lại giới thiệu vắn tắt rất mơ hồ cũng rất mờ mờ, căn cứ vào kiểu chữ miêu tả rất khó khăn phát giác được tác dụng thực tế. Thực sự là cảm tạ mỹ dạ dạ kỳ lao tặc. Nhìn một chút mới được đồ vật, lại lật duyệt rồi một lần giới môn đổi mới tuyển hạng, trang sách các loại. Thiên Ma hệ đặc thù tựa hồ đã đến đỉnh, nhưng đối ứng khác cửa hàng hối đoái hạn chế triệt để bung ra. Bạch Lang tùy tiện xem xét, khá lắm. Mỗi thể hệ cơ hồ đều mở ra, thiên vương dị tượng cũng là tùy tiện đổi. Đổi lại trước đó, hắn chắc chắn thèm chảy nước miếng, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy tâm như chỉ thủy. Không hắn, ra quá dũng. Hắn bây giờ cách bay trên trời hái ngôi sao cũng chỉ kém một bước, tối cường người địa cầu xưng hào đã không thể thỏa mãn hắn, cho dù là người sải dạng trực tiếp đánh tới, hắn cũng có thể nện vỡ gệ tạ hoài nghi nhân sinh. Đối phương một chút phi thuyền, điều tra một mắt sau đó, câu đầu tiên lời kịch chính là sức chiến đấu năm ức cặn bã. Ân, đúng vậy a, gia đã như thế dũng, vì cái gì còn tại lệ trời trần nhà đâu? Bạch Lang hai tay ôm ngực, rơi vào trầm tư. Hắn quay đầu mắt nhìn Trấn Yêu Tháp, trong quá khứ tâm cất giữ một tia kính sợ, bây giờ cũng cơ hồ bằng không. Hắn sinh ra muốn hay không mở ra Trấn Yêu Tháp đi vào đi dạo một vòng ý nghĩ. Đi qua Bạch Lang vẫn từng có phỏng đoán, cái này phiến phiến thanh đồng môn ở giữa huyết hà, có phải hay không lẫn nhau liên thông? Nếu quả thật liên thông lời nói, cái này một cánh cửa cũng có thể thẳng tới Du Châu cùng với Thượng Hải Châu, có thể coi như mau lẹ thông đạo tới dùng. Không cần đi lục địa, tốc độ cao như vậy phí tổn cùng đường sắt cao tốc tiền xe cũng tiết kiệm. Hắn cũng là quỳ đầy 6 giờ, cũng chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ trên trần nhà nhảy xuống, đứng ở chân yêu tháp phía trước. Bạch Sa bơi gần, dùng cái đuôi nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của hắn, biểu thị thuyết phục. Không việc gì. Bạch Lang sờ lên Bạch Sa xinh đẹp nhắn nhủi lần tiến, mặc dù tại các ngươi xem ra chỉ có một ngày thời gian, nhưng ta chuyến đi này đã hơn nửa năm, luận tu vi, cho dù tại cao thủ nhiều như mây một giới khác bên trong, ta cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ một trong. Cánh cửa này huyết hà là cái gì? Huyết hà bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì? Ta bây giờ cũng đã có tư cách nhìn một chút. Bạch Sa vẫn lo lắng. Yên tâm đi tỷ tỷ. Tiểu Thanh vui vẻ vẫy đuôi, thật sự, hắn siêu dũng. Bạch Sa lúc này mới coi như không có gì, buông xuống đầu, toát ra mấy phần tịch liêu. Cái này một cái chớp mắt liền đi ra ngoài thời gian nửa năm, nàng cũng nghĩ ra đi xem một chút. Không nóng nảy. Bạch Lang cười nói, hậu thiên lúc trở về, cũng biết đem ngươi mang lên, nhường ngươi nhìn một chút một thế giới khác phong cảnh. Bên kia có luyện khí tông sư, có thể dạy dạy ngươi như thế nào hóa người. Bạch Sa nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu. Bạch Lang ngón tay đặt tại thanh đồng môn thượng, vuốt ve phía trên đường vân, mơ hồ cảm thấy cùng giới môn có chút tương tự, nhưng lại cảm thấy khác nhau rất lớn. Thanh đồng môn chỉ là tử vận, mà giới môn phảng phất gồm có sinh mệnh. Năm ngón tay dùng sức, nguyên bản trầm trọng thanh đồng môn phát ra rợn người tiếng két, nó chậm rãi mở ra một cái khe, khe hở hậu phương bay tới đậm đà huyết khí bên trong xen lẫn yêu khí, tựa hồ còn có vô số tiếng bàn luận xôn xao. Trong khoảnh khắc hai cái linh thú vô ý thức căng thẳng mỗi một phiến lân tiến. Bạch Lang đẩy ra thanh đồng môn, lại mở một phần, hắn lấy thiên ma chân lực rót vào một thân ảnh tiến dần lên môn nội. Ngậm miệng, tiếng ồn ào tan thành mây khói, phảng phất căn bản vốn không tồn tại, một sát na tĩnh mịch phảng phất không người chống trải thao trường. Bạch Lang bước vào thanh đồng môn, cũng không quay đầu lại nói, tiểu di nay thiên phạt ta không cho phép ăn cơm, trước cơm tối liền không trở lại. Thanh đồng môn âm vang khép kín. Từ bên dưới tây hồ đi ra, Tú Ngọc tiện tay vung lên, ngưng thủy bị băng, đóng băng ra cực lớn bọt khí, đám người ngồi băng cầu nổi lên. Khi đó đã là trạm vào tối, chưa từng người nhìn thấy chỗ sau khi lên mở, bọn này các cô nương toàn bộ đều bị hiện đại hóa thành thị trấn kinh. Đi tới bãi đỗ xe, Bạch Liên mắt liếc chính mình tỏa giá, một nhóm 6 người, có chút không ngồi được. Ta có thể theo kịp. Tú Ngọc nụ cười rất khiêm tốn, khinh công của ta rất tốt, ta có thể ngự kiếm. Phong Ly cũng nói, hắn có phải là không có cùng các ngươi phổ cập khoa học thế giới này thưởng thức. Bạch Liên dựng thẳng lên ngón tay, nhớ kỹ, ở chỗ này sinh hoạt, nhất thiết phải tuân thủ quy củ đầu thứ nhất, chỉ cần không dính đến chính mình cùng những người khác sinh mệnh tài sản an toàn, đều phải như cái người bình thường mở dạng. Bạch Liên tỉ tỉ, ngươi nói cái này phổ thông, cụ thể là như thế nào? Lan Hương Tuyết đưa tay vấn đạo. Thế giới các ngươi người bình thường là thế nào? Bạch Liên hỏi, cũng là chút vượt nóc băng tường, khai sơn phái thạch cao thủ. Sẽ không, người bình thường vẫn là rất nhiều. Có lẽ, cùng ta không sai biệt lắm. Tha Sở Liên chỉ mình hỏi. Nhưng mà, cái này không ngồi được a, không thể dùng võ công, chắc chắn đuổi không kịp. Phong Ly phiền não. Bạch Liên nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía một bên khác, nhãn tình sáng lên, nàng hỏi, trong các ngươi, ai võ công tốt nhất? Tú Ngọc bình tĩnh lại tự tin nói, ta. Bạch Liên mỉm cười, hảo, ngươi cưỡi xe đi theo. Nàng chỉ vào một bên xe đạp công cộng, nhớ kỹ, đường siêu tốc quá phận. Tú Ngọc mắt nhìn, nàng vỗ tay một cái này chính là xe đạp sao? Ta nghe hắn nhắc qua. Lan Hương Tuyết xung phong nhận việc, cưới xe, ta cũng có thể. Cái này không cần nhiều cao tu vi. Bạch Liên lắc đầu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi xe à, cưới xe rất mệt mỏi, ngươi xem xét cũng không bằng nàng lợi hại. Lan Hương Tuyết nghiêng đầu, vừa nhìn liền biết. Bạch Liên cho xe chạy, nàng không cần mở miệng liền có thể nói chuyện, đây không phải cao thủ tiêu chuẩn thấp nhất sao? Tú Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cũng không phải cố ý không mở miệng nói chuyện, kỳ thực cổ họng của ta là hư, cho nên không việc gì, có thể dẫn ngươi đi bệnh viện xem, cũng có thể chữa khỏi. Bạch Liên đại đại liệt liền nói, ngươi cưới xe đi theo a, nhớ kỹ đi theo ta đi. Lộ trình kế tiếp bên trên, tưởng tượng một chút, tiên khí lung lay trấn quốc công chủ đạp xe đạp qua quốc lộ chẳng cảnh. Tựa như cả mẹn giật cầm giỏ thức ăn đứng tại cửa chợ rau cùng hàng rau trả giá, làm sao đều cảm thấy cảm giác không tốt mười phần. Tú Ngọc cũng hấp dẫn không ít độ chú ý, nhan trị của nàng quá mức lực sát thương, đến mức dẫn tới rất nhiều ánh mắt, tốt xấu tính tình lạnh lùng Tú Ngọc không quá để ý những thứ này ánh mắt, chỉ là trong xe chúng nữ nhao nhao như mày, giang hồ nữ tử hổ thẹn độ xem như tương đối cao, chỉ là có chút không cao hứng, dù sao dạng này tại trên đường cái gắt gao nhìn chằm chằm cô nương xinh đẹp, đã thuộc về vô lễ. Cũng may bây giờ cực thấp thành hôn tỷ lệ, sớm đã chứng minh hiện đại phái nam tự bế tỷ lệ là cao lạ kỳ, nhìn một chút coi như đính thiên, có đảm lượng đi lên đến gần cực ít, mặc dù có, cũng căn bản đuổi không kịp Tú Ngọc tốc độ của xe đạp, đó là thật nhanh. Xe tốc độ trình độ nhất định quyết định bởi tại động lực nguyên, nội trí một cái thiên vương cấp động lực nguyên, tốc độ tự nhiên nhanh thái quá, tiện thể trên đường còn gặp cùng một chỗ cầm đao đả thương người hắn, kết quả cầm đao người còn chưa kịp làm cái gì, liền bị một cái khối băng đập mất đi. Thế giới này cũng không phải nhìn qua an toàn như thế. Tú Ngọc truyền âm. Đây là tự nhiên. Bất luận cái gì thời đại bất kỳ quốc gia nào chưa bao giờ là tuyệt đối an toàn, người là dã man, bảo vệ tốt chính mình rất trọng yếu, không thể toàn bộ ỷ lại tại pháp trị. Bạch Liên nói, bảo vệ tốt chính mình, lại nghĩ đến như thế nào đi bảo hộ người khác. Tuyệt đối đừng đi học Bạch Lang tên tiểu tử thúi này. Các cô gái đều không nói chuyện. Kết thúc cái này có chút cổ phát nghiêm túc chủ đề. Mấy cái cổ phong mỹ nhân chen tại một chiếc xe bên trong, hiếu kỳ đánh giá thành thị phi thường náo nhiệt kỳ diệu phong cảnh. Chờ đến thành phố lớn các nàng mới ý thức tới, giống Bạch Liên một dạng cả ngày mặc cổ trang mới là phe thiểu số. Phần lớn người cũng là tận khả năng thanh lương mặc. Lan Hương Tuyết dán tại trên cửa sổ xe nhìn chằm chằm ven đường một cái mặc quần cực ngắn nữ tử, chân trụi chân dài cùng phía sau lưng cơ hồ chấn vỡ tam quan của nàng. Cái này nàng nghẹn họng nhìn chân chối. So cái này thái quá còn có, người đi bờ biển hoặc đi bể bơi nhìn một vòng, có thể so sánh cái này kích động nhiều. Bạch Liên trêu chọc nói. Phong Ly đỏ mặt nói, nàng cũng dạng này, người bên cạnh thế mà đều không phản ứng. Thành thói quen, không quan trọng. Bạch Liên nâng vai hàm chờ lấy đèn đỏ, ngược lại xuyên thành chúng ta dạng này tương đối ít thấy. Tân Bất Hối tâm tình rất tốt, cũng có tâm tư nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nhẹ nói, nguyên lai nơi này mặc quần áo phong cách là như thế này, giản tiện nhẹ nhàng, cũng đồng dạng có thể truy cầu khác biệt cá tính. Quần áo xinh đẹp sao Tú Ngọc đối với trang phục truy cầu không cao, tầm mắt của nàng lướt qua bên đường các phái nữ, liếc xem một ít to lờ mặc màu xám nhạt áo khoác ở dưới áo sơ mi trắng, buộc vòng quanh ngực bụng đường cong, không khỏi ánh mắt có chút lay động. Lan Hương Tuyết nhưng là liên tiếp nhìn chừng mấy lần tên kia đi xa nữ tử. Phong Ly ngậm miệng, chú ý tới trạm xe buýt bên trên quảng cáo nữ minh tinh đặc biệt tiểu tóc, cùng với nửa lộ vai quần áo, còn có cặp kia tơ trắng. Thà Sở Liên bị Tần Bất Hối che kín con mắt, chính nàng bản thân suy nghĩ là rất nhiều người qua đường nữ tính quần áo ở dưới nội y tiểu dáng. Tiếp đó tất cả mọi người đều thống nhất nghĩ tới cùng một cái vấn đề. Không biết hắn, công tử, có thể hay không ưa thích trang phục như vậy. Bạch Liên đạp xuống chân ga, cỗ xe tiếp tục hướng phía trước. Theo huyết hà, Bạch Lang một đường xâm nhập hướng phía trước, con đường chính xác không chỉ một đầu, tràn ngập vô số phần chi, nơi này huyết hà độ sống động so với dị giới đầu kia cũng yếu hơn rất nhiều, cho nên Cố Trường Sinh có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy cái năm tháng. Mà dù sao là phi nhân loại ma cảnh, Bạch Lang chờ đợi một hồi liền cảm giác bầu không khí quá mức áp lực, không có vật sống, chỉ có huyết hà, giống như dưới mặt đất uốn lượn gập ghềnh chạy nham tương giống như, tĩnh mịch vô vị. Hắn đạp lên huyết hà một đường đi xuyên, mặc dù nhánh sông rất nhiều, nhưng trụ cột chỉ có một đầu, rất dễ tìm. Theo đầu này nhánh sông một đường đi lên trên, xuyên qua ước chừng một cái nửa giờ đầu thời gian, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhưng nửa giờ buôn tẩu tốc độ cũng không thua gì bình thường xe lửa, ít nhất đi trên 100 km. Bây giờ Long Miên kết giới áp chế lực là càng ngày càng yếu, huyết hà bên trong hoạt tính cũng cường hóa rất nhiều, càng đi chỗ sâu đi, càng có thể cảm nhận được huyết hà đầu nguồn có một loại nào đó như là trái tim một dạng đặc thù nhịp đập thanh âm. Dựa vào là càng gần một chút, hắn ham lại tốc độ, truy tìm căn bản đi tới huyết hà đầu nguồn. Bạch Lang dừng bước lại, hắn nhìn thấy một cái vương tọa phía dưới là bạch cốt phía dưới lưu huyết hà, giống như Diêm La trong địa ngục kiến tạo Diêm La đại điện trấn áp ma quỷ, tôn này bạch cốt đỉnh vương tọa cũng giống như thế. Hắn nhìn thấy trên ngai vàng đạo thân ảnh kia, giống như mở ra cổ lão hoàng lăng, nhìn thấy chưa từng hủ hóa vương giả hải cốt. Hắn ngũ quan, khuôn mặt, toàn bộ đều che ở trong bóng dâm, chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ cùng mông lung. Ngồi ngay ngắn trên ngai vàng áo bào đen thân ảnh, có không cách nào giành trạng cao quý cùng cổ lão. Nhưng trước mắt cũng không phải là hải cốt, hắn hiển nhiên là còn sống. Áo bào xám phía dưới truyền đến quy tắc rung động thanh âm. Bạch Lang dừng lại bước chân, ho nhẹ một tiếng, ân cụ. Cố ý làm ra điểm âm thanh, huyết hà nổi lên gợn sóng, huyết sát thủy triều đánh vào núi bạch cốt dưới chân. Trên ngai vàng áo bào đen phát ra âm thanh, trầm thấp như tiếng sấm. Hắn vẫn nói, ngươi là ai? Hắn lại hỏi, nàng ở đâu? Bạch Thị Dinh Tự. Đến, chỗ này chính là nhà ta, cũng là các ngươi kế tiếp chỗ ở tạm, phòng ở rất lớn, những người này là dư xài, bất quá cần thu thập chăn đệm giường chiếu. Bạch Liên kêu gọi các nàng đi vào gia môn. Thật tình không biết các nàng là ôm trong ngực dạng gì triều thánh tâm tính, cùng nhau đi tới, mặc dù là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng có thể cảm nhận được thế giới này cái này văn minh mạnh mẽ trước tạm tiến sức sản xuất, tại không có cường đại võ giả, chỉ có phàm nhân thế giới bên trong, lại có thể sáng tạo ra cao vút trong mây quần thể kiến trúc, kiến tạo ra khổng lồ như thế thành thị, vẻn vẹn chỉ là một tòa tỉnh lỵ thành thị, lại so đế đô cùng kinh thành đều phồn hoa rất nhiều lần. Tâm tình của các nàng còn tại thoải mái bên trong, cho dù là thiên vương cảnh võ giả cũng không thể ngoại lệ, còn có chút không có lấy lại tinh thần. Hôm nay nhiều người như vậy, liền không làm cơm, điểm chuyển phát nhanh. Bạch Liên nghiêng dựa vào trên ghế salon, điều khiển lên điện thoại, các ngươi trước ngồi à, ta người này không quá sẽ chiêu đãi khách nhân, muốn uống liền uống chút nước nóng, trên mặt bàn trái bởi trà, đồ uống trong tủ lạnh có. Tiểu tử thúi chắc chắn cho các ngươi dẫn đi không ít thứ, rất nhiều thứ các ngươi cũng cần phải biết rõ làm sao dùng. Nàng phất phất tay, cũng không cần cảm thấy thấp thỏm cái gì, cách đoạn thời gian liền sẽ quen thuộc, người thích hướng tính chất là rất mạnh, chỉ là trước đó cần một đoạn hệ thống tính chất học tập. Cái này chúng ta tin tưởng. Tân Bất Hối ngồi ở trên ghế salon, nàng ném ra ngoài một câu nghi vấn, Bạch Liên, ta nói thẳng nói, mặc dù ngươi chủ động thay thế công tử chiêu đãi chúng ta, nhưng ngươi kỳ thực cũng không phải rất hoan nghênh chúng ta những người ngoại lai này, ta là hiểu. Một câu nói, để vốn là còn tính hòa hài hòa bầu không khí trở nên cứng ngắc, vốn là có tính không nóng bỏng nhiệt độ ngã trở về điểm đóng băng. Tân Bất Hối lên tiếng rất thẳng thắn, bởi vì các nàng là ngoại lai người, có thể hay không lưu tại nơi này, bây giờ muốn xem chính là Bạch Liên sắc mặt, nếu như nàng thật sự không đáp ứng, các nàng nhất định phải trở về. Kim Ốc Tàng Tiêu loại sự tình này, người khác có thể làm, nhưng Bạch Lang không làm được, cũng không phần này làm được. Bây giờ chính là Bạch Liên một câu nói quyết định các nàng có thể hay không lưu lại. Bạch Liên đưa các nàng đưa đến chỗ này, cũng không một ngụm từ chối, là lưu lại hòa hoan chỗ trống, có lẽ là vì cho Bạch Lang lưu lại mặt mũi, cũng có lẽ là thuần túy tìm vòng bèo thời gian suy nghĩ một chút nói như thế nào ngân thoại. Nhưng phần này hòa hoan chỗ trống, cũng thành Tân Bất Hối dám nói thẳng lý do, cũng là các nàng cần chủ động tranh thủ cơ hội. Người rất thông minh. Bạch Liên bình tĩnh nói, ta quen thuộc cuộc sống yên tĩnh, không nghĩ bị người quấy rầy, các ngươi từ tha hương nơi đất khách quê người mà đến, cũng là chút ngoại nhân, ít nhất đối với ta mà nói là như thế này, không thể nói là yêu thích chẳng ghét, nhưng tất nhiên giữ lại một phần lòng cảnh giác, sở dĩ giữ hắn lại, là bởi vì ta có một số việc nhất thiết phải hỏi rõ ràng, không thể giao cho hắn đến xử lý, mặc dù hắn tín nhiệm các ngươi, nhưng ta vẫn cần khảo hạch một chút. Liền xem như là phụ huynh hơn nghi, đừng trách ta nói quá trực bạch. Như thế nào lấy được tin cậy, là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với hắn. Tú Ngọc biết không sẽ như vậy dễ dàng liền có thể lưu lại nơi này thế giới, có thể vì cùng hắn cùng chỗ một chỗ, càng hiểu rõ sâu hơn hắn cùng quá khứ của hắn, chỉ là một chút làm khó dễ lại có thể đáng là gì. Nhìn thấy các nàng ánh mắt đều không có chút nào dao động, Bạch Liên bất động thanh sắc nói, đã các ngươi đều cảm thấy có thể, như vậy ta cũng không giả mồm, liền trực tiếp hỏi. Bạch Liên giơ ngón trỏ lên, vấn đề thứ nhất, các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thứ nhất đặt câu hỏi chính là Vương Tạc. Thượng Hải Châu, công viên trò chơi khu. Thanh đồng cổng mở, Bạch Lang một bước một chậm chạp đi ra, toàn thân máu nhuộm. Hắn từ nhân viên công tác thông đạo rời đi, vừa ra khỏi cửa liền dọa rất nhiều người qua đường, rất nhiều tuổi trẻ đám tình nhân nhìn xem hắn lo tạo hình, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bạch Lang xoa xoa máu trên mặt, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chưa có xem người đóng vai quỷ. Những người đi đường lúc này mới ước một tiếng, nhao nhao tán đi, nguyên lai là nhà ma nhân viên công tác, cái kia không sao. Ngươi xem đi, ta nói qua cái này quỷ phòng rất lợi hại, cái này kêu là chuyên nghiệp bên cạnh đuổi theo ra tới một cái đồng dạng vẽ lấy quỷ quái trang dung ca môn, hét lên, ngươi tốt xấu đem huyết lau sạch sẽ lại ra ngoài à. Vị này cũng quá nặng, ngươi mưu cầu cái gì bảng hiệu mô phỏng chân thật huyết tương. Quang Vinh bại. Bạch Lang xoa xoa trên mặt vết máu, đi về phía trước, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Nhỏ xuống huyết sắc cũng tại dưới ánh mặt trời tiêu tan thành không, sắc mặt của hắn rất khó coi. Chương 859, lúc này một cái cây mơ đi ngang qua chương 859, lúc này một cái cây mơ đi ngang qua trong khu nhà, Đoan Mục Cận mở cửa phòng thời điểm, nhìn thấy là đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ Bạch Lang. Hắn cũng không muốn mang theo cả người đầy vết máu tới gặp các nàng. Đoan Mục Cận câu nói đầu tiên hỏi chính là, ngươi lần này là đi được bao lâu? 157 thiên. Bạch Lang nhớ kỹ thời gian. Đoan Mục Cận hỏi, nhớ ta? Bạch Lang không nói chuyện, chỉ là đưa tay ra ôm lấy nàng. Băng điều mỹ nhân cũng vòng quanh eo của hắn, nhẹ nhàng bố bố, ta thích ngươi thành thật dáng vẻ. Bạch Lang hỏi, chân của ngươi có thể đi? Băng điều mỹ nhân không nói chuyện, ngược lại là một người khác dính vào bên thai đã nói, cũng không thể vẫn ngồi như vậy xe lăn à. Chúng ta đều cảm thấy không quá không bị ràng buộc, chỉ cần tăng cường khôi phục, có lẽ sẽ có cơ hội, bây giờ thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, không tu hành ngược lại là lãng phí. Bạch Lang hiểu rõ, thì ra là như thế. Hai thẻ đơn trở, một người phụ trách sinh hoạt hàng ngày, một cái khác ý thức phụ trách tu hành vận chuyển. Đoan Mục Cận nhẹ nhàng méo đầu một chút, thít hà sau hỏi, vì cái gì trên người ngươi có dạng này mùi máu tanh nồng nặc? Bạch Lang giữ im lặng. Hiếm thấy ngươi nũng nịu, cũng không chỉ là nghĩ tới ta, còn xảy ra những chuyện gì? Đoan Mục Cận phát giác ra nói, ngươi gặp cái gì phiền lòng chuyện đều trở về tìm ta nói chuyện phiếm. Ngươi có thể đừng thông minh như vậy sao? Bạch Lang có chút buồn bực. Rất xin lỗi, không đổi được. Đoan Mục Cận mỉm cười, bằng không, ta đem thương gọi tới. Nàng vui lòng ôm ngươi nửa ngày không buông tay. Vẫn là thôi đi, Bạch Lang có chút chống đỡ không được vu nữ tiểu thư nhiệt tình, đi tới phòng khách ngồi xuống, hắn thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, ta có thể muốn nói sự hội có chút nhiều. Ta có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian. Đoan Mục Cận bén hai chân, nghiêng người tựa ở trên ghế salon, thương ra ngoài mua thức ăn, cũng sắp trở về, muốn hay không chờ hắn trở lại cùng một chỗ nói. Tiếp đó nàng trông thấy hai chúng ta tựa ở một khối, ta lại đưa ra tay, nói một câu ngươi tới đúng lúc. Cái kia cũng rất tốt. Đoan Mục Cận cười ha ha, ngược lại đều đạp hai đầu thuyền, quen thuộc liền tốt. Không tiếp câu này nạnh cũng không phản bác, thái độ đã là ngầm thừa nhận, lại biểu hiện có chút chần chờ. Đoan Mục Cận duỗi lưng một cái, nghiêng đi ánh mắt, ngươi có phải hay không lại nhiều đạp mấy cái thuyền? Không có. Bạch Lang kéo căng lưng, lập tức phủ nhận, nữ nhân ở phương diện này trực giác thật đúng là nhạy cảm á, vậy ngươi chột dạ cái gì? Ta nơi nào chột dạ, công tử nói thẳng a. Lần này mở miệng Yên Tê Hà, nàng lặng lẽ hỏi, là đem ai mang tới? Tần Bất Hối, Tú Ngọc, chắc chắn không có khả năng là Bắc Minh Thanh Thu hoặc Nam Tầm Mạch a. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy chột dạ vươn một cái tay. Khá lắm. Đoan Mục Cận mặt không thay đổi nói, năm cái. Nàng lại hỏi, ngươi là đem các nàng mang về? Không tại Thượng Hải Châu. Bạch Lang lắc đầu nói, bằng không buổi tối hôm nay trong nồi hầm chính là ta xương cốt. Thì ra là thế, ngươi là sợ Thương Tương đem ngươi cắt bể nấu canh, đáy lòng vừa mới hoảng vô cùng, lúc này mới tìm được ta cái này tương đối dễ dàng giải quyết nữ nhân tới giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Đoan Mục Cận hừ lạnh, thật sự cho rằng ta ôm một chút hôn một chút, ta liền sẽ giúp ngươi. Sao dám, ta còn thực sự sẽ. Đoan Mục Cận trừng mắt, nhanh trả tiền. Bạch Lang có chút ngượng ngùng, mặt mo đỏ ửng, không thích hợp à, ban ngày ban mặt hai bảo ngươi hóa nhật. Động cầu không động thủ. Đoan Mục Cận đòi hỏi tiền trà nước thái độ có thể so sánh Lương Sơn hảo hán càng phong khoáng. Bạch Lang cho nàng đóng cái trương. Không, là bị nàng đóng cái trương. Sau khi kết thúc, Đoan Mục Cận liếm môi một cái, quả nhiên có cô huyết tinh vị đạo, ngươi bị thương rồi. Bạch Lang gật đầu, trên thực tế, đây mới là đầu ta chỗ đau. Đoan Mục Cận gật đầu, ta cũng nghĩ là, ngươi chắc chắn đem các nàng đều lưu lại tiền đường, bởi vì còn không có đâm thủng cái kia trương giấy cửa sổ, cho nên ngươi có thể chứa một lần hồ đồ, đem phiền phức ném cho ngươi tiểu di tới tái giá chủ thứ mâu thuẫn. Bởi vì giai đoạn hiện tại, các nàng phải đối mặt vấn đề lớn nhất, không phải như thế nào đem ngươi ngủ, hoặc như thế nào bước hôn ngươi, mà là nhận được Bạch Liên vị trưởng bối này cho phép, ở lại đây cái thế giới hiện đại, Bạch Liên thái độ quyết định các nàng đi hay ở. Dù cho tiểu di Bạch Liên đồng ý các nàng lưu lại, cũng cần thời gian hơi dài đi học tập cái thời đại này thưởng thức, thích ứng hiện đại hóa tiết tấu sinh hoạt, trong thời gian ngắn sẽ không đem hỏa thiêu đến trên đầu ngươi tới, ngươi có thể trong đoạn thời gian này giữ lại trình độ nhất định hành động tự do. Đoan Mục Cận trực Bạch làm một trận phân tích. Bạch Lang ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà, ta ngược lại thật ra căn bản không có suy tính phức tạp như vậy, chỉ là bởi vì bên kia xảy ra chút biến cố, không thể không lợi dụng giới môn xuyên qua thời không đặc tính, để áp xúc gấp rút lên đường thời gian. Nhưng ngươi làm như vậy, những vấn đề này sớm muộn cũng phải đối mặt, giai đoạn hiện tại nhường ngươi hồ lộ qua, nhưng làm các nàng hoàn toàn thích ứng ở đây, không bao lâu nữa, ngươi liền muốn đối mặt vương gặp vương chết sạch cục diện. Đoan Mục Cận vỗ tay sau mở ra, nơi này chính là chế độ một vợ một chồng, cách nghĩ của các nàng là vi phạm pháp luật. Tiên Tê Hà tiếp lời đầu, nói tiếp, dù là thích ứng hoàn cảnh, quan niệm cũng không khả năng cấp tốc phát sinh chuyển biến. Tú Ngọc, Tần Bất Hối là dạng gì tính tình, công tử ngươi cũng biết, dù là nơi này là hiện đại, các nàng cũng sẽ không quản những thứ này, bọn này dùng võ phạm cầm đám võ giả, pháp luật quan niệm có thể nói tương đương mờ nhạt. Bạch Lang liễu lưới, thức ăn, người giang hồ luật bản, cho dù là đem người chặt, chỉ cần không người báo án cũng không cần phụ trách nhiệm. Cầm kiếm giết người, lấy mạnh hiếp yếu, cho tới bây giờ như thế, càng mạnh giả lại càng không có kiện toàn luật pháp quan niệm. Xem ra Bạch Liên phụ pháp giáo dục, đạo ngăn lại dài A Đoan Mục Cận một người, ta cảm thấy ngươi có thể hiểu lầm rồi cái gì, ngươi chẳng lẽ cho rằng đem các nàng mang đến thế giới hiện đại, mở rộng tầm mắt, tăng trưởng tri thức, phá vỡ cố định quan niệm gò bó, các nàng cũng sẽ không chấp nhận ngươi. Nàng cười một tiếng, ngươi có phải hay không quên đi, bên kia ngươi là nhân bảng đệ tam, bên này ngươi còn có cái thiên ma áo lót tại. Biết ta cùng Thương Cơ hồ là cùng nửa cái thế giới nữ tính là được sao? A cái này Bạch Lang khẽ giật mình, hắn đúng là vô ý thức không để ý đến điểm ấy tin tức trọng yếu. Hắn tại dị giới đã là thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ ở chỗ này cũng không phải là đệ nhất thiên hạ? Hai thế giới hội fan hâm mộ cộng lại thẳng bước 10 ức. Tuyệt, tuyệt tuyệt tử. Bạch Mỗ Nhân lập tức rất ưu buồn thở dài một tiếng, ai bất quá nhiều cái bạn gái cũng không phạm pháp, ngươi có thể lựa chọn không cưới chủ nghĩa. Ân. Nhưng dạng này hài tử liền lên không được hộ khẩu, ngươi chỉ sợ còn phải đi tìm Tần Giao hỗ trợ xử lý một chút vấn đề phương diện này. Thảo, thực sự là càng nói càng thái quá. Bạch Lang kéo lấy khuôn mặt của nàng, ngươi trêu chọc ta nhạo báng rất vui vẻ a. Ngược lại là không nhắc tới một lời ý nghĩ của mình. Đoan Mục Cận méo mắt lại, ta có thể nghĩ như thế nào? Ngươi thành thành thật thật chờ trong nhà không tốt, nhất định phải ra ngoài lãng cái danh khắp thiên hạ đi ra, trách ta rồi. Tiểu nữ tử ta công việc quản gia có phương pháp, là ngươi không tuân thủ phu đạo. Bạch Lang không phản bác được. Đoan Mục Cận sâu xa nói, ta xem như tương đối dễ dàng giải quyết nữ nhân, chính mình đấy lòng biết rõ, lòng ham chiếm hữu không thể nói là mãnh liệt. Tiên Tê Hà ngắt lời nói, nàng nói dối, không có lòng ham chiếm hữu không mãnh liệt nữ nhân, nàng chỉ là rất tự tin ngươi đã đối với chúng ta thần hồn điên đảo. Bạch Lang, Đoan Mục Cận đè xuống Yên Tê Hà ý thức, đổi một tư thế nằm xuống, thế là, nhường ngươi chân chính phiền lòng là chuyện gì? Bạch Lang nghĩ nghĩ, nói ra phía trước tại trong huyết hà thấy, ta đi sâu vào sau cánh cửa thanh đồng, tại trong huyết hà tìm được yêu hoàng. Linh khí hồi phục bây giờ, hắn lúc nào cũng có thể rời núi, tất nhiên có thể câu thông, ta vốn định miệng pháo. Không, thuyết phục hắn xem, có thể câu thông là không còn gì tốt hơn, nhưng đối phương cũng không có cùng ta nói chuyện với nhau ý tứ. Đoan Mục Cận nói, thế là, cùng hắn đánh một hồi, không có phân thắng bại, vẹn vẹn giao thủ ba chiêu, đổi thành trước kia ta, ít nhất phải chết cái 7-8 lần. Bạch Lang nhìn về phía bàn tay, chỉ là không thể chắc chắn hảo cường độ, lượng xuất huyết tương đối lớn, tiếp đó ta liền theo huyết hà xuống cái, đã tới Thượng Hải Châu, hắn cũng không có đổi tới. Tất nhiên bất phân thắng bại, có lẽ chứng minh chênh lệch không lớn. Ngươi đang lo lắng, ngăn không được hắn. Cái này ngược lại sẽ không. Bạch Lang lắc đầu, tự tin lại bình tĩnh nói, một cái thế giới khác, ta đã thay liệt thánh, trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng giết một vị điệu tiên nguy cảnh, tại ta phía trước, lại không bất kỳ cảnh giới nào cao thấp chi phán, hắn lại mạnh cũng bất quá độc thân, ta có tự tin có thể kéo lấy hắn đánh một trận ngàn ngày chi chiến, đánh không chết cũng mài chết hắn. Đoan Mục cận gật đầu, chờ lấy câu sau của hắn. Nhưng vấn đề, không ở chỗ yêu hoàng uy hiếp, mà ở chỗ hắn nói lời Bạch Lang cao mày nói, hắn cũng không nhận ra ta, nhưng hắn biết tiên ma, hơn nữa nói ra cùng phía trước vậy. Khi đó yêu hoàng ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa bên trên, nhìn xem Bạch Lang, nói bốn chữ: chỉ tốt ở bề ngoài. Đoan Mục cận hơi hơi suy nghĩ, thông minh linh tuệ nàng lập tức ý thức được vấn đề hạch tâm chỗ, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta phía trước suy đoán ra sai? Bạch Lang gật đầu, ta cũng là cảm thấy nơi nào ra sai. Dựa theo chúng ta ban sơ phỏng đoán, ta trở về là 1000 năm trước cổ phía trước đường, lại cùng đã biết lịch sử khác biệt, tồn tại ít nhất 7 năm trên lịch kỳ. Lúc đó chúng ta đều cho rằng là thời không song song sai vị dẫn đến, ta đi cũng không phải thế giới này ngàn năm trước, mà là thời không song song ngàn năm trước, đồng dạng một cái thế giới khác thiên ma nhưng là đã tới ta tại thế giới ngàn năm trước. Trên thực tế có thể cũng không phải là như thế. Băng Điêu mỹ nhân nhíu mày, ngươi mặc dù đã tới một cái khác thời không song song, nhưng nàng chưa chắc là thời không song song thiên ma, mà là thế giới này thiên ma sao? Yêu hoàng lịch sử có thể truy tố đến rất lâu phía trước, ít nhất xa xa sớm hơn 1000 năm trước. Đoan Mục cận khó hiểu nói, tại trước ngươi thiên ma, là tên kia không biết tính danh thiên ma, chỉ là bởi vì nàng tiêu vong hoặc biến mất, ngươi lấy được giới môn, kế thừa kỳ vị đường, dạng này tất nhiên giải thích được, nhưng tồn tại một cái vấn đề rất lớn kia chính là ta vì sao lại đi tới một cái khác thế giới song song. Bạch Lang khó hiểu, dạng này đồng dạng không giải thích được quan hệ nhân quả. Đoan Mục cận hỏi, giới môn đã xảy ra biến cố gì sao? Không có. Mặc dù không có, nhưng ta rất muốn hiểu do nó là cái gì. Bạch Lang đưa tay, hư ảo giới môn hình thành, nó tựa hồ một mực cùng thiên ma sức mạnh, thân phận khóa lại cùng một chỗ, nhưng lại có đặc biệt thời không thuộc tính. Ta đi qua mấy cái khác biệt dị chủng thời không, ban sơ tưởng rằng dị thế giới, tiếp đó đi doanh châu phát hiện nó là tuyến thời gian xuyên thẳng qua, thậm chí đã dẫn phát nhân quả đảo ngược, lại tiếp đó tại tiền đường tiếp xúc đến long mạch, phát hiện nó có thể đi hướng về thế giới song song, mà bây giờ ta vẫn không thể xác định nó lần tiếp theo mở cửa thông suốt hướng về dạng gì vị trí, giống như là ta cho tới nay cũng không có đạt được nó chân chính quyền sở hữu, có chỉ là quyền sử dụng. Đoan Mục cận hiểu rõ, đi qua cái vị kia thiên ma mới là giới môn chân chính người nắm giữ, là hắn đem giới môn để lại cho ngươi. Nhưng mỗi một lần thông hướng thời không cũng không phải là chính ngươi chủ động lựa chọn, cơ hồ cũng là đối phương tại chỉ dẫn. Tại một nơi nào đó, phát động cái nào đó điều kiện, dẫn phát giới môn biến hóa. Ngươi rất lo lắng cho mình biến thành đối phương quân cờ. Bạch Lang trầm mặc. Hắn lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, nàng đối với ta không có cái gì ác ý, nhưng ta rất muốn biết nàng đến cùng là ai, tại sao muốn đem giới môn giao cho ta. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Đoan Mục cận đưa tay ra để lại mi tâm của hắn, ngươi à, phí sức mệnh, rõ ràng ưa thích tiểu phú tức gan sinh hoạt, tại sao luôn ưa thích gánh vác có chút lớn chuyện. Bạch Lang thấp giọng nói, có lẽ mỗi cái thiếu niên trong lòng đều có muốn làm anh hùng khí phách ta. Đoan Mục cận lại hỏi, ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải anh hùng? Bạch Lang tự rêu nói, chỉ tốt ở bề ngoài. Đồ ngốc. Đoan Mục cận thở dài, nhân vật anh hùng gì, thổi phồng đi ra ngoài thôi, nhân loại cần dựng lên tinh thần mục tiêu, thường thường sẽ xem nhẹ bản thân làm người bộ phận, chỉ để lại thần tính bộ phận cung cấp người chiếm ngưỡng, cái này cũng là vì cái gì Bạch Lang bóp nát bộ kia mặt nạ lý do, quá mệt mỏi, thật sự không quá muốn diễn tiếp. Ta là đang giả bộ đáng thương mà thôi, có phải hay không lừa gạt đến ngươi? Bạch Lang đột nhiên bất thình lình nói. Đoan Mục cận rất phối hợp ra vẻ kinh ngạc, đúng vậy à, bị ngươi lừa gạt đến, ngươi thật lợi hại, ta đại anh hùng. Bạch Lang lộ ra buồn bực ngán ngẩm thần sắc, không có tí sức lực nào. Ta đang suy nghĩ, cùng ngươi dạng này tiếp qua cái mấy năm, nhất định sẽ rất chán. Nàng không có nhận câu nói này. Đoan Mục cận, ân, ta thích ngươi, rất nhiều năm. Ta biết ta, đều biết rất nhiều năm. Nàng nhắm mắt lại, mặt hướng có chút ánh mặt trời chói mắt. Ta thật sự tuyệt không hoa tâm, ta rất khắc chế. Bạch Lang thận trọng sờ lấy tóc của nàng. Cái này ta cũng biết. Đoan Mục cận nhẹ nhàng đáp lời. Bất luận là bị các nàng dùng đao tử gác ở trên cổ, vẫn là nhìn xem các nàng đem đao gác ở trên của mình, cũng rất khó có dũng khí nói à không. Ai bảo chúng ta cũng là đồ hèn nhát. Đoan Mục cận ôn nhu nói. Cùng ngươi tại một khối, lúc nào cũng an tâm vô cùng. Bạch Lang phun ra một ngụm trọc khí, không phiền não rồi, chờ ta lại đi một chuyến, có lẽ hết thảy đều rốt cuộc. Ân, thời gian chạy xuôi mà qua, giống rúc vào một khối hai cái lông xù tiểu động vật. Ta bây giờ nói điểm ngươi không biết. Bạch Lang ngữ khí đột nhiên biến đổi. Hướng ta cầu hôn mà nói, ta tùy thời đáp ứng a, ngược lại ta chỉ là cô gia quả nhân. Đoan Mục cận dự phán. Đó cũng không phải Bạch Lang sâu xa nói, ta tại ghế sofa phía dưới mò tới một vật. Giới chỉ sao? Đoan Mục cận lại một lần nữa dự phán. Là máy nghe trộm. Thế Đoan Mục cận đầu não từ yêu nhau trạng thái khoảnh khắc thanh tỉnh. Nàng từ trên ghế xạ lòn bắn lên tới, giống con mèo bị đập đuôi, thường muốn giết trở về. Người sai. Bạch Lang mặt mũi tràn đầy cũng là sắp bị áp phó pháp trường biểu lộ, nàng đã trở về. Chìa khóa vặn mèo khóa cửa âm thanh truyền đến, mở ra cửa phòng trong khe hở lộ ra một cô mánh liệt và khí. Vũ Sinh Liên từ trong khe cửa lộ ra một con mắt, tràn đầy các ngươi thế mà không mang theo ta cùng một chỗ hoàng khí. Bạch Lang nghĩ thầm hôm nay có thể tại Thượng Hải Châu cũng không có cơm tối ăn. Buồn bực hắn thậm chí nghĩ nhảy vào trong biển ẩu đả đại tình ngư. Là đêm. Vài tên cô nương ngồi ở trong đình viện, chuyện phát sinh có chút nhiều, các nàng đều ngủ không được. Ngoại trừ Tần Bất Hối cần nghỉ ngơi thật tốt, các nàng đều không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng hít thở không khí. Trong đình viện mấy vị tuyệt sắc gặp mặt, nhìn thấy lẫn nhau biểu lộ, không hẹn mà cùng thở dài, đồng bệnh tương liên a, tùy ý ngươi ở dị thế giới bao nhiêu năng lực, ở đây lại là một chút xíu đều không phát huy ra được. Đừng hỏi, họ chính là xã hội pháp trị. Bạch Liên không có đem lời nói chết, nhưng cũng không có nhả ra, đơn giản là nghe vua nói một buổi thắng nghe một lời nói bộ kia. Nàng nhạt nhẽo hỏi một số việc, cũng không truy vấn quá nhiều, sau đó cho mấy cái này cô nương lưu lại thật dạy mấy quyển sách lịch sử. Muốn biết một cái thế giới biến thiên, nhanh nhất đường tắt chính là đọc lịch sử, cả cái lịch sử bao quát kinh tế, chính trị, dân sinh các loại phương diện biến hóa, nhân loại văn minh bản thân liền áp xúc trong lịch sử. Các nàng riêng phần mình nhìn một chút, đại khái tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp phía trước đều có thể nhìn hiểu, không sai biệt lắm, nhưng ở cái này sau đó nội dung liền cơ hồ xem không hiểu. Đoan Mục Cận nguyên lai là người ở cái thế giới này. Tú Ngọc còn băn khoăn vị kia trước mắt đại địch. Công tử đi qua một mực lo nghĩ tivi trò chơi điện tử cơ, nguyên lai là những thứ này. Lan Hương Tuyết nhìn xem đội vàng tay cầm phong ly. Nha, lại chết. Phong Ly hướng về phía trong màn hình bất tử nhân phàn nàn nói, người này vì cái gì động tác trễ như vậy chỉ hoan à? Không thể mau một chút. So người già chậm hơn, ta luyện kiếm ngày đầu tiên đều nhanh hơn bọn họ nhiều. Cái này đã nhanh rồi. Lan Hương Tuyết nói, chợt lại nhìn về phía bên kia Ninh Sở Liên. Tiểu Quan Âm nghiêm túc nhìn chằm chằm trên màn hình tivi to mèo, tập trung tinh thần. Cái này cũng là Lan Hương Tuyết nâng vai hàm, các nàng thế mà hôm nay Liên công tử trở về không có trở về đều không quan tâm. Tiểu hài tử là như vậy. Tú Ngọc gật đầu, lúc trước hắn cũng đã nói, bên này tinh thần giải trí muốn phong phú rất nhiều, đích thật là phong phú đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng, ta còn tưởng rằng chỉ là sách. Không chỉ là tinh thần giải trí, Đại Tần cùng Nam Đường, phần lớn người có thể ăn no bụng uống đã liền đã có thể sương tụng thịnh thế, căn bản không quản được số ít tên ăn mày dân nghèo nhóm chết sống, mà ở trong đó vật chất cơ sở phong phú không thể kèm theo, chỉ cần có tay chân cũng sẽ không chết đói. Dù là không có tay chân, cũng sẽ có quan phương cơ quan phụ trách cơ sở sinh hoạt bảo đảm, phát ra sinh hoạt trợ cấp. Tú Ngọc nói bổ sung. Cô nhi cũng có đối ứng cơ quan phúc lợi. Lan Hương Tuyết còn nói, hơn nữa không có thanh lâu. Ân, cái này phạm pháp. Tú Ngọc thấp giọng nói, cho nên hắn cho tới nay đều không đi loại địa phương kia sao? Chính là bởi vì không có, cho nên mới muốn đi xem à? Công tử đi qua cũng đã đi qua, nhưng mà không có can đảm làm một ít chuyện à? Lan Hương Tuyết lật qua lật lại sách, có thể là sợ bẩn. Phía trên này nói cái gì virus? Ngươi như thế nào hướng về phương diện này nghiên cứu? Tú Ngọc ngẩng đầu. Ta hồi nhỏ là cô nhi, cũng bị bán vào thanh lâu sở quán, bất quá 10 tuổi lúc sinh bệnh bị ném đi ra, bị nhặt đi đến làm sát thủ. Nguyên lai là dựa theo nhân sinh của mình quy tích làm tham chiếu sao? Tú Ngọc lật qua lật lại sách, nàng tìm liên quan tới hoàng thất ghi chép, tiếp đó lật đến một tờ nước Pháp lịch sử, phía trên ghi chép Louis 16 hoàng hậu mạ gì ạn tổ bên trong ngặt thở bình sinh. Kết cục, chết bởi chém đầu Tú Ngọc, thế giới này đối với thành viên hoàng thất thực sự là quá không hữu hảo. Đối diện tay cầm một trận thao tác phong ly tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng giơ ly lên, bị đông cứng thành khối băng có cả có lạ đập mũi. Có thể dựa theo lịch sử quỹ tích đến xem, người nơi này kỳ thực cùng chúng ta bên kia không có gì thực tế khác nhau, ít nhất lợi ích trên hết là giống nhau. Lan Hương Tuyết nói, công tử dạng này người, cũng ít khi thấy. Hoặc có lẽ là, đặc thủ chính là Bạch Lang gia đời quốc gia này a. Tú Ngọc khép lại sách vở, thế giới này rất lớn, ngũ hồ tứ hải, không giống với một bên khác, hơn xa hai quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ đều sinh ra các đức, có lẽ cũng là bởi vì khuyết thiếu thiên địa linh khí duyên cớ, để cho văn hóa của bọn họ giao lưu trở nên khó khăn, chưa bao giờ xuất hiện qua thống nhất nhân gian quốc gia qua. Lan Hương Tuyết hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Tú Ngọc từ chối cho ý kiến, cái gì nghĩ như thế nào? Lan Hương Tuyết nói khẽ, ở đây rất tốt, so bên kia tốt hơn nhiều rất nhiều, thích hợp tiểu lê tử, ta cùng tiểu quan âm dạng này người. Tú Ngọc thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta không bỏ nổi Trấn Quốc công chủ thân phận sao? Lan Hương Tuyết bất động thanh sắc cười yếu ớt, ta biết ngươi vẫn là càng hy vọng công tử đi Đại Tần làm người hộ đạo. Tú Ngọc không nói gì. Từng vì thích khách nữ tử đấy lòng chưa bao giờ đem Phạm Nguyệt Cốc xem như chính mình nơi hội tụ, nàng nói về một ít chuyện cũng không gì kiêng kỵ, không có tôn trọng cũng không có sợ hãi. Nhà của ngươi tại Phạm Nguyệt Cốc, bất luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, từ xưa đến nay Phạm Nguyệt Cốc chỉ có ở rể, không có xuất giá, nếu là ngươi cũng đi, Đại Tần trong hoàng cung hoàng đế thật sự cũng chỉ còn lại có người cô đơn. Tú Ngọc ngậm miệng. Kỳ thực ngươi như thế nào tuyển đều hảo, đó đều là vấn đề của ngươi. Lan Hương Tuyết lật xem quyển sách trong tay, ta là nhất định muốn lưu lại công tử bên cạnh, không có đi đâu cả. Cho dù Bạch Liên muốn đuổi ta đi, ta cũng chỉ sẽ rời đi cái nhà này, mà sẽ không trở về. Tú Ngọc cả kinh, thần sắc kinh ngạc. Tại sao muốn kinh ngạc? Lan Hương Tuyết tĩnh tĩnh nói, ta ngoại trừ công tử đã không còn có cái gì nữa, tất nhiên ngôn ngữ văn tự tương thông, ta tin tưởng, bằng vào ta năng lực thế giới này sống sót cũng sẽ không có khó khăn dường nào, bởi vì quốc gia này rất bao dung. Giống như công tử, có năng lực tiếp nhận nhiều dân tộc như vậy văn hóa, không có lý do tiếp nhận không được một vị tha hương khách đến thăm. Tú Ngọc hỏi, tại sao phải lưu lại nơi này? Bởi vì công tử nhất định sẽ lựa chọn ở đây. Lan Hương Tuyết nói, nơi này có hắn người yêu, có thân nhân của hắn, cũng có quê hương của hắn. Trấn Quốc công chủ không nói gì, nàng cúi đầu xuống, đầu ngón tay đặt ở sách địa, chậm chạp không có lật ra trang kế tiếp. Một cánh cửa sổ sau, Bạch Liên than nhẹ. Nàng cố ý không có đi hỏi cái này chút nữ tử cùng Bạch Lang quá khứ, sợ nghe quá nhiều, ảnh hưởng quyết tâm. Tha hương khách đến thăm không nên ở lại chỗ này, nàng từ đầu đến cuối cho rằng như vậy. Hai thế giới văn minh và chạm sẽ mang đến kết quả gì, suy nghĩ một chút liền đầu đau muốn nức. Nhưng nếu là các nàng đã lựa chọn thả xuống tất cả, bỏ xuống vốn là còn thừa không có mấy toàn bộ, ngăn cản cũng không có chút ý nghĩa nào. cái này ác nhân, ta có làm hay không tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nàng lẩm bẩm, thuận theo tự nhiên a. Bạch Liên đang muốn tắt đèn đi ngủ, rời đi phòng khách phía trước, nàng xem mắt trên mặt bàn chuẩn bị tốt đồ ăn, không khỏi oán trách. Tiểu tử thúi làm sao còn không trở lại, đồ ăn đều lạnh. Rạng sáng sau đó không phải liền là ngày thứ hai sao? Điểm ấy thông minh cũng không có. Đáng đời chịu đói. Hiện đại rất tốt, cái gì cũng tốt, duy chỉ có một chút không tốt. Tu La chàng, thật không tốt. Bạch Lang thả bị ngủ ở dưới giường, cũng không quá muốn biến thành hột độc ở giữa cái kia Italy rồi đỏ. Hắn rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Vũ Sinh Liên phảng phất có loại trời sinh cho không thể chất, tăng thêm nàng không cố kỵ chút nào bóng thẳng xúc động, lúc nào cũng ngứa thích đem trừng phạt hai chữ phía trước thêm một cái hương diễm xem như tân trang từ tới tô điểm, đối với một ít người mà nói, là ban thưởng, đối với một ít người mà nói, là giày vò. Đệ thương có bao nhiêu khổ cực, đã thử người đều lòng dạ biết rõ, cũng không hẳn vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu không ngừng tuần hoàn phát ra giá thu tiền bối cùng kiệt ca cùng với chất lượng cao phái nam video liền có thể dễ dàng giải quyết. Dù sao tùy thời tùy chỗ đều gặp phải Nguyễn Ngọc Ôn Hương phân tán bản thân lực chú ý khiêu chiến, bất đắc dĩ, thậm chí không thể không cho tiểu huynh đệ tới một quyền nhân cách sửa đổi. Muốn hỏi vì cái gì không cởi quần không làm một hồi chân nam nhân sao? Ngươi xem một chút xét duyệt trong tay đoạn đầu đái trước tiên. Đây chính là thiên ma đều sợ ném ngói. Hai người bạn gái lớn nhất khuyết điểm chính là ở. Ngươi không biết mình cái gì nên động, lúc nào không nên động, lúc nào có thể động, lúc nào có thể loạn động. Thế là biện pháp tốt nhất là lựa chọn bất động. Nam ngửa, nằm xong, khép lại hai chân, bàn tay vén đặt ngang bụng dưới. Hết khả năng đem chính mình ngụy trang thành một bộ không có tình cảm thi thể. Không thể a, thi thể chết là chết, nhưng người chết chứng hướng trời ạ hải miên thể một lần cuối cùng yêu cầu bổ sung năng lượng đâu. Trang không được thi thể, còn phải tiếp tục trận tròn mắt đẻ gương. Bạch Lang nhìn trần nhà, mới ngắn ngủi một ngày, hắn đều đã trải qua cái gì nhân gian khó khăn, lại tiếp như vậy, truy bạo đại kình ngư cũng không thể hòa dịu tinh thần áp lực, có thể muốn đi xinh đẹp quốc đem bà lao bà trộm đi mới có thể hòa dịu. Người đang suy nghĩ gì? Một bên mắt to mở to hỏi. Nghĩ lao bà. Tính ngươi biết nói chuyện, nói ngọt học trưởng cũng rất khả ái, ban thưởng ngươi một cái thân. Vũ Sinh Liên chủ động gần sát hôn một cái bên mặt, nàng lại cho không. Bạch Lang, lúc này nói cho nàng nói muốn chính là chứa đầy trọng tải 57.256 tấn lao bà, có thể hay không bị bạo lực gia đình. Học tỷ ngủ tiếp đi. Thương nhẹ nói. Người còn chưa ngủ. Chúng ta có ngủ hay không cũng không đáng kể. Vũ Sinh Liên meo mắt lại, bằng không, chúng ta tại nàng trên bụng phía dưới cờ Cazo. No. Có nguyên tắc học trưởng ta cũng rất ưa thích, nhưng lại tiếp như vậy, sớm muộn ta sẽ nhịn không ngừng. Đừng làm lộn, ngươi nhiều năm như vậy thủ thân như ngọc, không có kinh nghiệm qua, ở đâu ra nhịn không được. Mặc dù ta không có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là ta không có kinh nghiệm a. Vũ Sinh Liên nhướng mày, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng Vu nữ tiểu thư cái gì cũng không hiểu? Học trưởng có phải hay không quên đi, đi qua chuyện phát sinh, còn rất nhiều ở trên thân thể ngươi còn chưa có xẻ ra đâu. Tê Bạch Lang, chẳng lẽ ngắn ngủi kinh ngạc một giây, hắn lại độ bình tĩnh nói, cái kia chờ ta lúc nào đẩy tới ngươi, thêm can đảm một chút tử, luyện tập nhiều luyện tập. Vũ Sinh Liên tức giận vẩy vẩy tay áo tử, cũng không lo được vừa mới vạch trần vạt áo nút thắt, cắn một cái tại trên hắn cánh tay, lưu lại một cái không đậm không cạn dấu răng sau, ôm cánh tay của hắn đi ngủ. Một bên khác Đoan Mục cận nhận rất khổ cực. Bạch Lang cố ý rút ra một cái tay đặt ở trên bụng của nàng, dán chặt lấy da thịt, nàng cứng ngắc lại, không biết nên làm sao bây giờ, nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao. Làm xong tu la chẳng sau, hắn cuối cùng có rảnh nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi không hề chỉ là giấc ngủ. Hắn nhắm mắt lại, đem ý thức đầu nhập giới môn. Đi tới giới môn chỗ sâu một mảnh lĩnh vực, ở đây phảng phất quần sơn chi đỉnh, nhưng cũng tràn ngập vô số tường đổ. Hắn đứng tại trong lĩnh vực, nhìn về phương xa, nhưng vẫn là không nhìn thấy bốn nên gần trong gang tấc bóng người. Hắn ngồi xuống, nhìn về phía nguyên bản váy đen nữ tử vị trí. Không có vật gì chỗ có một gốc mạn châu sa hoa. Huyết sắc trên mặt cánh hoa có một giọt tường đỏ giọt xương. Bạch thị dinh tự bên ngoài, Thôi Minh Hoan đeo túi sách, thoải mái rồi lưng một cái, trong lòng tự nhủ xem như cuối cùng trở về tiền đường. Nàng quanh năm phiêu bạt bên ngoài không nhà để về, bây giờ cũng có võ đạo hiệp hội chính thức thân phận, nhưng đấy lòng không quá tình nguyện ở khách sạn. Theo tông sư danh hiệu chiến kết thúc, sau này đủ loại ảnh hưởng đều để nàng chủ động tránh ra, tần giao không thể không lưu lại trong hiệp hội thu thập cục diện rối rắm. Cố Thanh Y lìa được chân long lộ sắc sau, trở về Thượng Hải Châu đi cho nàng phụ thân xử lý hậu sự. Thôi Minh Hoan nhưng là tìm được khe hở, thừa dịp quan phương người không có chú ý, tự mình đeo túi sách tản bộ trở về tiền đường. Nàng mới không tình nguyện lưu lại làm công cụ người, lại lo lắng bị bắt trở về chụp cái gì phim quảng cáo, thế là chỗ an toàn nhất liền thành Bạch thị dinh thự. Quan phương còn không có không thức thời như vậy tới quấy rầy Bạch Lang thân nhân. Nàng cũng không mang chìa khóa, xe chạy quen đường đi đến cạnh góc tường, vận khí đạp lên vách tường, rất thoải mái bay qua hơn 3 mét tường cao. Thôi Minh Hoan khẽ hát, hai chân rơi vào đỉnh viện biên giới. Kết quả dương mắt lên đã nhìn thấy trong đình viện ngồi hai vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Bước chân nàng một trận, thần sắc gặp lại. Bạch Liên sư phó từ nơi nào tìm đến cổ trang thiên đoàn? Đám tiểu tỷ tỷ này nhan trị có phải hay không quá nghịch thiên rồi chút, đuổi sát Đoan Mục cận cùng Vũ Sinh Liên. Lan Hương Tuyết, Tú Ngọc cũng nghiêng đi ánh mắt nhìn về phía nàng, sáu mắt tương đối, nhìn nhau không nói gì. Nghĩ không ra vừa mới lại đụng phải kẻ trộm. Lan Hương Tuyết truyền âm nhập mật, tựa hồ vẫn tiên thiên huyền quan cảnh. Tú Ngọc thản nhiên nói, hạ thủ nhẹ một chút, đây là xã hội pháp trị. Lan Hương Tuyết gật đầu, nàng khẽ mở đôi môi, chỉ vào Thôi Minh Hoan nói, buông xuống trong tay tất cả mọi thứ, hai tay ôm đầu, ngồi xổm góc tường đi, có thể miễn cho chịu đau khổ. Thôi Minh Hoan thần sắc cổ quái một cái trước mắt, nàng tháo cái non xuống, chủ động mỉm cười, ngươi tốt, ta là Thôi Minh Hoan, ta không phải là kẻ trộm. Lan Hương Tuyết lạnh nhạt nói, những lời này ngươi có thể đi cùng quan sai nói. Nàng thế mà không biết ta. Thôi Minh Hoan thần sắc kỳ quái, chợt bất đắc dĩ nói, ta đề nghị ngươi đừng động thủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 860, tin nhắn thêm ấm nước sôi chương 860, tin nhắn thêm ấm nước sôi đối với thực lực, Thôi Minh Hoan là rất tự tin. Nàng dù sao cũng là đánh vào danh hiệu trước khi chiến đấu 10 võ đạo gia, nên là đứng tại toàn thế giới đứng đầu võ giả, đối mặt một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu cô nương, giữ lại cao thủ khoe khoang rất bình thường. Đối phương coi nàng là tố nhập phòng trộm cắp kẻ trộm đến xem thì cũng thôi đi, nhưng nếu như muốn động thủ, nàng hay là muốn nho nhỏ phản kháng một chút. Thôi Minh Hoan thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lan Hương Tuyết không có lời nào, chuyển tiến như gió, tay khoác lên trên cổ tay của nàng. Thôi Minh Hoan đang muốn chuyển động cổ tay tránh thoát, lại phát giác chân khí của mình vận chuyển không quá thông thuận. Nàng nhìn rất nhiều biết rõ, đối phương không có cái gì động tác dư thừa, thẳng tới thẳng lui rất thẳng thắn, thậm chí tốc độ cũng không nhanh. Nhưng nàng không có phòng thủ, trơ mắt nhìn mình bị chế trụ cổ tay đặt ở trên mặt bàn. Thôi Minh Hoan trong mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi hảo. Lúc này làm sao bây giờ tới? Lan Hương Tuyết hỏi, muốn đi báo quan là báo cảnh sát. Tú Ngọc Cải Chính, ta nhớ được có phương thức có thể trực tiếp liên hệ. Vẫn là đem Bạch Liên kêu lên. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần à, từng đánh ngất xỉu đi, trói lại là được. Đây vẫn là cái cô nương xinh đẹp, nhất định sinh hoạt không quá dễ dàng, bằng không thì tội gì làm tặc. Tú Ngọc lấy xuống Thôi Minh Hoan mũ lưỡi chai, thản nhiên nói, nàng vốn giai nhân, làm gì làm tặc. Thôi Minh Hoan lúc này mới phản ứng lại, hai tên nữ tử này thực lực ở xa nàng phía trên, phần này tu vi nội tình là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói là Bạch Liên sư phó đồng môn tỉ muội? Ta không phải là tặc. Nàng lập tức nói, ta ở tại nơi này, Bạch Liên là sư phụ ta. Lan Hương Tuyết đặt câu hỏi, vậy ngươi nói một chút Bạch Liên là bộ dáng gì? Thích mặc cổ trang, cùng các ngươi một dạng ăn mặc, thân cao 1m trên dưới thất thất, thể trọng 93 cân, Bạch thị gia chủ, có cái chất tử gọi Bạch Lang, cùng ta là thanh mai trúc mã. T. Thôi Minh Hoan bị đau nói, ngươi làm gì dùng sức như vậy? Ngượng ngùng, vô ý thức. Lan Hương Tuyết thầm thì trong miệng mấy câu thanh mai trúc mã sau vung tay ra, bất quá ngươi vẫn là thành thật một chút đợi, nếu như biết ngươi nói láo, lần này nhưng là không còn dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Thôi Minh Hoan che lấy đau nhức cổ tay cùng cánh tay ngồi xuống. Lan Hương Tuyết cùng Tú Ngọc chưa chắc là tin tưởng nàng mà nói, chỉ là hai vị cao thủ ở đây, nàng không có cách nào làm cái gì tiểu động tác, dù là có đồng bọn, cũng đúng. Trong TV truyền đến một hồi dễ nghe âm nhạc, đinh đinh đang đang thủng thủng đương đương. Thôi Minh Hoan không nói chuyện, vẫn đánh giá hai tên hình dạng ước chừng 6 thành tương tự nữ tử. Tỉ muội, Hoa. Không phải tỉ muội. Tú Ngọc ngậm miệng môi. Bây giờ không phải là. Lan Hương Tuyết bổ sung. Thực lực của các ngươi rất lợi hại a. Thôi Minh Hoan hảo kỳ hỏi, chẳng lẽ nói là Bạch Liên sư phó đồng môn? Không phải. Lan Hương Tuyết nói, chúng ta là. Thôi, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Các ngươi có phải hay không không tin ta? Thôi Minh Hoan nói, vậy ta tự chứng một chút trong sạch được chưa? Bạch Liên đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy nàng. Tú Ngọc thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi dự định để cho ta ở bên ngoài ngồi một buổi tối? Thôi cô nương hỏi. 3 năm cái canh giờ, đã cái tọa liền đi qua, cái này có gì? Ngươi không phải cũng là tiên thiên võ giả, điểm ấy định lực cũng không có. Thôi Minh Hoan từ trong túi lấy ra điện thoại, yên lặng gọi thông điện thoại dãy số. Tốt 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 vài tiếng huýt dài, trên màn hình hiện ra Bạch Lang tên. Nhưng mà, không có ai kết nối. Hắn không tại. Thôi Minh Hoan nhíu mày, đều đánh nhiều lần, phía trước cũng là không tín hiệu, lần này là không tại. Tú Ngọc lần thứ nhất trông thấy điện thoại, hỏi một câu, ngươi vừa mới là đang liên lạc Bạch Liên chất tử Bạch Lang? Thôi Minh Hoan hỏi, các ngươi nhận biết? Hai nữ tất cả gật đầu. Ngươi đã cùng công tử từ tiểu quen biết, hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới hắn chuyện. Lan Hương Tuyết đột nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi nói đủ nhiều lại đầy đủ có thể tin, chúng ta liền tin ngươi. Hắn có một đôi dị sắc đồng, bên trái màu đỏ, bên phải màu đen. Thôi Minh Hoan lung lay điện thoại, đúng, ta còn có cùng hắn chụp ảnh chung ở đây, như vậy các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Mở điện thoại di động lên, trong màn hình là hai người chen tại một khối tự chụp, đại khái là Du Châu thi đấu thời điểm chụp sinh hoạt chiếu. Thôi Minh Hoan đang cao hứng lật xem ảnh chụp, nhưng nàng rất nhanh chú ý tới hai nữ sắc mặt trở nên khó coi. T, ta thế nào cảm giác có chút lạnh. Tú Ngọc nhìn chằm chằm một tấm hình, bên trong vỗ tới nửa cái bóng người hình dáng, nàng nhẹ nhàng nói, Đoan Mục Cận trấn quốc công chủ lại độ vững tin, Đoan Mục Cận đích thật là thế giới này dân bản địa. Bạch Lang đến nay không có trở về, rất có thể chính là đi gặp nàng. Người cũng nhận biết nàng. Thôi Minh Hoan sờ lên lạnh cả người cánh tay, ta nhớ được nàng chưa từng tới tiền đường, cũng chưa từng thấy qua Bạch Liên. Nàng chưa từng tới tiền đường, vì cái gì? Lan Hương Tuyết truy vấn. Thôi Minh Hoan nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, bởi vì Bạch Liên sư phó còn chưa kết hôn. Bạch Lang sao có thể đem bạn gái mang về cho nàng nhìn? Hướng hổ cái gì? Không, không có gì. Thôi Minh Hoan nuốt xuống kém chút nói lộ ra miệng mà nói, nàng ho nhẹ một tiếng, bây giờ ta có thể tính là đã chứng minh sự trong sạch của mình. Tú Ngọc gật đầu, huyền chuyển nhắc nhở, lần sau nhớ kỹ đi cửa chính. Leo tường mau hơn một chút. Thôi Minh Hoan xoay người đi nhặt lên ba lô của mình. Nàng ngược lại là không có chú ý tới xoay người sau, Lan Hương Tuyết đang hướng về phía màn hình điện thoại di động bụng về hoạt động lên thao tác, lần thứ nhất tiếp xúc sản phẩm công nghệ cao, nhưng nàng học tập ngược lại là rất nhanh. Dù sao sản phẩm khoa học kỹ thuật thân cận sinh hoạt, thao tác không phản nhân loại, gặp qua mấy lần liền có thể suy luận. Nàng nhanh chóng hoạt động lên trong màn hình di động các loại ảnh chụp, tốc độ rất nhanh chóng xem phía trên ảnh chụp. Lấy người bình thường ánh mắt căn bản đuổi không kịp, nhưng đã luyện hư cảnh tiểu thành nàng và thiên vương cảnh Tú Ngọc, dựa vào bàng bạc tinh thần lực mang tới thể cảm gia tốc có thể một giây 5 cái cấp tốc xem những hình này. Tiếp đó ngón tay của nàng một cái dừng lại, rơi vào một tấm tụ hội lúc trên tấm ảnh. Trọng điểm không phải ở chỗ tụ hội, cũng không ở tại trên mặt bàn rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, mà là ở trên bàn dài chẳng cảnh. Tay trái là Đoan Mục Cận, an an ổn ổn ngồi, cầm khăn tay lau sạch lấy bờ môi, mà bên tay phải của hắn, giữ lại tóc tiểu công chúa thiếu nữ tóc đen liên tiếp, ôm cánh tay của hắn, đem một cái lột da sau nho đưa tới hắn miết ngưỡng, lộ ra điểm tĩnh lại hạnh phúc mỉm cười. Thiền lộ hé mở chắc nhan, rõ ràng là ôm lấy tình nhân nụ cười. Ngay biểu hiện, tấm hình này quay chụp tại 10 ngày trước. Két. Màn hình điện thoại di động, ta rách ra. Nghe được âm thanh Thôi Minh Hoan quay đầu, liền gặp được điện thoại di động tại một ngón tay áp lực dưới đầy vết rách, còn chưa kịp đau lòng cái giá trị này 5000 khối điện thoại, liền bị Lan Hương Tuyết tiếng cười lạnh bị hù lui lại nửa bước. Lan Hương Tuyết cười lạnh không dứt, nàng nhặt điện thoại di động lên, hướng về phía vỡ vụn trong màn hình mơ hồ không rõ hé mở chắc nhan vừa nói, nàng là ai? Thôi Minh Hoan giữ lại cái tâm nhãn, ra vẻ trấn định, là Bạch Lang một cái học muội, doanh châu người, chỉ là sư muội. Lan Hương Tuyết càng ngày càng cười lạnh. Quan hệ thế nào có thể hảo đến tự nhiên kéo khuỷu tay, trên bàn cơm ngay trước mặt mọi người phía trước cho ăn. Hết lần này tới lần khác bốn phía những người khác còn tập mãi thành thói quen, đây đã là ở trước mặt diện ân ái đi. Hết lần này tới lần khác Đoan Mục Cận ngay tại một bên, biểu hiện cực kỳ bình thản, tựa hồ nhìn lắm thành quen. Bạch Lang cùng Đoan Mục Cận ở giữa người yêu quan hệ cũng không phải gần người, có thể nàng thế mà lại không quan tâm nữ tử này thế công, chuyện này chỉ có thể đại biểu một sự kiện. Người hiện đại không quá sẽ hướng về cái phương hướng này suy nghĩ, nhưng Tú Ngọc cùng Lan Hương biết thế nhưng là tại phong kiến vương triều bên trong trưởng thành nữ tử, cái này hài hòa hình ảnh chỉ có thể phát sinh ở quyền quý giai tầng nhà bên trong, chỉ cần gia chủ uy nghiêm đầy đủ, làm vợ kế nha hoàn cùng nữ chủ nhân ở giữa cũng sẽ có dạng này hài hòa ăn ý. Nói cách khác, nàng là một vị khác người yêu a. Lan cô nương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đọc lên câu nói này, trong câu chữ cũng là chắc chắn. Thôi Minh Hoàn giữ im lặng, tuy nói hai cái lao bà pháp, nhưng có một đôi cánh, nó cũng không phát động pháp luật. Rất nhiều người ngoài miệng nói khinh miệt khinh bỉ, trên thực tế nội tâm là rất hâm mộ. Đoan Mục Cận cùng Vũ Sinh Liên cùng Bạch Lang ở giữa chấn tam giác bằng luyến, nữ sinh chế độ một vợ một chồng, Thôi Minh Hoàn biết, Cố Thanh Y Lệ cũng biết, thậm chí là Tần Giao đều rất rõ ràng, có lẽ liền trưởng lão nhóm đều lòng biết rõ. Muốn nói bí mật, chính xác không tính là bí mật quá lớn, nhưng cũng vẫn có nhiều người cũng không biết. Bạch Liên đối với mấy cái này chuyện liền không hiểu rõ lắm, một người bạn gái không dám mang về, chẳng lẽ hai cái liền dám? Cho dù là mang về, cũng là từ lúc chân gãy biến thành đánh gãy hai cái đùi hoặc ba cái chân. Thôi Minh Hoan là hy vọng bảo thủ bí mật, ai biết các nàng mới nhìn một mắt liền xác nhận, đây là cái gì hỏa nhãn kim tinh. Thôi cô nương cảm nhận được một loại nào đó sự uy hiếp mạnh mẽ, trực giác nói cho nàng, cần phải rời xa. Có thể một cái tay rất nhanh liền nắm ở bờ vai của nàng, Thôi Minh Hoan nguy chưa phủ đầu. Tới, ngươi ngồi. Tú Ngọc tiếng nói mười phần ôn hòa. Không được a, đều đã trễ thế như vậy, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ngồi xuống trước. Ta để hành lý xuống, thu thập một chút gian phòng. Ngươi ngồi a. Thế là Thôi Minh Hoan ngồi xuống, tả hữu bị nữ, không dám động. Tú Ngọc âm thanh rất bình tĩnh cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất cảm xúc mười phần bình ổn. Nói kỹ càng một chút ta, nàng, Đoan Mục Cận còn có hắn ở giữa. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghe câu nói này, Thôi Minh Hoan thế mà sinh ra một loại nào đó trột dạ cảm giác, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền bị lau sạch. Có quan hệ gì với ta? Ta nghĩ cũng không có cơ hội đâu. Thôi cô nương vỗ mặt một cái gò má, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nàng nhỏ giọng nói, các ngươi cần phải hỏi cái này làm cái gì? Lan Hương Tuyết lạnh lùng nói, không có vì cái gì, chỉ là hiếu kỳ. Thôi Minh Hoan, Tú Ngọc ôn nhu nói, không chỉ là hiếu kỳ, nhưng ngươi nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Trấn Quốc công chủ một lời nói ra nàng khuyết điểm chỗ, chân khí của ngươi ngưng thực nhưng khuyết thiếu tinh luyện, vừa nhìn liền biết là giã lộ xuất thân, khuyết thiếu công pháp và nguyên bộ võ học, mặc dù không biết vì cái gì hắn vẫn luôn không dạy ngươi đối ứng công pháp, nhưng ta có thể phá lệ chuyển tụ cho ngươi một bộ đầy đủ ngươi dùng đến tiên thiên tam trọng công pháp ba tầng trước, thượng phẩm đỉnh lưu, luyện đến tuyệt đỉnh sau không kém gì tuyệt học. Từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy tiên thiên võ đạo con đường. Thôi Minh Hoan khẽ giật mình, tiên thiên tam trọng, khí hải cảnh. Có thể quý giá như vậy công pháp, ta là tiên thiên lục trọng thiên vương cảnh. Tú Ngọc một câu nói bỏ đi nàng lo nghĩ, thiên vương lời hứa ngàn vàng, nói là làm. Thôi Minh Hoan do dự một hồi, nàng lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Bạch Lang chủ động từng nói tới, sẽ cho nàng chuẩn bị một bản công pháp hay, huống hồ bán đứng người khác bí mật, đặc biệt là bán đứng Bạch Lang quan hệ nhân mạch thu hoạch chỗ tốt, nàng còn không làm được loại này không có lương tâm chuyện. Tú Ngọc trầm mặc một hồi, còn nói, lại thêm một bản tuyệt học cấp võ học. Thôi Minh Hoan biểu lộ càng thêm xoắn xuýt, nàng nói, vấn đề không phải là tiền, lại thêm một cái bán thành phẩm tiên binh. Đừng nói nữa, van cầu ngươi đừng nói nữa, ta đều nhanh dao động. Thôi Minh Hoan bịt lấy lỗ tai, nàng ghé ở trên mặt bàn, thiếu chút nữa thì thật hương. Lại thêm tiếp tục thêm tiền cũng không được. Thôi Minh Hoan đánh gãy thi pháp, cái này thật không phải là thủ lao vấn đề. Các ngươi vì cái gì hiếu kỳ như vậy chuyện của hắn, ta phải hỏi biết rõ, còn có các ngươi đến cùng là ai? Trên thế giới này cũng không có thể còn có vị thứ hai thiên vương cảnh. Tú Ngọc nhìn về phía đã ảm đạm nhanh tắt màn hình điện thoại di động, trong mắt lộ ra lòng đố kỵ. Nàng cắn môi dưới, chợt con mắt thoáng qua kiên định, gằn từng chữ một, ta là hắn. Người đính hôn. Chính địa hữu thanh. Thanh Mai trúc mã yên lặng, nàng cứng ngắc cổ vừa nhìn về phía Lan Hương Tuyết. Lan cô nương hất lên tóc dài, tự giới thiệu mình, của hồi môn. Thôi Minh Hoan liếc xem cái này hai vị cô nương cổ trang ăn mặc, Thôi Minh Hoan phát động nàng xí nghiệp cấp lý giải. Quá khứ thấy qua tiểu thuyết mạng, phim truyền hình trong đầu phi tốc luân chuyển lấp lóe, rót vào tông môn thế gia vị hôn thê xuất thế ẩn môn các loại chữ lần lượt tuổi qua. Nàng hiểu được toàn bộ. Nàng hai tay vỗ, đã hiểu. Các ngươi là tới bắt hắn trở về thành hôn. Cho nên nói, nàng là ai? Lan Hương Tuyết truy vấn, công tử. Bạch Lang cùng nàng cùng Đoan Mộc Cận ở giữa đến cùng. Các ngươi đoán nói chung chính xác, hai người bạn gái. Thôi Minh Hoan mở màn hình điện thoại di động lên, phóng đại hình ảnh, cô gái này gọi là Vũ Sinh Liên, là Doanh Châu người, cũng là hắn một vị khác người yêu. Là bao lâu phía trước? Mấy tháng trước a, hắn đi một chuyến Doanh Châu, trở về ba người quan hệ liền thành dạng này. Thôi Minh Hoan nâng quay hàm, ta nghĩ Bạch Lang chính mình cũng rất đau đầu, dù sao hai người bạn gái, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lan Hương Tuyết nhẹ giọng hỏi, theo lý thuyết, bọn hắn tam giác quan hệ là mới vừa thiết lập không lâu. Theo chúng ta là như thế này, có thể Vũ Sinh Liên không phải dễ đối phó nữ hải à, nhìn xem nhu nhu nhược được, tính tình lại là ngoài mềm trong cứng. Thôi Minh Hoan nói, nàng mới là nắm chắc Đoan Mộc Cận cùng Bạch Lang ở giữa hạch tâm, hoặc có lẽ là, nguyên bản nàng trong mắt của ta càng giống là chen chân bên thứ ba, nhưng tại ba bên trong, cũng là nàng nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Các ngươi, tới đã quá muộn nha. Xem như đã từng bị Vũ Sinh Liên một tay chấn áp Thanh Mai Trúc Mã máy số 1, Thôi Minh Hoan hiện thân thuyết pháp. Chỉ cần Vũ Sinh Liên còn tại, ngoại trừ Đoan Mộc Cận, không có ai qua nàng cửa này. Lời này nghe lại có mấy phần tự giễu ý vị. Nói đến thế thôi, Thôi Minh Hoan đứng dậy rời đi đình viện, hướng đi chính mình thường dùng phòng ngủ. Vũ Sinh Liên. Vũ Sinh Liên tú ngọc nhị nó nói, nguyên lai Đoan Mộc Cận còn không phải trở ngại lớn nhất, khó trách nàng đi qua thái độ lúc nào cũng lộ ra không nóng không lạnh, cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Công tử chưa bao giờ từng nói tới cái này cũng chứng minh nàng thật sự có trọng yếu như vậy à, lại hoặc là nội tâm đối với nàng giữ kín như bưng. Lan Hương Tuyết siết chặt nắm đấm, công tử vẫn luôn có hai vị người yêu, lại cố ý không nói. A Tú Ngọc lãnh ngược băng xương thần sắc toát ra một nụ cười. Người còn cười được. Đương nhiên, bởi vì đây là chuyện tốt. Tú Ngọc mỉm cười nói, hắn không phải một đời một thế duy nhất người, nguyên lai ở chỗ này cũng là trái ôm phải ấp, cứ như vậy, chúng ta xem như nắm hắn điểm yếu. Lan Hương Tuyết hỏi, người chỉ là. Tú Ngọc êm thay nói, hà hoạn vô thê. Lúc trời sáng, màn cửa bị kéo ra, ánh mặt trời ấm áp vậy lên người. Bạch Lang mở to mắt, nhìn thấy là một tấm tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Vũ Sinh Liên nâng khuôn mặt ngồi xổm ở bên giường, hai tay nâng cầm lên, cười nhẹ nhàng. Tỉnh ngủ. Tỉnh. Bạch Lang luốt luốt tóc của nàng, mấy giờ rồi? 7h30, ngủ một hồi nữa gì không? Vũ Sinh Liên hỏi. Ngửi được bữa sáng mùi thơm. Bạch Lang nhảy xuống giường, ta đi rửa mặt. Ngược lại là Đoan Mộc Cận có giúp, lười biếng nói, ta ngủ một hồi nữa nhi. Biết rồi, lại để cho ngươi ngủ nửa giờ. Vũ Sinh Liên ứng thanh đồng sự đưa tay ra, cười nhẹ nhàng lấy đem nàng chỉnh lý tốt trên bụng nhấc lên góc áo. Cái này lơ đãng cử động để Đoan Mộc Cận đột nhiên giật mình tỉnh giấc, còn có mấy phần buồn ngủ cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Bạch Lang nhanh chóng rửa mặt kết thúc, bữa sáng trên bàn cũng chỉ có Vũ Sinh Liên cùng hai người bọn họ, nói chút không quan trọng vụn vặt việc nhỏ. Thương cùng Đoan Mộc Cận tính tình không giống nhau, Đoan Mộc Cận cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể trò chuyện, nàng biết rất nhiều, cho dù là không biết, cuối cùng có thể lấy rất nhanh tốc độ chắc chắn quy luật, có làm cho người kinh ngạc tốc độ học tập. Trái lại Vũ Sinh, là cao quý thần linh nàng ngược lại đối với rất nói nhiều đề đều cũng không cảm thấy hứng thú, không phải là cá chậu chim lồng cũng không phải chim hoàng yến nàng, sớm đã thấy thức rất nhiều, tự nhiên đối với quốc tế thế cục, thời đại biến thiên các loại không ôm ấp bất luận cái gì ngoài định mức chú ý, so đo phương diện ngược lại tập trung ở sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ, thỏa đáng tiểu phú tức an bà chủ gia đình tính tình. Rất khó tưởng tượng, chi phối một nước hoàng tuyển thân chi, ba quý tử một trong tiên chiếu lớn ngự hiện nhân thần, đến cùng là đã trải qua cái gì, mới dưỡng thành như vậy tính cách. Nhưng nàng tính tình chính xác rất lấy vui, vô điều kiện chữa trị chính mình hiền nội trợ, chỉ cần không phải tại có ngủ cái gì kia lấy nhãn hiệu mạn gạ bạn bên trong, không có người nào có thể cự tuyệt nàng hệ chữa trị mỉm cười. Bạch Lang đang ăn cơm, nghe nàng nói chuyện phát sinh gần đây, nội tâm có chút lo lắng bất an. Kỳ thực đêm qua, cái gì đều không phát sinh, Vũ Sinh Liên không có sinh khí, cũng không tức giận, càng không có phát hỏa. Bình tĩnh trải qua một đêm, thậm chí không có hỏi tới hắn liên quan tới phương diện khác chuyện, chỉ là ở trước mặt bóp nát viên kia máy nghe trộm. Xem như chỉ cần không đem hồ ly tinh mang về, ta liền có thể tha thứ ngươi ngầm đồng ý. Khả năng không lớn. Nàng rõ ràng là đưa tay trực tiếp phản ứng tổng hợp hạt nhân thần chi, lúc nào sẽ khách khí như vậy. Bạch Lang mấy lần tìm cơ hội nghĩ cắt vào cái đề tài này, đều bị nàng hời hợt rời đi. Đối với cái này, hắn không hiểu ra sao. Nữ tử tâm tư khó dò, càng khó dò hơn chính là thượng vị giả, hai điểm này, Vũ Sinh Liên đều có. Bạch Lang cho tới nay cũng không quá có thể ứng phó thượng vị giả, ngược lại rất dễ dàng bị đối phương bị nắm gắt đao. Dù là hắn cũng không bởi vì sắc đẹp của đối phương có chỗ tâm động, lại không thể thiếu bị đạo lý đối nhân xử thế bị trói chặt. Ngoại trừ tâm tư đơn thuần Tú Ngọc, Phong Ly, Lan Hương Tuyết, còn có khăng khăng một mực Tần Bất Hối bên ngoài, khác không tốt ứng phó nữ tử, thí dụ như Yên Tê Hà, Bắc Minh Thanh Thù, Nam Tâm Mạch hay là Triệu Nhã, trên cơ bản đều cùng hắn ở giữa sinh ra khoảng cách, bảo lưu lấy khoảng cách nhất định cảm giác. Yên Tê Hà lấy vừa chết đổi vừa chết, Triệu Nhã nhưng là trở thành đại tần nữ đế, trở thành cô gia quả nhân. Cái trước cái sau đều được thứ mình muốn, có thể kết quả rất khác nhau, cái trước đưa tử địa mà hậu sinh, cái sau nhưng là quên lãng giang hồ. Có thể nói, nếu như Vũ Sinh Liên không phải thân ở tại thế giới này, kết quả của nàng tốt nhất cũng chỉ là cùng Yên Tê Hà không sai biệt lắm, nếu là kém một chút, chỉ sợ cũng sẽ luân lạc tới so Triệu Nhã thảm hại hơn kết quả. Cái này cũng là Bạch Lang chính mình có ý thức cho tuyển, cá nhân hắn rất không am hiểu ứng phó thượng vị giả, có lẽ là chính mình tiểu thị dân tâm tính quái phá, hắn đã khắc sâu cảm nhận được, cùng mấy người này ở chung, bất luận ngươi tình nguyện hay không, đều nhất định sẽ ở vào bị động. Cường khí ngự tỷ nữ vương công, Bạch Lang ứng phó không được, hoặc là chỉ có thể so với các nàng cường thế hơn, hoặc là cũng chỉ có thể bị động. Tiếp đó yên lặng cho mình điểm một ca khúc, cứ như vậy bị ngươi chinh phục lật một cái phía trước. Rất khó phủ nhận toàn bộ Doanh Châu cuốn nội dung trên thực tế chính là vu nữ tiểu thương nghịch hướng chiến lược Bạch Mộ Nhân quá trình. Cho dù là nam nữ chủ cầm nhầm kịch bản cũng có thể diễn. Một cách tự nhiên, Bạch Lang tại Thương Tương cái này manh manh đắt sừng hô phía trước, cũng rất khó khăn chính thức có được Tây Bắc nam nhân hùng phong. Dù là ngươi không thừa nhận, cũng đã là thể bị động, vậy làm thế nào đi? Bạch Lang là, Đoan Một Cận cũng là, đáng thương một đôi số khổ yên lương, bị Vũ Sinh Liên nắm chắc quyền chủ động, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có lẽ chỉ có Vũ Sinh Liên chính mình mới tin tưởng, đây có phải hay không là nàng nhân sinh thú vui một bộ phận. Bất luận nói thế nào, cái này cũng đã cùng bình thường yêu nhau khác rất xa. Bữa sáng kết thúc, Bạch Lang đang nghĩ ngợi hôm nay muốn hay không đi một chuyến nữa huyết hà đi tắt trở về tiền đường xem tiểu di biến mất ngôi giận, sau đó điện thoại đinh linh vang dội. Là đến từ Thôi Minh Hoan gọi video. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều tiện tay kết nối video. Rất nhanh video một chỗ khác xuất hiện to lớn hai cái thuần bạch sắc đường vòng cung. Bạch Lang xoa xoa màn hình, ngươi đang làm gì? Thôi Minh Hoan nói, luyện cơ ngực. Nguyên lai là vỏ mì. Vậy ngươi từ từ sẽ đến, ta cũng trước. Ta đã kết thúc, đừng có gấp treo. Ta có việc nói cho ngươi, rất trọng yếu một sự kiện. Ngươi có thể hay không che giấu ngươi một chút cái kia điên cuồng dương lên quẹt miệng. Bạch Lang tức giận nói, ngươi đoán ta ở đâu? Thôi Minh Hoan trở mình, cười hỏi. Bạch Lang liếc xem điện thoại di động của nàng chiếu dọi ra quen thuộc trần nhà, lúc này thần sắc kéo căng. Ngươi trở về tiền đường, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Thôi Minh Hoan meo mắt lại, nàng hạ giọng, nụ cười càng ngày càng thành bên trong, bị ta đã biết bí mật, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào à? Bạch Lang trầm ngâm chốc lát, hắn đem ghế nâng đỡ, một lần nữa ngồi vững vàng, kỳ thực ta còn tốt. Thôi Minh Hoan nghiêng đầu, cái này cùng nàng dự đoán phản ứng không giống nhau lắm, bởi vì ta đã bại lộ. Quá nhanh đi ngươi, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nam nhân nhanh như vậy không phải là chuyện tốt ta. Dài dòng, bị nhân bất thiện nói dối. Bạch Lang nghĩa chính ngôn tử, trên thực tế là chính mình quá cúi bắp, dây bị hai người bạn gái tại chỗ nhìn đấu. Thứ, Thôi Minh Hoan cảm giác sâu sắc vô vị, vốn định cho ngươi đánh cái hiểm hộ, nhường ngươi nhảy ngang nhiều lần mấy lần, nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết này. Hạ thần đang muốn tử chiến, vậy hạ vì cái gì trước tiên hàng a? Tử chiến, ngươi rõ ràng là xem kịch không chê chuyện lớn. Bạch Lang cái cầm đặt tại trên mặt bàn, cái kia chính xác. Thôi Minh Hoan cười, kỳ thực ta còn muốn lại nói cho ngươi một sự kiện. Bé bé a, phía sau ngươi đứng một người. Ân, sau đó thì sao? Liền cái này. Bạch Lang đương nhiên biết Thương đã đứng ở sau lưng của hắn, khí tức rất rõ ràng, hơn nữa cảm nhận được trên lưng truyền đến cảm giác các bách. Thôi Minh Hoan nói tiếp, kỳ thực sau lưng ta cũng đứng một người. Bạch Lang, theo ống kính thay đổi, Bạch Lang rõ ràng nhìn thấy tóc xanh như suối tóc dài, lạnh lùng như tuyết khí tức, thanh lãnh khí chất giống như băng sơn tuyết liên, lăng nhiên cao quý chỉ có thể nhìn từ xa, một đôi mắt tựa như thủy sắc nổi lên gợn sóng giống như thoải mái nhẹ cạn. Thôi Minh Hoan, người bạn ta. Bạch Lang nội tâm phát ra âm lượng cao hò hét. Mặc dù bên này đã bại lộ, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng chỉ là bên này bại lộ, dù sao tiểu di đều không rõ ràng bên này vượt qua thời không tình tay ba tiến hành lúc. Nhưng mà ai biết đụng tới một cái Thôi Minh Hoan, nàng vừa nói các cô nương sang bên này, một bên ném đi cái vương tạc tại trên mặt mình. Vừa mới còn nói lời dễ nghe, kết quả một cái chớp mắt liền thành dẫn đường đảng. Người đây cũng là thanh mai trúc mã sao? Bạch Lang một hồi đầu váng mắt hoa, hắn không biết rõ, tình thế này vì cái gì đột nhiên liền triệt để không kiểm soát. Chỉ qua một buổi tối mà thôi. Long trời lở đất, địa bạo thiên tinh, sao hỏa đụng phải trái đất. Trấn Quốc công chủ hòa Vu nữ tiểu thư cách màn hình cùng nhìn nhau, trong không khí phiêu tán cháy bỏng khí tức. Không biết là ai tại tận cùng vũ trụ gieo họ một tiếng thần chú thần uy vô gian hồng liên thời gian dường như đang giờ khắc này lâm vào ngưng kết. Hai người tính cách khác lạ, hình dạng mỗi người mỗi vẻ. Đồng dạng tóc đen mắt đen, một giống như ưu hoa quỳnh giống như tinh mỹ, một giống như hạ hoa giống như rực rỡ. Lẫn nhau trong đôi mắt phản chiếu ra trong màn hình, hoặc lạnh nhạt khoe khoang, hoặc mỉm cười cười yếu ớt. Giống như là cách một chiếc gương, các nàng xem đến lẫn nhau khác biệt, nhưng cũng thấy được lẫn nhau giống nhau, người được đồng dạng mùi vị thuốc súng. Tú Ngọc phát giác kẻ săn mồi mang tới nguy hiểm cảm giác các bách, mà Vũ Sinh Liên cảm nhận được lãnh địa bị xúc phạm hơi hơi nhói nhói. Thế là Tú Ngọc khí chất càng thêm thanh lãnh, mà Vũ Sinh Liên nụ cười càng thêm nồng đậm. Ngươi hảo. Vũ Sinh Liên trước tiên đánh vỡ trầm mặc, tha hương tới khách nhân, ta là Vũ Sinh Liên. Lần đầu gặp mặt, ta là Tú Ngọc. Tú Ngọc bình tĩnh hỏi, Vũ Sinh cô đương, có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện? Đương nhiên có thể. Vũ Sinh Liên lễ phép mỉm cười, hai tay của nàng vòng qua thanh niên cổ, cái cầm đặt tại trên vai của hắn, mời nói. Ngoại trừ buông tay bên ngoài, ta đều rất tình nguyện giúp một tay khách nhân. Màn hình đột nhiên mơ hồ một chút, đại khái là camera bên trên che phủ một tầng sương lạnh. Tú Ngọc thần sắc trở nên có chút mơ hồ, nhưng âm thanh vẫn rõ ràng truyền đến. Kế tiếp chúng ta có thể sẽ trưởng kỳ định cư ở chỗ này, cho nên có một việc cần tỉnh giáo. Nàng chậm lại ngữ khí, vẫn bình thản giọng điệu, lại một câu sau rơi xuống đất bằng kinh lôi. Xin hỏi nơi này hôn lễ là dạng gì hình thức? Bởi vì dự định lưỡng địa đều cần tổ chức, cho nên lần này đang muốn đến đây siêu tầm dân ca. Ôm ấp lấy tình nhân Vũ Sinh Liên nâng lên con mắt, trong đồng tử ấn chiếu vào kim sắc thần hy vạn trượng quan huy. Hôn lễ? Nàng cười hỏi. Trước mắt đang tại tranh thủ trưởng bối đồng ý. Nàng nói, lấy chồng sau đó nhập gia tùy tục. Vũ Sinh Liên ý cười càng thêm nồng đậm, ôm Bạch Lang hai tay cũng ôm càng chặt hơn. Tại sao muốn hỏi ta đâu, trực tiếp hỏi trưởng bối không tốt sao? Hình ảnh trên màn ảnh càng ngày càng mơ hồ, liền truyền thâu âm thanh cũng ít hứa chợt cao chợt thấp sai lệch. Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Tú Ngọc trầm mặc phút chốc, nhạt nhẽo nở nụ cười, ta cho là Vũ Sinh cô nương từng có kinh nghiệm. Sẽ có. Vũ Sinh Liên cắt đứt đối phương, nàng nói, cảm ơn ngươi thiện ý nhắc nhở, xem ra ta là nên chuẩn bị. Ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc sau, không hẹn mà cùng dập máy thông tin, tất một tiếng, uy về trầm mặc. Bạch Lang từ đầu đến cuối cũng là mặt không biểu tình, không biểu tình sắc mặt thoáng xanh xám. Có họ Bạch tiền bối từng nói, lúc này chỉ cần mỉm cười liền tốt, nụ cười này là khỏe mạnh chứng minh, tại Hoan Thanh tiểu ngữ bên trong đánh ra gửi. Vũ Sinh Liên đem điện thoại thả xuống, lại không có buông tay ra, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, có chút thất thần. Một hồi âm thanh truyền đến, nàng lấy lại tinh thần, hướng về phía Bạch Lang nở nụ cười, ấm nước sôi vang lên cùng lúc đó, trên mặt bàn điện thoại cũng phối hợp đinh linh một tiếng, thu đến một đầu tin tức mới. Bạch Lang ngồi ở trên ghế, tam hồn thất phách suýt nữa tản hơn phân nửa, hữu khí vô lực chống đỡ lấy cơ thể. Ở sâu trong nội tâm truyền đến to mèo tiếng rên rỉ, trong đầu hiện ra một cái to lớn đỏ tươi tiểu chữ. Gửi.